Chương 321, lĩnh vực bày ra, chấn động đường chân trời. Chương 321, lĩnh vực bày ra, chấn động đường chân trời. Đại hải trình, thân thế giới, hải vực do dâu trắng thống lĩnh. Thủy triều kịch liệt không ngừng cuộn cuộn, lên xuống khí thế bằng bạc, những đợt bọt nước lăn tăn tựa như thiên quân vạn mã. Đáy biển cũng hơi rung chuyển, đủ loại cá bơi, giáp sát hoảng sợ thoát khỏi tâm chấn cực lớn kia. Hải âu trên bầu trời cũng từng đàn di chuyển về hòn đảo phương xa. Trên hòn đảo, từng đợt chấn động không ngừng rung chuyển, một luồng sức mạnh khổng lồ bao trùm, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến dị biến của biển cả. Thật sự là khó tin, thạch đầu nhân kia lại có thể giao thủ với dâu trắng đến mức độ này. Quái vật này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Quanh hòn đảo, có vài chiếc thuyền đang dò xét hình ảnh tứ hoàng dâu trắng giao chiến với một thạch đầu nhân trên hòn đảo này. Bọn hắn là thuyền giám sát được một số thế lực bố trí ở các hòn đảo phụ cận. Bình thường, bọn hắn cũng đóng vai thương nhân hoặc ngư dân ở một số quốc gia, thị trấn thuộc lãnh địa của dâu trắng. Khi dâu trắng xuất hiện dị động, bọn hắn sẽ nhanh chóng đến gần để dò xét. Hiện tại, dâu trắng và sứ đồ ỷ sĩ mọn đã giao thủ gần một ngày. Đám gia hỏa này đương nhiên là theo nhau mà tới. Sau khi đến đây, bọn hắn đã bị trận giao thủ giữa sứ đồ ỷ sĩ mọn và dâu trắng chấn động. Bởi vì thạch đầu nhân đột nhiên xuất hiện kia lại có thể cân sức ngang tài với dâu trắng. Hơn nữa, bọn hắn không cảm nhận sai, quái vật kia sử dụng năng lực tựa như chấn động, rất giống với cụ dạ no mi của dâu trắng. Đây rốt cuộc là cường giả từ đâu xuất hiện, thế giới hiện tại nguy hiểm như vậy sao? Cứ động một chút là có quái vật chạy đến. Phải biết, dâu trắng trước đó là người đàn ông mạnh nhất thế giới đấy. Bây giờ cũng là một trong tứ hoàng của tân thế giới. Thế nhưng một quái nhân bằng đá trước đây hoàn toàn không lộ tung tích lại giao chiến với hắn, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, cảm giác như gặp quỷ vậy. Hiện tại bọn hắn chỉ có một nghi hoặc duy nhất, thạch đầu nhân kia là ai? Giang giác. Giang giác. Mũ giả cụt mọ gì gì của dâu trắng mang theo vô tận lực lượng hung hăng nện vào không khí phía trước hắn. Không khí như pha lê vỡ tan, trong khoảnh khắc thế giới phảng phất long trời lở đất. Nước biển ở bờ biển trực tiếp dâng lên từng lớp sóng lớn hướng về xung quanh. Sóng xung kích cực lớn mang theo mặt đất vỡ nát bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé. Y sĩ mòn đối mặt với sóng xung kích đang của tới, thạch kiểm cứng rắn đầy hưng phấn, những đường vân trên người sáng lên bạch quang, vô tận lực lượng tụ tập. Sau đó, tay phải hung hăng vung. Đông. Âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Nắm đấm mang theo vô tận chấn động, trong nháy mắt trực tiếp đánh xuyên sóng xung kích trước mắt. Sóng xung kích cùng đá vụn trực tiếp hóa thành bụi trần tiêu tan không thấy. Hô hô hô, gió rít cuồng bạo xoay quanh chiến trường của hai người. Gió thổi ngoại bào trắng của dâu trắng bay phất phới, múa may theo gió. Nhìn ỷ sĩ mòn trước mắt có chiều cao như người bình thường, thân hình so với hắn không thể nghi ngờ là thấp bé nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Lúc này dâu trắng nội tâm không khỏi cảm khái. Thời đại của hắn thật sự đã qua rồi. Bây giờ tùy tiện một người hay sinh vật cũng có thể giao thủ với hắn đến mức này. Thật sự là có chút không thích ứng a. Nhìn dâu trắng trước mắt mang theo một loại cảm xúc nào đó. Ỷ sĩ mòn mở miệng, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, trận chiến đấu này ta sẽ tăng tốc tiến độ một chút. Cứ tiếp tục như vậy, đồng bạn của ta chắc hẳn không kiên nhẫn nổi nữa. Nghe lời ỷ sĩ mòn nói, dâu trắng hơi kinh ngạc, ngữ khí của sứ đồ trước mắt rất có sức mạnh, vậy hắn có át chủ bài gì sao? Cố la 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 la, có tuyệt chiêu gì sao? Có thì tung ra đây đi, ta thế nhưng sẽ không dễ dàng bại trận đâu. Tiếng cười hào sảng của dâu trắng khiến ỷ sĩ mòn cũng có chút khâm phục. Mặc dù chỉ là giao thủ một trận, nhưng tính cách của dâu trắng lại rất hợp khẩu vị ỷ sĩ mòn. Đã như vậy, vậy thì hãy mở to mắt mà chứng kiến đi. Đây chính là sức mạnh mà chúng ta, những sứ đồ, vẫn luôn tự hào. Ỷ sĩ mòn hai tay kết ấn. Hiện tại hắn chuẩn bị sử dụng chính là sức mạnh cuối cùng mà hắn trời sinh đã có thể thông hiểu và sử dụng ngay từ khi ra đời. Sứ đồ được xem là kiệt tác của giới ố mèn sủ cú nạ. Bọn hắn là sự kéo dài của một lĩnh vực nào đó trong thế giới tà ác. Chấn động, biển cả, hải vương loại, thiên long nhân, hải tàu, vân vân. Dựa trên sức mạnh tiêu cực liên quan đến một sự vật nào đó trong thế giới này mà sinh mệnh được sáng tạo. Được xem là loại sinh mệnh tinh thần thể mà giới ố mèn sủ cú nạ đã sáng tạo bằng sức mạnh tiêu cực cực kỳ khổng lồ. Thuộc tính tinh thần của toàn bộ bọn hắn đều nằm trong khoang S. Còn về các thuộc tính khác thì không giống nhau, tùy thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi người. Hơn nữa khi sáng tạo bọn hắn, Giải ố mèn sủ cũ nạ cũng đã cấu tạo lĩnh vực của hắn theo hình dáng mà hắn hiểu, hỗn hợp vào trong những sinh mệnh này. Các sứ đồ cũng có năng lực lĩnh vực bẩm sinh, loại năng lực này có thể phát huy trọn vẹn sức mạnh bản thân bọn hắn. Cuối cùng cũng bắt đầu vai diễn sao? Đánh thật là quá lâu. Ở cách đó không xa, Thâm Hải Vương đang quan chiến, nhìn tư thế của ỷ sĩ mọn cũng biết do hắn muốn sử dụng sức mạnh cuối cùng của sứ đồ, hắn bắt đầu tập trung tinh thần quan sát. Sức mạnh đó ngay cả chính bọn hắn cũng chưa từng sử dụng kể từ khi sinh ra. Dù sao ở đảo sợ hãi, bọn hắn cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Bây giờ ỷ sĩ mọn sử dụng năng lực như vậy, hắn cần phải quan sát kỹ một chút. Trong chiến trường, dâu trắng nhìn sứ đồ trước mắt kết ấn, trong lòng không khỏi giật mình. Loại phương thức này không khỏi khiến hắn nhớ đến chiêu thức mà giới ổ mèn sủ cụ nạ đã sử dụng trong trận đại chiến cuối cùng. Bây giờ, cảm giác quen thuộc này khiến dâu trắng cảm thấy nguy hiểm đại thịnh. Ỷ sĩ mọn trầm giọng lẩm bẩm, bành trướng lãnh địa. Sức mạnh màu đen tựa như dòng nước từ lòng bàn chân hắn lan tràn ra phía sau, tạo thành một khối ao đen đường kính 50m. Không khí tỏa ra khí tức trầm trọng trang nghiêm. Dưới sự co rút con ngươi của dâu trắng và đám người quan sát từ xa, một trụ đá xám dày 30m, đầy đường vân, đột ngột mọc lên từ trong hồ đen, trực tiếp cao hơn 100m. Giang rắc giang rắc, đường vân bắt đầu hiện lên bạch quang, tiếp đó vỏ ngoài của trụ đá trực tiếp vỡ vụn đều đặn dọc theo đường vân, sau đó dán vào cột sáng màu trắng lơ lửng giữa không trung, bao quanh rìa đường kính 50m. Nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, chấn động đường chân trời. Theo chú ngữ của ỷ sĩ mòn niệm xong, Dâu trắng ngưng trọng nhìn cột sáng cực lớn bao quanh vách đá phía sau hắn. Hắn có thể cảm nhận được cột sáng kia mang theo vô tận lực lượng. Lại là loại không phải phong bế sao? Hơn nữa loại đặc tính này ở cách đó không xa, Thâm Hải Vương đang quan sát thì hơi kinh ngạc. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Dâu trắng trầm giọng nói. Ý sĩ mòn gật đầu. Kỳ thực sức mạnh này của ta không phù hợp chiến đấu, nhưng tất nhiên hiếm khi có dịp, vậy thì sử dụng một lần cũng tốt. Không thích hợp chiến đấu. Cố la 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 la, vậy ta ngược lại muốn xem chiêu này của ngươi rốt cuộc có tác dụng gì. Dâu trắng cười lớn hướng về Ý sĩ mòn vào tới. Mà cột sáng phía sau Ý sĩ mòn thì bắt đầu lóe lên, con ngươi dâu trắng hơi co lại. Sóng xung kích cực lớn chợt từ trụ bên trong tạo ra, tựa như cự lãng thao thiên, phủ thiên cái địa vượt qua Ý sĩ mòn hướng về dâu trắng bao phủ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn vang vọng phía chân trời. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một bên của hòn đảo trực tiếp bị san bằng, sóng thần to lớn trực tiếp hình thành hướng về phương xa bao phủ. Một chiếc thuyền tương đối xui xẻo vừa lúc ở hướng đó, trực tiếp vỡ nát theo sóng biển chìm vào lòng biển, những người trên đó thậm chí còn chưa kịp nói gì ngôn đã trực tiếp bỏ mạng. Cố la 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 la, thật sự là nguy hiểm a. Đây chính là sức mạnh ngươi nói không thích hợp chiến đấu sao? Lúc này dâu trắng có chút chật vật, ngoại bào trực tiếp nát không ít, ngoại bào vốn tung bay phảng phất đã biến thành vật bảo. Nhìn qua có chút kỳ lạ, may mắn hắn không bị thương lớn. Chỉ có điều sức mạnh đó phóng ra và thu vào có chút cao, lấy công kích như vậy để chiến đấu, dâu trắng cũng không chắc mình có thể chống đỡ bao lâu. Quái vật kia, quá nguy hiểm, ở đây. Nhanh, lái thuyền đến phía sau trụ đá ánh sáng kia, còn phải lái xa hơn một chút. Trong lúc dâu trắng suy tư, nhân viên giám sát quan sát ở hải vực bên ngoài hòn đảo cũng sợ hết hồn, vừa rồi những người đồng hành đã gặp phải vết xe đổ, bọn hắn phải nhanh chóng lẩn tránh nguy hiểm. Có người thậm chí còn trực tiếp quay về điểm xuất phát, dù sao quá nguy hiểm. Xem náo nhiệt thu thập tin tức mà không cẩn thận thì bỏ mạng tại chỗ, cái này ai chịu nổi. Lao cha. Các đội trưởng băng hải tặc dâu trắng nhìn một bên đảo bị san bằng trong nháy mắt, cũng đều chấn kinh lo lắng, đánh như vậy, hòn đảo này làm sao có thể chịu nổi, đến lúc đó cả hòn đảo nhỏ đều sẽ sụp đổ, lão cha rất nhanh sẽ không còn chỗ đặt chân. Không ngờ tên kia lại mạnh đến vậy. Nếu lão cha thua thì sao đây? Một số đội trưởng nhìn thân ảnh tựa như nhựa cây thể ở cách đó không xa, không khỏi lo lắng khả năng đó. Không có cách nào, lão cha vô địch thiên hạ cũng đã thua nhiều lần. Bọn hắn cũng không thể như trước đây kiêu ngạo mà nói, mặc kệ ai tới lão cha cũng sẽ không bại. Đôi khi sự tự tin cuối cùng phải sụp đổ trước hiện thực. Trong chiến trường, Ý sĩ mòn nhìn dâu trắng vẫn còn vui vẻ, trong lòng nghĩ, năng lực của hắn quả nhiên không thích hợp chiến đấu à. Đến đây đi. Hãy để chúng ta bắt đầu hiệp tiếp theo, lần này ta phải nhanh hơn một chút để đánh bại ngươi. Được trụ ánh sáng đá khổng lồ làm chỗ dựa, Ý sĩ mòn trông vô cùng giống như thần linh. Cố la 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 la. Ta thế nhưng là dâu trắng à. Làm được thì cứ tới đi. Dâu trắng cười lớn, dơ cao mũ dạ củ mọ gì gì hướng về Ý sĩ mòn mà lao tới. Bóng lưng cao lớn ban đầu trong mắt các con hắn lại có vẻ bi tráng. Chương 322, lĩnh vực bày ra. Tham Lam Thâm Viên chương 322, lĩnh vực bày ra, Tham Lam Thâm Viên một bên khác. Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, Hộ Lệ Cả Kẻ Island. Lúc này, hòn đảo tỏa ra làn gió thơm ngọt ngào đang chậm chậm rung động. Trên đỉnh tòa bánh ngọt khổng lồ, ngay trước pháo đài màu hồng ở trung tâm kiến trúc, thì Ben Lì Phe ở hỏa cầu khổng lồ bay đến cạnh Bitmon. Vâng, tiếng nổ mạnh tựa như muốn chấn vỡ màng nhĩ xung quanh. Nhiệt độ hỏa diễm bùng lên bốn phía, dòng khí nóng rực cuồn cuộn như sóng nước quét sạch mọi thứ. Không khí và hơi nước bốc hơi gần như hoàn toàn, để lại một khoảng không vô cùng khô khan. Sắc mặt Bitmon lúc này cực kỳ âm trầm. Mái tóc bị nổ tung trông giống như một cái đầu đông sủ. A, mụ mụ, ta không phải là cố ý. Một tiếng thét chói tai ngập ngừng từ trong hỏa cầu truyền ra, đó chính là tờ rồ mẹ tờ rợt. Lúc này, sau khi đánh trúng Bitmon, nó nhẹ nhàng lướt đi, bay đến trong tay Hoàng Y Y. Hoàng Y Y một tay nắm lấy tờ rồ mẹ tờ rợt đầy bất đắc dĩ, tay còn lại nắm một đóa mây đen, rõ ràng là hổ mị rẻ ở khác của Bitmon. Trong tay nắm một hỏa một lôi hai đoàn hổ mị khổng lồ, trên mặt Hoàng Y Y đã lộ ra nụ cười tựa ác ma. Ha 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 ha, đối diện Bitmon trong tay chỉ nắm vẹn vẹn nạ bộ lệ ổng, đỉnh đầu tóc hai bù sù, sắc mặt khó coi. Rõ ràng so với Bitmon, Hoàng Y Lìa là kẻ thấp bé hơn. Thế nhưng tiếng cười cản rỡ không kiêng nể gì của Hoàng Y Lìa, cùng với khí chất không ai bị nổi, lại tôn lên hắn như một ma vương vĩ đại. Trong lúc nhất thời, Hoàng Y Lìa phảng phất như kẻ lưu manh đang ức hiếp thiếu nữ yếu đuối, lại như ác ôn cướp kẹo mút của bé gái. Ở cách đó không xa, Trúc Dung đứng xem, nhìn bộ dạng cuồng tiếu của Hoàng Y Lìa, không khỏi lắc đầu chửi đối. Đúng là một tên có sở thích quái lạ. Lúc này, các thành viên băng hải tặc Bitmon đứng gần Trúc Dung sợ mất mật nhìn hắn, căn bản không dám, cũng không thể tiếp tục công kích hắn. Xung quanh Trúc Dung đã trải đầy nham thạch nóng chảy, trong không khí phiêu đãng mùi bánh ngọt nướng. Khí lưu trong không khí phảng phất đang bốc cháy, sắc mặt các thành viên băng hải tặc Bitmon dưới ánh hồng quang từ nham thạch nóng chảy lộ ra vô cùng hồng nhuận. Nhưng đó chỉ là ảo giác, sự thật là sắc mặt bọn hắn tái nhợt. Trong số các thành viên này, Cạ Tạ Cụ Gì đứng đầu, hắn ngưng trọng nhìn cái quái vật đầu núi lửa, hiện tại hắn ra lệnh cho tất cả mọi người ngừng công kích quái vật này. Tình huống hiện tại vô cùng bất ổn. Chưa kể đến quái vật này, cho dù là bên mụ mụ, xem ra cũng bị tên ác ma kia chơi bừa. Cứ tiếp tục như vậy, băng hải tặc Bitmon sẽ bại trận. Ma thần thất sứ đồ, ma tộc, quái vật cường đại như vậy thật sự có 7 tên sao? Bọn hắn thật là thủ hạ của khủng cụ chi vương giới ổ mẹn sủ cù nà sao? Thế giới này tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều quái vật như vậy? Cả Tạ Cụ Gì 10 phần có hiểu. Thế nhưng hắn biết, trước mắt chỉ có vượt qua được nan quan này mới có thể nghĩ đến chuyện khác. Nếu như vượt qua cảnh khó, hắn cần càng thêm cố gắng tu hành. Hắn thật sự là quá yếu. Thế giới hỗn loạn này, người yếu không có chỗ dung thân, hắn muốn trở thành cường giả. Bằng không, hắn căn bản không thể nào bảo vệ tốt các huynh đệ tỷ muội trong gia tộc chặt lọt hệ. Người tên này cũng dám dùng hồ mì của ta công kích ta, thật sự là không thể tha thứ. Bít Mom đối diện Hoàng Y Lì lúc này nghiến răng nghiến lợi, mắt hổ trừng chằm chằm vào thân ảnh cuồng tiếu không ngừng của Hoàng Y Lì trong tay nắm chặt nạ vỗ lệ ổng, vận sức chờ phát động. Thật là yếu ớt. Giống như chó nhà có tang sủa loạn thế nhưng là khó coi, bây giờ hai đoàn sinh mệnh trong tay ta thật là sao? Để ta nói cho ngươi biết. Đôi mắt đen thui của Hoàng Y Lì tràn ngập cuồng ý vô pháp vô thiên, khóe miệng hắn kéo xuống tạo thành một nụ cười có vẻ hơi kinh khủng. Bản chất chân chính của hải tặc chính là cướp đoạt. Khi chúng bị ta lấy đi, chúng đã không còn thuộc về ngươi. Tứ Hoàng Bít Mom, hoàng đế trên biển. Không gì hơn cái này. Ha 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 ha, nắm chặt nạ bộ lệ ổng, Bít Mom nhìn tên đang cười nhạo mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng trực tiếp giơ cao nạ bộ lệ ổng, tức giận gầm lên. Tên này biết cái gì? Ngươi bất quá là kẻ không biết từ đâu xuất hiện, ngươi cho rằng ngươi là ai? Keo bạc nó gì? Người cụ ổ âm thanh tức giận mang theo sóng xung kích cực lớn cuốn tới Hoàng Y Lì. Hoàng Y Lì bung ra hai hô mì, một tay hướng về phía sóng xung kích tóm lấy. Chỉ có điều khi hắn thực hiện động tác này, Bít Mom bắt đầu nhanh chóng lao tới, trong tay nạ bộ lệ ổng cuốn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ. Không cần không cần. Hoàng Y Lì thông dong cướp đoạt sóng xung kích trước mắt gần như hoàn toàn, mà Bít Mom công kích hắn lại bị tờ rộ mẹ tờ giật tự chủ công kích, một chiêu bị trộm chi hỏa trực tiếp đánh trúng. Bên cạnh, Rẽ Ơ đồng thời phóng ra lôi điện cực lớn để bổ đao. Bị tờ rộ mẹ tờ giật và Rẽ Ơ liên tiếp công kích, Bít Mom vẫn như cũ cứng rắn lao tới Hoàng Y Lì. Dù sao danh xương khí cầu thép của Bít Mom có lực phòng ngự tăng mạnh, thế nhưng công kích của Hồ Mị vẫn cản trở tốc độ hành động của Bít Mom, khiến Hoàng Y Lì nhanh hơn Bít Mom một bước. Đối mặt Bít Mom phảng phất như dán mặt tới, Hoàng Y Lì nét môi tùy ý cười. Keo bạc nó gì? Người cụ ổ bị cướp đoạt từ trong tay Hoàng Y Lì tuôn ra, trực tiếp cùng hạ sổ cụ hạ kỳ của Bít Mom quấn quanh đối chọi. Ầm ầm, sự giao phong cường đại nâng lên từng tầng mặt đất của khối bánh ngọt lớn dưới lòng bàn chân. Ngay cả nham thạch nóng chảy trên mặt đất cách đó không xa cũng bị bao phủ. Toàn bộ sân bãi đều đang chấn động. Các thành viên băng hải tặc Bít Mom kinh hãi tìm kiếm công sự che chắn, cả tạ cụ gì dứt khoát dùng bánh mật bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ bảo vệ các thành viên gia tộc chặt lọt kẻ tương đối yếu ớt. Một lát sau, rung động ngừng lại, Hoàng Y Lì nhìn Bít Mom trước mắt cũng lộ ra nụ cười. Trên người hắn xuất hiện một vết máu, chất lỏng màu đỏ từ vết thương chảy ra. Tí tách, huyết dịch nhỏ xuống mặt đất, sau đó từ từ hóa khí biến thành hư ảo, tiêu tan trong khí quyển. Xem ra ngươi còn không phải cái gì cũng sai. Hoàng Y Lì nhìn vết thương trên người cùng với Bít Mom đang thở phì phò đối diện, hắn cũng tán thán nói. Vừa rồi, Bít Mom trước mắt khi hắn phóng thích sóng xung kích đột nhiên từ bỏ đối kháng, trực tiếp dùng cơ thể đón đỡ công kích của hắn. Tiếp đó vung đao lên người hắn. Năng lực của Hoàng Y Lì không thể cướp đoạt và phóng thích đồng thời. Chính vì vậy, trên người hắn không có năng lực bao trùm, bị Bít Mom thành công làm bị thương. Mà bản thân Bít Mom nhờ lực phòng ngự cường đại ngược lại không bị thương. Chỉ có điều đỡ lấy đèo bạc chi thương của chính nàng, cho dù không bị thương, nhưng đối với cơ thể của Bít Mom thì tải trọng cũng vô cùng lớn. Mụ mụ làm bị thương quái vật kia. Quá tốt rồi, bây giờ mụ mụ còn không bị thương, mụ mụ còn có phần thắng. Không tệ, mụ mụ thế nhưng là tứ hoàng. Làm sao có thể bị tên kỳ quái đột nhiên xuất hiện này đánh bại? Theo sóng xung kích qua đi. Các hải tặc băng Bít Mom thấy rõ hiện trường, sĩ khí đại chấn, nhao nhao bắt đầu tung hô Bít Mom một đợt. Đối với điều này, Hoàng Y có lời muốn nói. Xem như đối với ngươi khen thưởng, vậy thì ta sẽ dùng toàn lực của mình. Nhìn cho thật kỹ. Đây chính là cảnh tượng ngươi sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời. Bít Mom nghe lời Hoàng Y thì cũng cảnh giác lên. Mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Y thì không thèm để ý chút nào, ngón tay kết ấn. Bành trướng lãnh địa cảnh tượng xung quanh hai người đang chuyển đổi, giống như lập tức đổi sang một thế giới khác. Nhưng Bít Mom lại không rảnh nghĩ hoặc, nàng có chút chấn kinh nhìn tất cả xung quanh. Mặt đất, bầu trời, bốn phía, chi chít mọc ra những cái miệng nhỏ. Mỗi cái miệng nhỏ trần trụi lỗ hổng với răng nanh sắc bén không ngừng khép kín, nhìn qua khiến người ta rùng mình. Tham lam thâm viên âm thanh kinh hãi của Hoàng Y thì chậm rãi vang lên. Lúc này Bít Mom đã cảm thấy dị thường, sức mạnh thể lực của nàng đang nhanh chóng hạ xuống. Sắc mặt nàng cả kinh, vội vàng sử dụng bật sổ cú hạ kỳ bao trùm toàn thân. Lúc này mới cảm giác tình hình không còn điên cuồng như vậy, thế nhưng vẫn tiếp tục hạ xuống. Nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, ở lâu nàng sẽ xong đời. Bít Mom lập tức ý thức được kết quả này, nàng xách theo nạ bộ lệ ổng, hạ sổ cú hạ kỳ bắt đầu quấn quanh, không kịp dâng lên cảm xúc khác. Nàng chỉ biết là, nàng một khắc cũng không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này. Ha 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 ha. Đến đây. Trước khi mọi thứ bị cướp đoạt hết, hãy đến đánh bại ta. Nhìn thân ảnh Bít Mom xông tới, Hoàng Y Lì cũng thiếu. Mà bóng lưng Bít Mom cũng tràn đầy sự bi tráng khó tả. Đợt, các đại đại, cầu phiếu phiếu và hoa tươi, cầu số liệu. Chương 323, cuộc chiến ổn ỉ gạ xì mạ. Chương 323, cuộc chiến ổn ỉ gạ xì mạ đại hải trình, tân thế giới, ổn ỉ gạ xì mạ. Hô hô hô. Cuồng phong tùy ý gầm thét, cuốn phăng tất thảy. Trên hải vực, sóng lớn mãnh liệt chập trùng, gào thét giống giận, từng đợt đập về phía hòn đảo, phát ra âm thanh ầm ầm, ầm ầm. Tiếng lôi đình nổ vang kéo dài không ngừng, chấn động khiến người ta sợ mất mật. Hòn đảo sừng quỷ khổng lồ dưới mây đen đặc quánh càng lộ ra vẻ âm trầm kinh khủng. Giang giác, giang giác. Lôi quang chói mắt đột nhiên bùng lên, kèm theo tiếng nổ lớn, hai đạo lôi đình như rắn trườn uốn lượn, tức thì tranh phong đối chọi. Tiếng bạo liệt xé rách không khí vang lên, sóng xung kích cực lớn bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Mặt đất vỡ nát, bay lên, cỏ cây trên đảo khẽ cong mình, các đá cũng theo đó nhảy múa xoay quanh. Tại song diện lôi quang, lơ lửng giữa không trung là hai thân ảnh. một bên là sứ đồ hồng lưu với mái tóc như mây đen lấp loáng lôi quang, một bên lại là quái vật khổng lồ thanh long đang ngự trị trên bầu trời, bách thú cải đủ. Xoẹt. Theo song phương lôi đình hòa tan lẫn nhau, chân trời phảng phất tĩnh lặng một chớp mắt, sau đó lại bị tiếng rít của cuồng phong bao phủ. Giữa bầu trời mây đen, từng đạo lôi điện cũng không ngừng sôi trào. Râu rồng và bờm lông của cái đủ ở trạng thái rồng bị cuồng phong thổi đến không ngừng phiêu động, Diễm Vân ngồi quanh thân thể hắn cũng theo gió mà bay. Hắn nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước, tiếng cười lớn chấn động tầng mây chân trời. Ơ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại, tên này thật sự cường đại, thật khiến ta máu nóng sôi trào. Hắn nói như thế, vô số đạo phong nhận trực tiếp từ trong miệng hắn tuôn ra, tựa như chồn lưỡi hái chẳng kích. Cái đối mặt công kích phong nhận cực lớn của cái đủ, xung quanh hồng lưu nổi lên lốc xoáy quay tròn tốc độ cao. Phanh phanh phanh, những phong nhận bay về phía hắn trực tiếp bị đẩy lùi, hướng về mọi phương vị trên mặt đất. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, trảm kích sắc bén phảng phất không thể ngăn cản, chém bay mọi thứ cản đường. Đại địa, cự nham, cây cối, kiến trúc đều bị cắt. Đại địa bị cắt thành từng vết tích, cự nham đứt gãy đổ xuống đất, cây cối bị chém rụng, ngay cả một góc sừng của kiến trúc sừng quỷ khổng lồ trên đảo cũng bất hạnh bị tác động đến. Nó trực tiếp rơi xuống một góc, nện xuống đất phát ra âm thanh ầm ầm. Rất nhiều thành viên băng hải tặc bách thú đang quan chiến đều kinh hãi run sợ né tránh tai nạn bất ngờ. Có kẻ xui xẻo bị phong nhận chém trúng, tại chỗ ngã xuống đất thành xác khô. Cuộc quyết đấu tựa như thiên tai này, đủ để giải thích cái gì gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Thật sự là khiến người ta rung động, cái thân thể khổng lồ kia, thân ảnh thần thoại, thao túng tai họa gây ra thiên địa dị biến, bách thú cái đủ, năng lực thanh long, huyền thú trong truyền thuyết, thật sự là khiến người ta có chút hâm mộ. Khi Cụ Mạ không nhìn những hải tặc cấp dưới không ngừng chạy tới chạy lui xung quanh, nhìn đạo thân ảnh hùng vĩ trên bầu trời, hắn không kìm được bắt đầu hâm mộ. Sự xuất hiện của cái đủ ở trạng thái màu đen, xây dựng hứa, khiến người ta phảng phất như đang hòa mình vào thời đại thần thoại. Sự hùng vĩ này khiến nội tâm Hỉ Cụ Mạ có được rung động khó tả. Đây chính là thế giới kỳ lạ, đây chính là thế giới rộng lớn. Hỉ Cụ Mạ rất may mắn khi bản thân có thể bước ra khỏi hòn đảo nhỏ hẹp kia, đi ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp chân chính của biển cả. Nếu như có thể, hắn muốn đứng trên đỉnh phong chân chính, cảnh tượng ở nơi đó nhất định rất đẹp. Khi nội tâm Hỉ Cụ Mạ lần nữa kiên định tín niệm, bên cạnh hắn truyền đến âm thanh có chút sốc nổi. Một tên mập mạp béo tốt nhưng trông linh hoạt với bím tóc dài đang không ngừng vỗ ngực, lớp mờ trên thân hắn theo nhịp vỗ mà rung động. Thật là cường đại dư ba. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa, ta hoàn toàn không có việc gì. Theo hắn đột nhiên bày ra một tư thế, một âm thanh có chút không đứng đắn cũng bùng phát ra. Thật là lợi hại. Không hổ là ổ cản bằng, trụ cột của băng hải tặc bách thú chúng ta. Bên cạnh hắn cũng đột nhiên xuất hiện hai tên hải tặc phụ họa. Thấy vậy, trán Hỉ Cụ Mạ nổi đầy gân xanh. Loại người này cũng có thể làm ổ cản bằng. Lần đầu tiên, Hỉ Cụ Mạ cảm thấy băng hải tặc này sớm muộn cũng tiêu đời. Khi nội tâm Hỉ Cụ Mạ có chút im lặng, giữa không trung đã bắt đầu cuộc quyết đấu mới. Hơi thở giống nóng bỏng khổng lồ, dơ dạ cơn bực từ miệng cái đủ mãnh liệt phun ra, thiên địa vì thế mà thất sắc. Đối mặt với trụ lửa có thể thiêu cháy vạn vật này, Hồng Lưu vẫn lạnh nhạt. Trên bầu trời, sấm sét màu tím xen lẫn lấp lánh, xẹt qua chân trời, đánh tan bóng tối. Đột nhiên, một con lôi long thon dài hiện ra, cản trước mặt Hồng Lưu, nhai răng nanh về phía hơi thở rồng nóng bỏng trước mắt. Giống. Tiếng rồng gầm cực lớn vang trời, dưới ánh mắt hơi co lại của cái đủ và sự khiếp sợ của đám đông phía dưới. Đầu lôi đỉnh cự long kia cưỡng ép men theo trụ hơi thở rồng đi ngược dòng nước. Hơi thở rồng nóng bỏng bị nó cưỡng ép áp chế xuống bốn phía, bầu trời phảng phất rơi ra mưa sao băng. Cách cách, cách cách. Hơi thở rồng hoàn toàn tan nát, mà lôi đỉnh cự long cũng vọt tới cái đủ hóa thành vô số lôi quang quấn quanh trên thân cự thú khổng lồ này. A a a, cái đủ bị điện giật phải hét to mấy tiếng, qua một lát, miệng hắn nhả khói đen. Ở trên không thư giãn vài lần, nguy hiểm thật không rơi xuống, chỉ có điều cuối cùng vẫn đứng vững. Là một thanh long có thể chi phối hỏa, gió, lôi, vân năng lực, mặc dù bị lôi đỉnh điện giật có chút đáng xấu hổ. Thế nhưng ít nhất hắn đối với những nguyên tố này kháng tính cũng rất cao. Cho dù bị điện giật đến mức khói, nhưng cũng không có trở ngại, chỉ có thể nói cái đủ đã có phong thái của sinh vật mạnh nhất hậu thế giới. Dù sao trong khoảng thời gian này bị đánh quá thảm, tiến bộ của hắn cũng trở nên phi thường lớn, cái khác không dám nói, ít nhất thân thể là cực kỳ cứng rắn. Quái vật kia là thần minh trưởng không sấm gió sao? Thật là khiến người ta run rẩy. Khi Cụ Mạ nhìn thân ảnh đối diện cái đủ, cũng rung động tràn đầy. Dù là cái đủ đã biến thành thanh long trong truyền thuyết, thế nhưng thân ảnh đối diện hắn vẫn thành thạo điêu luyện. Ma tộc, ma thần thất sứ đồ, cái ma tộc này cũng là quái vật sao? Trên bầu trời, ơ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại, thật sự là lôi đỉnh cường đại, ta cảm giác cả người đều phải thăng thiên. Lúc này, khuôn mặt cái đủ trong trạng thái rồng nói một câu đầy hưng phấn khiến người ta có chút hiểu lầm. Đã như vậy, vậy chỉ dùng chiêu này thôi. Tên cổ dưới ánh mắt đầy hứng thú của Hồng Lưu. Ngọn lửa phô thiên cái địa bao trùm cái đủ, nhiệt độ nóng bỏng làm khí lưu xung quanh bặm mẹo, từng đợt sóng nhiệt bắt đầu xung kích ra bốn phía. Các hải tặc trên đất cũng cảm nhận được không khí ấm lên, mồ hôi nóng bắt đầu từ trên người bọn họ chảy ra, tụ tập ở cằm rồi nhỏ xuống mặt đất khô khan. Nhưng bọn hắn không lau mồ hôi mà trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trên không. Hỏa diễm đang thiêu đốt, đang lan tràn, một hỏa long khổng lồ hơn hiện ra giữa nhân gian. Nhiệt độ không khí cực tốc tăng cao khiến người ta có thể cảm nhận được uy lực kinh người, phản phất như liệt dương treo trên không hư không. Bốn phía chân trời đều phát sáng lên. Thật là lợi hại, đây là đại ca chiêu thức mới sao? Tên kia chết chắc rồi. Mặt quỷ tỏa ra hừng quang, bắt đầu khoa tay múa chân vũ động thân thể. Ngọn lửa này, bầu không khí nhiệt liệt này, phản phất cơ thể muốn bị hòa tan. Đại ca của ta, thân ảnh cuồng nhiệt kia hòa tan tâm ta hỉ gu mạ vốn rời nhìn thấy chiêu thức của cái đủ mười phần chấn kinh, nhưng một bên quỷ đột nhiên nói và hát trực tiếp khiến hắn bất lực chửi đối. Có thể người này rất hưng phấn, nhưng hắn chỉ cảm thấy rất im lặng. Chờ sau này lực lượng của hắn thăng lên, đến lúc đó quỷ còn dám ở trước mặt hắn nhẹ từng, hắn khẳng định muốn hắn phải hối hận. Trong không trung, Hồng Lưu hứng thú nhìn đạo thân ảnh càng khổng lồ hơn kia. Nhìn qua thực sự không tồi, vậy thì ta cũng làm thật, có lẽ ngươi không nên ở trước mặt ta sử dụng chiêu thức này.
Lại nhại, có chiêu thức gì đều sử dụng được. Ta thế nhưng là đang nhiệt huyết sôi trào. Nghe được lời nói của Hồng Lưu, Cái Đủ cười ha hả không cam tỏ ra yếu kém. Hắn bây giờ huyết dịch thật sự đang sôi trào. Hồng Lưu nhìn Cái Đủ đang cười lớn trước mắt, cũng không nói nhảm, trên tay trực tiếp kết một cái ấn. Bành trướng lãnh địa bầu trời xung quanh hắn ám trầm xuống, mây đen vô cùng đen như mực trực tiếp hình thành, đồng thời cuồng phong gào thét. Giữa mây đen, lôi đỉnh chi chít đang nhấp nháy, oanh minh. Gió đang cuộn trào, chỉ trong nháy mắt liền tạo thành vô số vòi rồng vờn quanh hắn. Biển cả phía dưới trực tiếp giống như rồng hút nước cuốn tất cả lên. Tí tách, tí tách. Cái Đủ nhìn bầu trời hình thành mây đen mới, bầu trời phía dưới mưa, hơn nữa còn là mưa to khó có thể tưởng tượng. Mưa to dày đặc phảng phất gạch đá đang đập rơi, đã không nói rõ là mưa to hay thác nước. Mây đen, cuồng phong, mưa to, lôi đỉnh cùng với ngọn lửa hỏa long dần dần bị dập tắt tạo thành một bức tranh khí thế bằng bạc. Hắc quân phong vũ lôi quang tác đồ lúc này, âm thanh của Hồng Lưu mới chậm chậm tới. Hắn xuyên qua màn nước tựa như mưa to nhìn vẻ mặt khó coi của Cái Đủ ở trạng thái rồng, mỉm cười nói: "Đợi lâu, vậy thì bắt đầu hiệp tiếp theo nhé." Chương 324, Song Thần Thời Đại đến chương 324, Song Thần Thời Đại đến lại một ngày trôi qua. Trong ngày này, một phần báo chí kinh hãi thế tục được tòa soạn báo kinh tế thế giới gửi đi khắp nơi trên thế giới, những cánh chim lưu sở cũ vãi tin tức khắp trốn. Mọi người cũng lập tức nhận được phần báo chí này để quan sát. Siêu cấp đại chấn động, ma thần Dao Mèn Sủ Cụ Nạ phục sinh trở về, dưới trướng sứ đồ đại chiến ba vị hải tặc hoàng đế chiến bại thần phục, Song Thần Thời Đại đến. Chỉ cần nhìn tiêu đề báo chí, mọi người liền biết sự tình lớn rồi. Đám đông khắp nơi trên thế giới nhao nhao đem tờ báo mới ra lò xem xét tỉ mỉ từng chữ, chỉ sợ bỏ sót một điểm. Theo dõi quá trình quan sát, bọn hắn cũng bắt đầu biết rõ đầu đuôi sự việc. Từ những lời đồn liên quan đến đảo sợ hãi, đến sự xuất hiện của ma thần thất sứ đồ, đến việc song sứ đồ giáng lâm lãnh địa tứ hoàng đại chiến, cuối cùng ba vị hải tặc hoàng đế nhao nhao chiến bại thần phục. Không một điều nào không khiến nội tâm của bọn hắn sóng to gió lớn. Ma tộc thần bí, sứ đồ kinh khủng, cùng với nam nhân sau lưng bọn họ vẫn như ẩn như hiện, ma thần, giải ố mẹn sủ cuna. Bị tờ báo của thế giới kinh tế, mặc cẳng, hình dung là tồn tại kinh khủng dù đối mặt với Thái Dương thần kim đã chiến bại hóa cho bụi, nhưng lại vẫn từ trong địa ngục bỏ ra. Hắn là thần minh của thời đại mới, ma thần giải ố mẹn sủ cuna. Tốt thôi. Kỳ thực trong báo cáo liên quan đến việc giải ố mẹn sủ cuna phục sinh là do mặc cẳng địa đặt. Kỳ thực mặc cẳng cũng không rõ ràng giải ố mẹn sủ cuna có phải thật sự phục sinh hay không, bất quá cho dù là vì chiêu trò, hắn chắc chắn cũng muốn biết là phục sinh. Đương nhiên hắn có chạy tới trưng cầu ý kiến của Hizoka, cũng không tính thật sự bịa chuyện. Trong báo chí, mọi người không chỉ nhìn thấy tin tức đáng sợ liên quan đến việc ma thần Dao Mèn Sủ Cụ Nạ phục sinh, đồng thời còn biết được hôm nay dưới trướng hắn có 7 vị tồn tại đáng sợ thuộc chủng tộc ma tộc. 7 nhân vật đáng sợ này tin phục ma thần, trở thành ma thần sứ đồ quản lý thế giới, gọi chung là ma thần thất sứ đồ. Mặc dù các sứ đồ không phải mỗi người đều ra tay, thế nhưng lần này, vẻn vẹn lần đầu tiên xuất hiện đã thể hiện ra những chiến tích đáng sợ. Đánh bại 3 vị tứ hoàng, vẻn vẹn mỗi vị tứ hoàng phái 2 vị sứ đồ, hơn nữa là đơn độc một sứ đồ giao đấu một vị tứ hoàng. Kết quả đã rất rõ ràng, việc các tứ hoàng chiến bại thần phục đã đủ để thể hiện sự cường đại của các sứ đồ. Không hề nghi ngờ, thông qua việc các sứ đồ xuất thủ liền có thể khẳng định, ma thần thất sứ đồ mỗi người đều nhất định là những nhân vật khủng bố vô cùng cường đại. Bây giờ, 3 trong số 4 tứ hoàng của tân thế giới đều đã thần phục ma thần mà các sứ đồ thờ phụng, toàn bộ cục diện thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Đúng như lời mặc gẳng, thế giới này đã xuất hiện lưỡng cực, chính nghĩa Thái Dương thần kim, cùng với tà ác ma thần Dao Mèn Sủ Cụ Nạ. Hoan nghênh đến với thời đại mới. Thời đại này có tên là Song Thần Thời Đại. Kết luận này khiến vô số người trong lòng bắt đầu vì thế mà run rẩy. Thời đại mới sóng gió cuồn cuộn đã bắt đầu sao? Thật là khiến người ta lòng sinh phấn khích. Có người vì thế mà chúc mừng, lại có người run như cầy sấy, có người vui vẻ hướng tới, có người sợ hãi lùi bước. Nhưng vô luận thế nào, trong lòng mọi người, phần báo chí này đã đẩy sự xuất thế của ma tộc thần bí lên một độ cao mới. Dưới khúc dạo đầu của đại hải tặc thời đại trước kia mang tên khủng cụ chi vương đã kết thúc, trong lòng mọi người bắt đầu có sự chuyển biến lớn và Song Thần Thời Đại mới tùy theo đến. Tân thế giới, đảo nệ gọi Tiatiron, tòa đại bản doanh của đại thuyền đoàn Cực Ác, một sân huấn luyện lộ thiên chống trải. Ma quỷ hậu duệ Bú Lệ, một trong tam ác tướng của đại thuyền đoàn Cực Ác, ném xuống thiết bị rèn luyện bằng thép trong tay, hướng một tên hải tặc đang cuồng nhiệt nhìn hắn ở bên cạnh sân huấn luyện mà đi tới. Bịch, bịch, âm thanh thanh thúy vang lên, có thể nhìn thấy Bú Lệ hai chân mang theo một bộ xiềng xích, chính là do hắn bước đi khiến những mắt xích va vào nhau phát ra tiếng vang. Bộ xiềng xích này được chế tạo từ hải lâu thạch, hắn chính là đang tiếp tục sử dụng phương pháp rèn luyện từ lúc ở ỉm kéo đao để rèn luyện bản thân. Là một người năng lực trái ác quỷ, khi đeo thứ này, đặc biệt là hải lâu thạch có độ tinh khiết cao nhất không phải do hỏa nổ quốc chế tác, có thể tưởng tượng được việc rèn luyện trong trạng thái vô lực đó phải tốn hao sức lực lớn đến mức nào. Phương pháp rèn luyện này bị Dầu Cổ Đại nhìn thấy, hắn cũng là một người năng lực trái ác quỷ, cũng bắt đầu học theo. Thể chất của Dầu Cổ Đại vẫn không may mắn, lần trước đại chiến cùng ạ kẹ đủ đã chịu thiệt thòi về thể chất. Ngoại trừ giai đoạn đầu phô diễn, về sau thực tế là hơi yếu thế. Nhất là với sự chênh lệch thể chất của song phương lúc đó, nếu đại chiến cứ tiếp tục kéo dài, thể lực của Dầu Cổ Đại tất nhiên sẽ hao tổn nhanh hơn, đến lúc đó chắc chắn sẽ bại trận. Từ đó Dầu Cổ Đại cũng càng coi trọng rèn luyện thể chất. Dầu Cổ Đại cũng tạm thời kết thúc việc buôn ba, định cư ở đây. Mỗi ngày rèn luyện cơ thể, sau đó rảnh rỗi cùng Bú Lệ đeo hải lâu thạch quyết đấu, lập tức bị đánh không ra hình người. Tại tòa sân huấn luyện này, Dầu Cổ Đại từng cùng Bú Lệ giao phong ngang tay mấy năm trước đã thua không biết bao nhiêu lần. Đây chính là thường ngày giản dị không màu mè của Dầu Cổ Đại. Uy, có tin tức gì thú vị sao? Dầu Cổ Đại mặc quần áo huấn luyện màu trắng đơn sơ, cũng chầm gì gì đi tới. Dạ, dạ, ác tướng đại nhân, trên báo chí nói nam nhân kia, khủng cụ chi vương, sống lại rồi. Nhìn bộ dạng phách lối ai cũng không phục của Dầu Cổ Đại, tên hải tặc đến đưa tin nuốt một ngụm nước bọt, lập tức đem những điểm trọng yếu trong tờ báo lần này nói ra. Cái gì? Nghe lời tên hải tặc này, Dầu Cổ Đại ánh mắt trợn tròn, lập tức nhanh chóng đoạt lấy tờ báo còn lại trong tay tên hải tặc. Vừa nhìn, chỉ vừa thấy tiêu đề trên báo chí, con ngươi của hắn trực tiếp hơi co lại, cái tiêu đề này ẩn chứa tin tức thế nhưng là có chút ghê gớm. Sau khi nhanh chóng xem xong từng chữ nội dung bên trong, hắn khép tờ báo lại, nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi phun ra. Hô. Dầu Cổ Đại một lần nữa mở ra hai mắt, trong đó vẫn còn lưu lại sóng lớn. Tên đáng sợ kia phục sinh không nói, ma tộc này là từ đâu xuất hiện? Ma thần thất sứ đồ, ba người đối chọi tứ hoàng vậy mà đều thắng. Không hề nghi ngờ, những sứ đồ này cũng là đỉnh cấp chiến lực trong số đỉnh cấp chiến lực, ngay cả dâu trắng đều thua, khả năng thế giới đỉnh cấp chiến lực khi nào lại không đáng giá như vậy? Lập tức lại sắp xuất hiện bảy tên. Ma tộc, thật sự có chủng tộc này sao? Trong lúc Dầu Cổ Đại trầm tư, một bên Bù Lệ lại nhiệt huyết sôi trào. Tên kia không chết, quả nhiên, một nam nhân như vậy sao có thể nhanh như vậy kết thúc? Ma thần, cho dù là thần minh hắn cũng muốn chiến thắng, đây chính là ý nghĩa cuộc sống của hắn, trở thành kẻ mạnh nhất thế giới. Trong mắt Bù Lệ, mặc dù Hỉ Dỗ Cả đã thập phần cường đại, nhưng nam nhân hoành áp toàn bộ tân thế giới kia mới là vương giả xứng đáng trong giới hải tặc. Bù Lệ bây giờ chính là lấy hắn làm mục tiêu, bởi vì hắn là nam nhân được thế nhân xưng là vua không ai bằng sức một mình. Hắn không chết, Bù Lệ tự nhiên vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn lại lần nữa tìm về một mục tiêu. Hoặc có lẽ là hiện tại hắn thực sự có hai mục tiêu cuối cùng, một là ma thần giới Omen Sukuna, một cái khác lại là Thái Dương Thần Kim hiện tại. Dù sao việc theo đuổi là trở thành kẻ mạnh nhất thế giới, chỉ bất quá bây giờ mục tiêu này đối với Bú Lệ có chút xa không thể chạm, nhưng Bú Lệ cũng không phải loại người xem thường rồi từ bỏ. Cho dù trong thời đại bùng nổ này, hắn cũng muốn từng bước đi trên con đường mạnh nhất. Mà những sứ đồ trên báo chí trong mắt Bú Lệ khiến hắn rất có ý chí chiến đấu. Sứ đồ sao? Thú vị, không biết bọn hắn tiếp theo sẽ làm thế nào. Dầu Cổ Đại lúc này đã bình tĩnh lại, hắn bắt đầu đặt sự chú ý vào các sứ đồ mới xuất hiện. Dựa theo lời trên báo chí, những sứ đồ này là muốn quản lý thế giới thay đại ma thần. Hiện tại bọn hắn đã khiến ba trong số các tứ hoàng thần phục, tiếp theo bọn hắn sẽ làm thế nào? Điều này khiến Dầu Cổ Đại rất hiếu kỳ. Bọn hắn sẽ tới công kích đại thuyền đoàn cửa các sao? Hay là đi tìm kiếm sở ai lần không có chỗ ở cố định của sư tử vàng? Thậm chí là đi công kích chính phủ thế giới? Thật là khiến người ta cảm thấy hứng thú. Trong mắt Dầu Cổ Đại hiện lên quang mang hiếu kỳ. DS, các đại, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 325 Hồi ức và quyết định chương 325, hồi ức và quyết định đại hải trình nửa đoạn trước, quần đảo xạ bà học đi. Tại quán bar của sạc cuối cụ, dây ối ngồi trên ghế tử quán, cầm một bình rượu trực tiếp cắn bung miệng chai, sau đó ảo ảo một hơi đổ nửa bình vào miệng. Theo bình rượu đặt xuống quầy bar, phát ra âm thanh giòn nhẹ, rượu trong bình cuộn cuộn, giống như tâm tình của hắn lúc này. Hắn ngẩng đầu, có chút ngơ ngác nhìn trần nhà, không khí tĩnh lặng. Trong không khí phiêu đãng khói thuốc lá, trôi nổi, biến hình, rồi tan biến. Bên cạnh, sạc cuối cụ không nói một lời hút thuốc nhìn dây ối. Phía trước dậy ối, trên quầy ba đặt một cuốn báo chí. Qua một lát, tiếng cười hào sảng của dậy ối bắt đầu vang vọng khắp tử quán. Ha 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 ha, không ngờ tới, tên kia vẫn còn sống sao? Thật sự quá khoa trương, tên đó là bất tử chi thân sao? Hắn vừa cười vừa cảm thán. Trận chiến nghề gõ ti ạ ti hòn lần trước, dậy ối đã có đi quan sát. Vốn dĩ hắn đã rời sạt về lại quần đảo xạ ba học đi, nhưng chưa ở quá lâu, liền xuất hiện tin tức lớn về việc Hỉ Dỗ Cả công khai tuyên bố tử hình thiên long nhân trên biển. Điều này, cho dù là dậy ối cũng không khỏi lần nữa động lòng. Dù sao đó là thiên long nhân. Việc Thiên Long Nhân bị tử hình công khai, có thể sẽ gây ra bao nhiêu chấn động. Thêm vào lúc đó, Hải quân đại tướng Kỳ Dứt cùng khủng cụ chi vương Dỗ Mện Sủ Cuna đều có thể ra tay, phe hải tặc có mặt các đại hải tặc nhiều vô số kể. Quy mô chiến tranh bởi vì những đỉnh cấp chiến lược này cùng những cường giả siêu quy cách đã đẩy lên độ cao chưa từng có. Một cuộc chiến tranh quy mô như vậy khiến Dỗ cũng không khỏi muốn tận mắt đến hiện trường chứng kiến. Trong cuộc chiến tranh kia, đại tướng Kỳ Dứt cùng khủng cụ chi vương Dỗ Mện Sủ Cuna cũng chính xác thể hiện ra sức mạnh khiến thế nhân không thể theo kịp, nghe rợn cả người. Trong cuộc quyết đấu cuối cùng, Dây Ối đứng từ xa nhìn Dây Ô Mện Sủ Cụ Nạ chính diện chống đỡ cố lực lượng của Hải quân đại tướng Kỳ Dật. Bị phá nát, bị dội rửa, mãi đến khi khí tức tà ác kinh khủng bao trùm hiện trường hoàn toàn tiêu tan hầu như không còn. Mà đòn công kích cuối cùng của Kỳ Dật bùng phát ra cảnh tượng kinh người ở chân trời xa xôi, cũng khiến tất cả mọi người tại chỗ đều tin chắc rằng, khủng cụ chi vương Dây Ô Mện Sủ Cụ Nạ e rằng đã kết thúc. Chỉ là không ngờ hôm nay, không lâu sau đó, hắn vậy mà trở về, lấy tư thái ma thần quay lại. Điều này quá kinh người, mặc dù trong báo cũng không có ảnh chụp cùng bằng chứng xác thực về việc hắn quay về. Thế nhưng những gì miêu tả trên đó về ma thần thất sứ đồ bước ra từ đảo sợ hãi đã gián tiếp chứng minh. Dây Ối lúc này không khỏi cảm khái tên kia thật đúng là quái vật, lại có thể sống sót từ lực lượng như vậy, thật đúng là không hổ với xương hào ma thần mới có được. Ma thần Dây Ối mèn sủ cụ nạ cũng không cần nói, hắn vốn chính là quái thai, không thể theo lẽ thường mà bàn. Trước mặt Dây Ối, Sakuku nhà ngụm khói nói như thế, lập tức lắc đầu. Chỉ có điều không ngờ ba tứ hoàng kia vậy mà đều thần phục, nhất là dâu trắng, nam nhân kia vậy mà chịu thần phục, thế giới này điên cuồng rồi. Nghe lời Sakuku, Dây Ối khẽ ngẩng đầu, ánh sáng phản chiếu chói mắt từ gọng kính của hắn. Điều này khó mà nói chắc được, dù sao hắn còn có các con của hắn. Hơn nữa hắn đối mặt với đám sứ đồ kia sau lưng là Dây Ối mèn sủ cụ nạ, trước đây được tha một lần, với tính cách của hắn, lần này lại bị ma thần sứ đồ đánh bại, bởi vậy mâu thuẫn của hắn hẳn sẽ không quá lớn. Nhìn Sakuku dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Dây Ối tiếp tục vừa cười vừa nói, đương nhiên cũng có khả năng là ẩn tình khác, nói không chừng dâu trắng thật sự tham sống sợ chết. Ha 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 ha. Dáng vẻ cười ha ha của Dây Ối lập tức khiến Sakuku liếc mắt, câu nói sau này thật muốn tin thì còn không bằng tin heo mẹ biết trèo cây. Qua một lát, Dây Ối ngưng cười, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Bất quá nói thật, ma tộc, ma thần thất sứ đồ, bọn gia hỏa này rốt cuộc xuất hiện thế nào, dáng vẻ của bọn hắn nhìn qua cũng không giống như cùng một chủng tộc, điều này tạm thời không nói, thực lực của bọn hắn cũng quá mạnh. Nếu như nói thất sứ đồ mỗi người đều có tiêu chuẩn như vậy, vậy thì quá kinh người. Hắn lần nữa uống một ngụm rượu, sau đó cảm thán, thời đại này thật đúng là mãnh liệt, đủ loại chuyện kỳ quái đều xuất hiện, song thần thời đại, thật sự là khiến người ta có chút máu nóng sôi trào. Nếu như Roger tên kia còn ở đó rồi, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn bình rượu trong tay, theo hắn ngây người, tử quán cũng rơi vào trầm mặc. Nam Hải, đảo Tu Nhị Đặng, đây là một tòa hòn đảo hoàn toàn chịu sự chi phối thống trị của các tổ chức ngầm hắc ám, có đường kính khoảng hơn 10 km. Trên hòn đảo tồn tại một thành trấn với mấy vạn cư dân, tên là thành Tu Nhị Đặng. Dân phong thuần phát, bắn nhau không ngừng. Mặc dù ngày nào cũng có bắn nhau, nhưng ở đây mỗi ngày lại có rất nhiều thương nhân, hải tặc, tổ chức ngầm, thậm chí cả thợ săn tiền thưởng tìm đến, dòng người rất đông. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đây là trung chuyển chiến giao dịch các loại súng ống vũ khí của khu vực lân cận. Số lượng lớn vũ khí giao dịch đều được vận chuyển và rút tiền ở nơi này. Có thể nói tòa hòn đảo này trữ lượng khá nhiều vũ khí đạn dược. Từng có thời gian, tòa hòn đảo này là nơi nhiều tổ chức hắc ám dưới lòng đất cùng thống trị và chia ra mỗi khu vực. Cho đến gần một tháng trước, tình huống này đã thay đổi, tầng lớp thống trị đang trong trạng thái chia rẽ trực tiếp sáp nhập. Tổ chức hắc ám tên là Ám Mạc trực tiếp trông coi tòa hòn đảo này, hơn nữa trở thành một trong các phân bộ của Ám Mạc. Thành Cú Nị Gặng, một tiểu quán trông rất bình thường, lại tồn tại một đường hầm bí mật thông xuống lòng đất. Tiến vào lối đi bí mật nghiêng dốc vài chục mét, có thể tới độ sâu hơn 30m dưới lòng đất. Ở đây có không gian dưới lòng đất vô cùng rộng rãi, những ánh đèn màu trắng chói mắt treo cao trên trần của toàn bộ không gian dưới lòng đất. Cúc 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 a a a a, tiếng hoan hô hỗn tạp cùng các loại tiếng thét chói tai vang dội trong tòa kiến trúc dưới lòng đất rộng lớn này. Chỉ thấy ở đây tụ tập hàng ngàn người, bọn hắn điên cuồng la hoan hô, mà tất cả nguyên nhân đều là do sàn đấu lớn bị ánh đèn trắng chói mắt bao phủ. Nói một cách chính xác là những thân ảnh đang không ngừng đối quyền va chạm trên đó. Không tệ, ở đây chính là hiện trường quyền anh ngầm dưới lòng đất của đảo Tu Nị Gặng. Nam Hải là một vùng biển phổ biến tràn ngập sự coi trọng kỹ thuật máy móc, ở đây có bầu không khí máy móc tương đối đậm đặc. Mà đảo Tu Nị Gặng là một tòa hòn đảo trung chuyển giao dịch vũ khí, càng là nơi vũ khí đủ loại không ngừng, những người ở nơi này đều vô cùng thuần phát, am hiểu dùng súng bắn chết người. Chỉ có điều so với súng ống, việc vật lộn thuần túy bằng nhục thể lại có một loại mỹ cảm khác. Bởi vậy, ở đây cũng có giải quyền anh ngầm dưới lòng đất vô cùng nổi danh trong giới. Phanh phanh phanh, trên đài máu thịt văng tung tóe, người xem phía dưới càng kêu lớn tiếng hơn. Tại vị trí khán đài xung quanh sàn đấu, vây quanh nửa vòng kiến trúc đá xám. Trong một gian giạc ở tầng 2 của kiến trúc vòng trong này, có thể xuyên qua kính để nhìn bao quát toàn bộ sàn đấu và người xem. Ung ung cùng ngục theo một tiếng rót rượu. Một thân ảnh cung kính gập lưng, trong tay hắn cầm một cái bình rượu, bên trong tràn đầy chất lỏng màu đỏ, nhìn qua giống như rượu vang đỏ. Và hắn vừa rồi chính là đang phục vụ đại nhân vật trước mắt, một thân ảnh tóc vàng ưu nhã ngồi trên ghế sofa uống rượu vang đỏ. Đi ố bờ giang đồ, kẻ thống trị tổ chức Ám Mạc, đồng thời cũng là vua thế giới ngầm Nam Hải. Lúc này giờ y ho lắc lắc chén rượu trong tay nhìn sàn đấu cùng nhiệt ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên. Lộc cộc. Theo hắn uống cạn chén rượu trong tay. Hắn tùy ý nói. Bảo hiền nghị hội liên hệ với chính phủ thế giới bên kia, lần ủy thác này của bọn hắn phải thêm tiền, thêm 10 viên trái ác ủy, đến lúc đó ta tự mình xuất mã. Hiền nghị hội, cơ quan quyền lực tối cao của tổ chức Ám Mạc, bên trong tập hợp những kẻ đứng đầu các ngành nghề dưới trướng Ám Mạc. Hiện tại toàn bộ hiền nghị hội có 13 nghị viên, trực tiếp chịu trách nhiệm với giờ y ho. Những nhân viên nòng cốt này đều là bám ải. Dạ, giờ y ho đại nhân. Một thủ hạ trong bóng tối sau lưng giờ y ho nghe được âm thanh của giờ y ho cũng lập tức trả lời. Chỉ bất quá hắn sau khi trả lời lại có chút chần chờ lo lắng nói. Giờ y ho đại nhân, ngài lại muốn tự thân xuất mã, chỗ đó thế nhưng là không cần nói nhiều, ma thần ta thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Lời nói lo lắng của thủ hạ phía sau còn chưa nói xong, giờ y ho trực tiếp cắt ngang lời hắn. Dạ, thủ hạ phía sau trực tiếp trả lời rồi trầm mặc, giờ y ho là bột của Ám Mạc có quyền uy tuyệt đối, quyết định của hắn không thể chất vấn. Còn nữa, ra tin tức cho toàn bộ hòn đảo, trong một tháng tới, người thắng cuộc ở đây có thể được cơ hội tiến vào Ám Huyết, hãy để bọn hắn thỏa thích giết lẫn nhau. Trên mặt giờ y ho hiện lên nụ cười tà ác. Ám Huyết là quân đoàn của Ám Mạc, một quân đoàn hơn 1000 người. Điều đặc biệt ở chỗ toàn bộ thành viên đều là vắng ái. Hiện tại quân đoàn trưởng của quân đoàn là giờ dạ gồng ra hệ cờ lò. Vốn là kẻ thống trị lĩnh vực sát thủ thế giới ngầm, chỉ có điều sau khi bất hạnh gặp phải giờ y ho liền trực tiếp quỳ gối. Mà trừ quân đoàn trưởng ra còn có một quân đoàn phó, huyết tu La Gà Liễu. Huyết tu La Gà Liễu, một trong những siêu tân tinh thế hệ tồi tệ nhất, hắn có được năng lực điều khiển huyết dịch, sau trận chiến nghệ gọ tỷ ạ tỷ hòn bị giờ y ho một mắt chọn chúng, sau đó cũng thuần phục. Dạ, giờ y ho đại nhân lần này người đứng phía sau sau khi trả lời ánh mắt nổi lên gợn sóng. Trong một tháng tới, sàn đấu nơi đây e rằng sẽ điên cuồng hơn, chỉ cần là người hiểu rõ sự đáng sợ của ám huyết quân đoàn, e rằng đều phải tới đây đánh một trận. Chương 326, thế giới biến đổi chương 326, thế giới biến đổi đại hải trình, tại vạn mét trên không trung. Từng mảnh phù vân phiêu đãng trên không, tụ tập lại như thủy triều trắng gợn sóng. Trong những đám phù vân này, tồn tại những mảnh đất không hợp với bầu trời. Hơn 10 tòa đảo đống nhiên lơ lửng, xoay quanh trên cao. Cho dù là thế giới kỳ dị mỹ lệ này, cảnh tượng như vậy cũng khiến lòng người rung động. Ha 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 ha, tiếng cười cực lớn tựa như sư tử gầm thét chấn động bầu trời phù vân. Tiếng cười đó chính là của người cầm lái vùng trời, hải tặc tứ hoàng sư tử vàng. Lúc này sư tử vàng đang ở trên một hòn đảo giữa không trung, nhìn tờ báo trong tay cười không ngớt, tùy theo đó ý cười dần dần dịu đi. Hắn trực tiếp cảm khái, không ngờ quái vật kia vậy mà không chết, thật là một tên ngoan cường, ma thần giở ô mện sủ cùna. Bên cạnh sư tử vàng, họ Roshi mà cũng đang xem báo. Chỉ có điều đối mặt với tin tức như vậy, hắn vẫn thần tình lạnh nhạt, phảng phất không có gì có thể khiến hắn động dung. Ha ha ha, tên kia cũng không dễ dàng chết đi, bất quá bây giờ ta cảm thấy hứng thú hơn là ma tộc, những ma thần thất xứ đồ kia. Họ Roshi mà liếc miệng, trên mặt đã lộ ra ánh mắt đầy hứng thú. Bây giờ thực lực của ma thần giở ô mện sủ cùna quá cường đại, họ Roshi mà cũng không dám đi gây sự. Nhưng mà dưới trướng hắn lại xuất hiện chủng tộc mới, Orochimaru lại vô cùng cảm thấy hứng thú. Những quái vật có dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, sử dụng đủ loại năng lực, chúng tự xưng là ma tộc, tất nhiên cùng là một chủng tộc, tất nhiên phải có điểm giống nhau. Liên hệ với hình thái sinh mệnh kỳ lạ của giở ô mện sủ cùna khi ở đảo nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn. Theo lý thuyết, những ma tộc này khả năng cao cũng là như thế, dạng hình thái đó là thiên hướng về tinh thần loại sinh mệnh thể. Hắn đã có thể sáng tạo chủng tộc mới sao? Vậy xem ra, lực lượng của hắn hẳn là cao hơn một bậc. Orochimaru có chút ung dung suy nghĩ. Không tệ, tên kia là một quái thai, chỉ bất quá hắn từ nơi nào có được sứ đồ, những tên kia thậm chí ngay cả dâu trắng cũng đánh bại. Sư tử vàng hít mạnh một ngụm thuốc viện trong miệng, sắc mặt nghiêm túc và hâm mộ. Vậy mà ép buộc những tên kia thần phục, dâu trắng vậy mà thật sự thần phục sao? Thật sự là lúc này sư tử vàng cũng không biết nên nói gì. Qua một lát, trên mặt hắn một lần nữa phủ lên vẻ trầm tư. Dù là không tính ma thần giở ô mện sủ cùna, chỉ là sức mạnh của những sứ đồ này đã đủ để chính phủ thế giới gặp khó khăn. Sự kết hợp của bọn hắn đã vượt qua thời kỳ cường thịnh của băng hải tặc rồi. Sư tử vàng hồi tưởng lại băng hải tặc Rốt trong quá khứ. Lúc đó, toàn bộ biển cả đều nằm dưới sự hoành hành không sợ hãi của băng hải tặc Rốt, mà hắn cũng là một thành viên trong đó. Cho nên sư tử vàng bản thân đối với chiến lược của băng hải tặc Rốt lúc đó vẫn có chút tự hiểu. Cho dù là đội hình như vậy, khi tấn công gột vạ lỷ của Thiên Long Nhân, nếu như không phải không ít kẻ, bao gồm cả hắn, chỉ xuất công không xuất lực, thì băng hải tặc Rốt nếu không cũng sẽ không diệt vong. Mà bây giờ, ma thần thất sứ đồ càng cường đại hơn ngưng kết lại một khối. Với đám đồ chơi của chính phủ thế giới, bản thân sư tử vàng cảm thấy là không đủ gây sợ. Nếu như hắn cũng có thể có một đám chiến lược mạnh mẽ như thế, vậy thì hắn nhất định có thể từng bước thống trị thế giới này. Tốt thôi, phải thêm một tiền tố, phải là thời đại trước kia. Dù sao thế giới hiện tại quá khoa trương, ngay cả song thần thời đại cũng xuất hiện. Trải qua trận chiến nghệ gọ tỷ ạ tỷ hòn, sư tử vàng đã không thể lấy ánh mắt trước kia để đối đãi thế giới hiện tại. Thế giới hiện tại có thể so sánh thế giới trước kia điên cuồng hơn nhiều. Trong lúc sư tử vàng trầm mặc suy nghĩ, Kim, người cũng đang ở một bên quan sát báo chí, lại có chút lo lắng nhìn một trong số những bức ảnh trên báo. Đó là một bức ảnh cái đủ đang nằm, nước mưa cùng huyết dịch hỗn hợp lại với nhau, trông có chút thê thảm. Cải đủ tiên sinh đại hải trình nửa đoạn trước, một vùng hải vực, một chiếc quân hạm hải quân chạy trên biển rộng mênh mông. Ở phía trên, một người mù mặc áo trong màu tím khoác ngoài áo khoác hải quân đang ngồi trên một chiếc ghế ở bong thuyền. Bên cạnh có một hải quân đang cầm báo chí lẩm bẩm. Theo phun ra chữ cuối cùng, sắc mặt của tên hải quân này vẫn kinh hãi không thôi. Cho dù đã xem qua một lần báo chí, nhưng đọc thành tiếng vẫn khiến hắn mười phần chấn kinh. Song thần thời đại, thế giới này biến hóa thật nhanh. Thì ra là thế. Nam nhân giống như ma thần kia lại còn sống sót sao? Lúc này người mù mở miệng, hắn chính là hải quân trung tướng Iso. Sắc mặt Iso ngưng trọng, vừa rồi tên hải quân đã đọc báo mới nhất. Thông qua báo chí, Iso cũng biết tin tức ma thần giở ô mện sủ cùna một lần nữa trở về. Hắn hồi tưởng lại khí tức phi nhân mà hắn cảm nhận được từ nam nhân kia trong trận chiến nghệ gọ tỷ ạ tỷ hòn, giống như tràn ngập vô tận tà ác và nguyên tội. Nam nhân kia là chân chính tội ác chi nguyên. Điểm này trong lòng Iso là vững tin. Chỉ có điều cho dù biết hắn cũng không thể ra sức, bởi vì lực lượng của hắn quá nhỏ yếu. Ngay tại đảo nệ gò ti ạ ti hòn lúc đó, một đạo công kích bất ngờ đã làm hắn trọng thương, không phải chỉ riêng hắn, mà là tất cả cường giả phe hải quân. Chỉ có tự mình đối mặt, mới có thể cảm nhận được sự chênh lệch kinh khủng trong đó. Mà bây giờ, dưới trướng nam nhân kia vậy mà lại có thêm thất sứ đồ xuất hiện từ không biết nơi nào. Sức mạnh cường đại của những sứ đồ kia cũng được báo cáo thể hiện mười phần rõ ràng trong tin tức lớn lần này. Ba vị tứ hoàng, trong đó bao gồm cả dâu trắng đều chiến bại. Bây giờ cục diện, theo việc ba vị tứ hoàng kia thần phục, đã xuất hiện biến động long trời lở đất. Ma thần giở ô mện sủ cũ nạ cùng với các sứ đồ của hắn thêm vào ba vị tứ hoàng thần phục. Có thể nói trong mắt thế nhân, cho dù là chính phủ thế giới cùng hải quân hợp lại, cỗ lực lượng này đều đủ để tạo thành đối kháng. Song phương là hai phe phái lấy Thái Dương thần kim cùng ma thần giở ô mện sủ cũ nạ tựa như thần minh cầm đầu. cũng không nằm ngoài dự đoán khi Mọt Gẳng gọi đó là song thần thời đại.
Blue.
Trong lúc ỷ sổ trầm tư, phó quan của ỷ sổ mang theo một chiếc gen như si không ngừng kêu la đi tới.
Báo cáo, trung tướng ỷ sổ, điện báo từ tổng bộ.
Nghe lời phó quan, ỷ sổ gật đầu, đưa gen như si trước mặt hắn ra tiếp nhận.
Trung tướng ỷ sổ.
Trong gen như si chuyển đến một tiếng âm thanh nặng nề.
Là tại hạ, nguyên soái công lúc này đánh tới cần làm chuyện gì?
Ỷ sổ có chút ngưng trọng nói.
Ngươi bây giờ đang làm gì?
Nghe công tra hỏi, ỷ sổ có chút trầm mặc.
Bên kia gen như si cũng yên tĩnh một phút chốc.
Qua một lát, công mới mở miệng lần nữa.
Ỷ sổ, chính phủ thế giới bên kia bây giờ đối với ngươi vô cùng bất mãn, hành động của ngươi bây giờ đang kích động vậy ngược của bọn họ. Đến lúc đó, ngươi gần như sẽ trở thành vật hy sinh, dù vậy, ngươi xác định vẫn muốn khư khư cố chấp sao?
Lúc này trong gen nhiễu xì, âm thanh của công hòa hoãn hơn, xưng hô đối với ỷ sổ cũng thân cận và tùy ý hơn.
Nguyên soái công, chính nghĩa cần được nhìn thấy, tại hạ cầu đơn giản như thế.
Bọn hắn, những quốc gia bị thiên thượng kim chèn ép không cách nào thở dốc, cần một chút thời cơ hòa hoãn.
Người dân trên đất này cũng cần một chút hy vọng.
Lời của ỷ sổ khiến hải quân bên cạnh đều lòng sinh khâm phục sùng bái, mà gen như xì cũng truyền ra ngữ khí bất đắc dĩ.
Như vậy ngươi sẽ đắc tội tất cả thiên long nhân, hậu quả này ngươi phải suy nghĩ kỹ.
Bây giờ thiên long nhân không phải thần.
Đối mặt lời của công, ỷ sổ kiên định nói ra lời khiến hải quân bên cạnh hoảng sợ.
Cho dù là đối diện công cũng vì thế mà trầm mặc.
Qua một lát, trong gen như xì truyền đến lời căn dặn của hắn.
Chính phủ không đã lên đường đi tới chỗ ngươi, đến lúc đó ngươi không cần quá cấp tiến, bằng không sẽ khó mà xử lý ổn thỏa.
Còn nữa, giao cho ngươi một nhiệm vụ.
Gần đây có một thiếu nữ ngoại hiệu Hồ Quang Kỵ Sĩ rất nổi danh, ngươi thay mặt hải quân tiếp xúc một chút nàng, xem có thể hay không đưa nàng vào hải quân. Chương 327, quán đảo Vương Quyền. Chương 327, quán đảo Vương Quyền. Một tuần sau,
đại hải trình nửa đoạn trước, quần đảo Ami.
Quần đảo Ami gồm một chủ đảo cùng với vài tòa tiểu đảo vây quanh.
Chủ đảo là một hòn đảo hơi hình bầu dục, dài rộng đều hơn 20 km.
Trên chủ đảo này tồn tại một vương quốc Quốc Tỳ.
Đây là một quốc gia không gia nhập liên bang, sở hữu hơn 300.000 nhân khẩu, được xem là một quốc gia không lớn nhưng cũng không nhỏ.
Xung quanh vương quốc này, tức là quanh chủ đảo Ami, có các phân đảo đường kính từ 1 km đến vài cây số.
Những phân đảo này đồng dạng có các thành trấn và thôn xóm của vương quốc Quốc Tỳ.
Chỉ có điều, những phân đảo này là nơi mà hải tặc và các tổ chức ngầm đặc biệt ưa thích lui tới.
Hầu hết đều trở thành đại bản doanh của không ít băng hải tặc và tổ chức ngầm.
Cho dù là chủ đảo đông dân nhất của vương quốc Quốc Tỳ, cũng thường xuyên chịu sự cướp bóc của hải tặc và các thao tác thu phí bảo hộ của tổ chức ngầm.
Đây chính là hạ tràng của một quốc gia không gia nhập liên bang.
Sở dĩ vương quốc Quốc Tỳ rơi vào tình cảnh này, hoàn toàn là bởi vì không nộp nổi khoản thiên thượng kim kết sủ.
Vị trí địa lý của quốc gia này không quá tốt, hàng năm vào thời điểm trước vụ mùa bội thu, biển cả sẽ định kỳ xuất hiện thủy triều.
Thủy triều có thể trực tiếp bao phủ 1/4 lãnh thổ chủ đảo, còn các phân đảo thì 1/3 đến 1/2 lãnh thổ bị nhấn chìm.
Phần lãnh thổ bị ngập nước biển này rất khó trồng trọt ra vật gì tốt.
Đại bộ phận hạt giống cho dù miễn cưỡng trồng được, nhưng trước khi gió thu hoạch đến đã bị chìm.
Mà bản thân hòn đảo cũng không có đặc sản chất lượng tốt, những người ở đây cũng không có kỹ nghệ đặc biệt nào.
Tài nguyên tôm cá ở vùng biển xung quanh ngược lại có một chút, nhưng đồng thời còn có một số hải vương loại và hải thú không lớn nhưng cũng không nhỏ qua lại, ra biển đánh cá như đánh cược mạng sống.
Bởi vậy, dưới sự chế ước của các phương diện điều kiện, người dân quốc gia này có thể miễn cưỡng ấm no đã là không tệ rồi.
Còn về việc nộp thiên thượng kim, cho dù có thắt lưng buộc bụng cũng không góp đủ.
Trong tình huống như vậy, không trở thành được liên bang.
Như vậy đối với hải tặc và một số tổ chức hắc ám dưới lòng đất, nơi này chính là một nơi trú đóng tốt.
Thậm chí vì thế mà thu hút các thương nhân giao dịch sáng đến đây, đáng tiếc dù có thương nhân vào ở, cũng không có nửa xu quan hệ với quốc gia này.
Một đoàn hải tặc và các tổ chức dưới đất bám vào vương quốc hút máu, quốc gia này cũng rất khó chuyển biến tốt đẹp.
Ngoài hải tặc, thậm chí còn có các vương quốc gia nhập liên bang gần đó phát động chiến tranh cướp đoạt tài nguyên của quốc gia này.
Bình dân tầng lớp dưới cùng chống chọi đến bây giờ đã có không ít người bắt đầu chết đói, toàn bộ quốc gia giống như đang bước vào thời gian đếm ngược của sinh mệnh.
Trên thực tế, ngoài bình dân, tầng lớp cao quý tộc vương thất cũng không khá hơn chút nào.
Dù sao là tầng lớp cao của quốc gia,
bọn hắn thế nhưng bị một số băng hải tặc cường đại coi là túi tiền.
Một số năm trước, vương thất thậm chí từng bị diệt một lần, sau đó được hải tặc nâng đỡ những quý tộc nguyện ý ngoan ngoãn theo bọn hắn trở thành vương thất, mặc dù có làm một chút công tác bề mặt, nhưng lại hoàn toàn không thể lừa được chính phủ thế giới, hành động trắng trợn như thế, nếu như đặt ở trên các quốc gia gia nhập liên bang, đã sớm bị hải quân thảo phạt.
Nhưng đặt ở trên các quốc gia không gia nhập liên bang, lại không phải là hành động nghiêm trọng.
Đối với chính phủ thế giới hoặc có lẽ là đối với Thiên Long Nhân mà nói,
cái kết cục bi thảm của những vương quốc không nộp nổi thiên thượng kim chính là một loại răn đe đối với các quốc gia gia nhập liên bang và không gia nhập liên bang, ít nhất đối với những quý tộc tầng lớp cao của các vương quốc là một loại răn đe cực kỳ mạnh mẽ.
Bọn hắn sẽ không hy vọng chính mình cũng rơi vào kết quả tương tự,
cho nên tất nhiên sẽ chen lấn nộp đủ thiên thượng kim.
Loại thủ đoạn răn đe đơn giản thô bạo này mặc dù có tác dụng phụ, nhưng thắng ở sự tiện lợi và dễ sử dụng.
Tuy nhiên, bây giờ, trong số các quốc gia không gia nhập liên bang, vương quốc có tỷ trên quần đảo Ami, quốc gia không gia nhập liên bang này hôm nay đã nên đón tân sinh.
Trên chủ đảo Ami, tại vị trí cao nhất, tọa lạc một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy.
Tòa cung điện này được xây dựng bởi vị quốc vương tiền nhiệm được hải tặc nâng đỡ và hợp tác với hải tặc bằng cách vơ vét tài sản.
Một quốc gia không nộp nổi thiên thượng kim lại sở hữu cung điện như vậy khiến người ta cảm thấy có chút trầm trọng.
Nhưng tòa cung điện mà trước kia quốc dân nhìn thế nào cũng không vừa mắt, lại vào hôm nay trông phá lệ thuận mắt.
Bởi vì một thiếu nữ từ tòa cung điện cao mấy tầng này, đi tới đài cao ở vị trí trung tâm trong cung điện. Mái tóc màu kim sắc cùng đôi con ngươi mịt lục, dung mạo hoàn mỹ của thiếu nữ khiến vô số quốc dân ngưỡng vọng phía dưới cũng không khỏi nín thở. Hồ Quang kỵ sĩ, à tỏ gì ạ, thiếu nữ có dung nhan hoàn mỹ này sẽ đăng cơ hôm nay, lên ngôi vua, trở thành quân vương của quốc gia này, vương quốc có gì. Lúc này à tỏ gì ạ nhìn đám đông tụ tập dày đặc phía dưới, nội tâm cũng cảm thấy có chút không nói nên lời. Từ khi nàng rời đảo rủ sủ Kena, cùng với tiểu kim đồng hành, nàng đã đi qua vài nơi. Thôn trang chất phác, thành trấn yên tĩnh, những bình dân hỗn loạn, khốn khổ. Tốt hay xấu nàng cũng đã từng thấy qua. Trong quá trình này, nàng cũng đã giúp đỡ vài nơi chống cự và đánh tan sự xâm nhập của hải tặc. Bởi vậy cũng dần dần có một chút danh tiếng. Vài ngày trước, nàng đi tới quốc gia này, vương quốc này cũng khiến nàng nhìn thấy một vài mặt trái tăm tối hơn. Bình dân chết đói, tầng lớp dưới cùng khó khăn, bất lực, không chút hy vọng nào. Hải tặc và các tổ chức dưới đất trắng trợn bám vào vương quốc hút máu. Cho nên, nàng đã ra tay xử lý một số hải tặc và người của thế giới hắc ám chiếm cứ trên quần đảo Á Mỹ này. Trong quá trình này, bình dân của quốc gia này cũng nhận ra ngoại hiệu mà nàng đã xông xáo trước đây. Sau đó thỉnh cầu nàng giúp đỡ trừ bỏ quốc vương đã cấu kết với hải tặc và áp bức quốc gia này. Nàng cũng đã đồng ý, chỉ có điều sự phát triển sau này lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Sau khi giúp đỡ quốc dân của quốc gia này xử lý quốc vương, nàng được vô số người của quốc gia này coi là hy vọng, thỉnh cầu nàng trở thành quốc vương mới nhậm chức. Vốn dĩ nàng muốn cự tuyệt, cho dù quốc gia này thật sự cực khổ, nhưng nàng có thể vì bản thân mà giúp nó một lần, chứ không thể nào cứ mãi lưu lại nơi đây để giúp nó. Nàng trước tiên là hộ vệ kỵ sĩ của Master, sau đó mới là những thứ khác. Cho nên nàng không thể nào lâu dài lưu lại một chỗ nào đó. Nếu có một chỗ như vậy, đó nhất định là bên cạnh Master. Chỉ có điều, cuối cùng nàng vẫn đồng ý bởi vì Tiểu Kim đã nói, đó chính là ý nguyện của Master. Đối với điều này ạ tỏ gì ạ cũng liền đồng ý ạ tỏ gì ạ hiểu rằng, sở dĩ thời đại này càng thêm hỗn loạn. Những tiền bối của nàng chiếm yếu tố rất lớn. Mà Master nhà mình không thể dùng thiện ác để định giá. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng sức mạnh hữu hạn để vớt phẳng một chút gợn sóng của biển cả này, cố gắng tạo ra một điểm cân bằng, vì sự chính trực của mình. Frank. Dưới ánh mắt nóng bỏng của đông đảo quốc dân, ạ tỏ gì ạ ngồi trên chiếc ghế đăng cơ ở đài cao. Cách chiếc ghế không xa, có một trụ đài, trên khay ngọc của trụ đài đặt vương miện. Nhìn chiếc vương miện kia, Atorjia hít sâu một hơi. Khi vị đại thần phụ trách làm nghi thức đăng cơ trong cung điện bước ra, nhưng lại đột nhiên ngây người đứng yên tại chỗ. Chân trời không biết từ lúc nào xuất hiện một đạo chùm tia sáng kim sắc chói mắt, có sáng thông thiên triệt địa, từ trên trời giáng xuống. Dưới ánh mắt ngây người của tất cả mọi người, nó bao phủ toàn bộ tòa cung điện. Ong 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 hư không phảng phất vịnh sướng khúc tiên âm thần thánh tựa như thiên sứ, phiêu miểu và êm hay. Tất cả mọi người chỉ thấy một đạo quang ảnh kim sắc hiện lên trong cột ánh sáng, xuất hiện ngay trước mặt thiếu nữ sắp đăng cơ. Đạo thân ảnh vàng nóng kia chỉ có thể nhìn thấy hình người được tụ tập từ quang ảnh, hoàn toàn không thể nhìn rõ những thứ khác. Thế nhưng mẹn mẹn chỉ là nhìn thấy, liền có thể từ trong lòng cảm nhận được, hùng vĩ, thần thánh, quá vĩ đại, không cách nào hình dung. Đó là, cái gì? Chương 328, đăng cơ thần tích chương 328, đăng cơ thần tích nhìn cổ sáng to lớn kéo dài tới chân trời cùng quang ảnh thần thánh trên đài cao. Nội tâm mọi người bản năng dấy lên nghi vấn. Lập tức, dưới sự tự vấn tự đáp của tâm linh, chỉ trong khoảnh khắc liền có câu trả lời, đó là thần. Loại cảm giác này, loại cảm giác thần thánh hùng vĩ này, không sai, dù là lần đầu tiên mắt thấy, mọi người cũng kiên định tin tưởng, đây chính là thần. Thần minh giáng lâm nhân gian. Đây mới thật sự là thần minh. Trong khi đám đông phía dưới ngây người như phỗng, trên đài cao, Atorjia lại có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của quang ảnh trước mắt. Master, đây là Master của nàng. Lúc này quang ảnh cười híp mắt chào hỏi Atorjia. Chúc mừng, Atorjia, ngươi lại trở thành quân vương nữa rồi. Tiểu Giang Nhi là nhìn Atorjia trước mắt, nâng vương miện trên trụ đài lên. Tiến đến trước mặt Atorjia. Master, so với việc trở thành quân vương, ta quả nhiên càng muốn ở bên cạnh người. Nhìn tiểu giãn ý là nâng vương miệng đi đến trước mặt, nhìn khuôn mặt tươi cười rõ ràng cùng đôi con ngươi thâm thúy của hắn. À tỏ gì ạ chẳng hiểu sao nội tâm lại có chút lùi bước. Quả nhiên, nàng vẫn muốn ở bên cạnh Master hơn. Ngoài kia trầm trọng, ngoài kia ngạt thở, ngoài kia mọi thứ đều không cần phải quản, chỉ cần vô cùng đơn giản, theo sát bên cạnh hắn. Ở ngoài này nàng luôn cảm thấy mình thiếu sót, cảm giác cô độc quanh quẩn trong lòng, mặc dù có tiểu kim ở bên cũng chỉ có thể dịu đi một chút. Nhìn hắn, nàng không nhịn được muốn khuynh thuật, nàng có phải có chút không tiến cường? Tiến nào? Phía sau ngươi còn có ta, nếu như cảm thấy cô độc có thể trực tiếp trở về, tiểu kim có thể mang ngươi trở về, chỉ trong nháy mắt thôi. Nghe tiểu giãn ý lạ cười híp mắt nói, tâm tình vốn có chút đau buồn của ạ tỏ gì ạ lập tức không tìm được. Đầu óc nàng lập tức hiện ra vô số hình ảnh cùng tiểu kim ở bên nhau, cuối cùng kiềm chế khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm đáng yêu của tiểu kim. Là nàng, tên kia, thua thiệt nàng còn coi tên kia là bạn tốt. Kết quả, nàng là bị trêu chọc từ đầu đến cuối. À tỏ gì ạ hồi tưởng lại rất nhiều lần nàng không cảm giác được sự tồn tại của tiểu kim, lúc đó nàng có chút nghi vấn. Kết quả tiểu kim nói là đang ngủ say trong bảo cụ thập nhị thánh kỵ nên không cảm giác được là rất bình thường. Cho nên, cái gọi là ngủ say của nàng không phải là trở về chỗ mà sợ chơi đùa rồi ngủ sao. Không sai, tên hôn đà này chắc chắn đã luôn xem nàng bị chê cười, không thể tha thứ. Lúc này hư không thập nhị thánh kỵ kèm theo một không gian ở giữa, tiểu kim trong bảo cụ thập nhị thánh kỵ đột nhiên cảm thấy bất an. Nàng nhanh chóng điều khiển thập nhị thánh kỵ nô ra không gian, lập tức liền thấy ánh mắt muốn giết người của ạt tỏ gì ạ. Và sự xuất hiện của thập nhị thánh kỵ lập tức thu hút ánh mắt cười híp mắt của ạt tỏ gì ạ. Xác nhận qua ánh mắt, mục tiêu chính là nàng, gia hỏa này biết, xong đời. Tiểu kim thất kinh đứng lên. Nàng xuyên thấu qua thập nhị thánh kỵ có chút ưu oán nhìn tiểu dạ nỉ lạ. Chắc chắn là chủ nhân, nếu không thì sao ạt tỏ gì ạ có thể nhanh như vậy biết được. Lần này mà bị ạt tỏ gì ạ đánh chết, không được, quay đầu nhất định phải chủ nhân bồi thường thật tốt. Ạt tỏ gì ạ, hãy trải nghiệm thật tốt cảm giác quân vương. Về sau, thời gian còn rất nhiều, đến lúc đó muốn thoái vị cũng sẽ có nhân tuyển thích hợp thay thế. Không cần có quá nhiều gánh nặng tâm lý, cứ làm theo suy nghĩ của chính mình là được. Tiểu dạ nỉ lạ nhìn bảo cụ thập nhị thánh kỵ đi ra ngoài, không để ý đến ánh mắt u oán của tiểu kim bên trong. Chiêu thập nhị thánh kỵ đến sau lưng ạt tỏ gì ạ. Sau đó an ủi, nhìn ánh mắt của tiểu dạ nỉ lạ, nội tâm ạt tỏ gì ạ cuối cùng lần nữa an bình, nàng gật đầu. Đắc. Âm thanh rất nhỏ vang lên. Vương miện được tiểu dạ nỉ lạ nhẹ nhàng đặt lên đầu ạt tỏ gì ạ. Đồng thời với việc vương miện được tiểu dạ nỉ lạ đội lên, ánh kim quang nhẹ nhàng từ lòng bàn tay tiểu dạ nỉ lạ bộc lộ. Chất liệu của chiếc vương miện thông thường này hoàn toàn bị thay đổi, đồng thời có lực lượng thần dị, tản ra uy nghiêm vô tận. Dạng này ngươi cũng rất xinh đẹp đấy. Ạt tỏ gì ạ? Nhìn khuôn mặt có chút thẹn thùng của ạt tỏ gì ạ, tiểu dạ nỉ lạ mỉm cười. Vậy thì, cố gắng lên nhé. Ạt tỏ gì ạ? Theo hắn nói ra câu nói cuối cùng, quang ảnh của tiểu dạ nỉ lạ biến thành vô số hạt ánh sáng bay tản ra. Cột sáng kim quang kéo dài tới chân trời cũng lưu động, hóa thành vô tận hạt quang, phiêu đãng trên bầu trời. Toàn bộ bầu trời quần đảo và mỹ đều bị những hạt quang này bao phủ, giống như mưa quang bay xuống. Cảnh tượng trên đài vừa mộng ảo vừa đẹp đẽ tuyệt luân. Đây là đám quốc dân tụ tập dưới cung điện đưa tay chạm vào những hạt quang vũ đang bay xuống. Chỉ cảm thấy nội tâm trở nên an bình, tư tưởng được tỉnh hóa, cơ thể suy dinh dưỡng cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp và phong phú. Một số người mang bệnh tật lại cảm thấy bệnh của mình đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có người cụt chi dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người một lần nữa ngọc ra. Đây là thần tích. Đây chính là thần tích. Thần tích chân chính. Đám chìm trong cơn mưa quang, đám đông dù nội tâm trở nên an bình nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc của nhiệt. Cốc cốc cốc. À tỏ gì ạ, dưới ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người từ ghế đăng cơ đứng dậy, đi đến trước ngai vàng ở vị trí trung tâm. Phanh. Nàng ngồi xuống, giờ khắc này, nàng thực sự trở thành quân vương của quốc gia này. Thiếu nữ xinh đẹp đội chiếc vương miện tản ra uy nghiêm vô tận, sau lưng lơ lửng kim luân bảo cụ thần thánh cao quý, phản phất thần nữ giáng trần, khiến lòng người dấy lên sự hướng tới, vương triều. Cúc 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 cúc, giờ khắc này, không cần nhiều lời, tiếng hoan hô ngập trời của mọi người liền chấn động chân trời. Mọi người tin chắc, thần minh chân chính đã giáng lâm, hơn nữa còn vì quốc vương của bọn họ mà đăng cơ. Vua của bọn hắn nhất định là vị vương được thần chiếu cố, quốc gia của bọn hắn cũng nhất định là vương quốc được thần chiếu cố. Vị vương nhất định có thể dẫn dắt quốc gia của bọn họ hướng tới hy vọng mới. Quốc dân của quốc gia này chưa bao giờ tin chắc đến thế. À tỏ gì ạ, trên ngai vàng, nhìn đám đông không ngừng hoan hô phía dưới, nhìn lại cảnh tượng rực rỡ tuyệt luân phiêu đãng trên chân trời, trên mặt đã lộ ra thần sắc kiên định. Nàng nhất định sẽ cố gắng lên, Master thân mến. Chương 329, thế giới này không có khả năng có thần, Vũ Lao Tinh quyết sách. Chương 329, thế giới này không có khả năng có thần, Vũ Lao Tinh quyết sách. Ngày thứ hai, một phần tin tức trên báo chí theo lưu sở cũ bay đi khắp nơi trên thế giới. Phần báo chí này lại hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người trên toàn thế giới. Siêu cấp đại chấn động. Hồ Quang Kỵ Sĩ ạt tỏ gì ạ tại Vương quốc Cọt Tí đăng cơ thành vương, thần minh giáng lâm ban phước, trở thành vị vương được thần chiếu cố. Chỉ riêng tiền tố đầu tiên cũng đủ để nhìn ra phân lượng của phần báo chí này. Một tin tức lớn có phân lượng nặng không nhất định sẽ dùng tiền tố này, nhưng đã dùng tiền tố này thì tất nhiên là tin tức lớn kinh ngạc mà tòa soạn báo kinh tế thế giới đều cho rằng đáng sợ. Hồ Quang Kỵ Sĩ là một thiếu nữ xinh đẹp gần đây rất nổi danh. Trong thời gian ngắn đã giúp đỡ không ít thành trấn cùng quốc gia chống cự việc hải tặc cướp phá. Trong đó thậm chí có cả đại hải tặc vượt ngục từ địa ngục vô hạn của ỉm kéo đao. Thêm vào dung mạo tuyệt mỹ của nàng vô cùng làm người khác chú ý, thế là danh tiếng của nàng vang xa, rất nhiều người đều vô cùng chú ý đến tân tú của biển cả này. Mà lần này, thông qua tiêu đề, thiếu nữ này vậy mà lại thành vương. Đương nhiên loại chuyện này mặc dù kinh ngạc, nhưng còn chưa đến mức khiến người ta quá khuyết điểm thái quá. Chỉ có điều phần sau của tiêu đề lại là một câu nói đùa. Thần minh được nói ở trên có phải là thần minh mà bọn hắn lý giải hay không? Chẳng lẽ là Thái Dương thần kim đi ban phước cho thiếu nữ này đăng cơ sao? Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, bọn hắn nhanh chóng đọc xong phần báo chí này. Sau khi xem xong đều trầm mặc không nói, cảm giác thế giới quan bị lật đổ. Thế giới này thật sự có thần? Đây là nghi vấn đầu tiên của bọn hắn. Chỉ có điều rất nhanh, bọn hắn coi như có. Dù sao, cơn mưa quang vô tận kêu bao phủ lãnh thổ, đã phát sinh kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Vùng đất vốn tương đối cằn cỗi trở nên phì nhiêu, đồng thời mọc lên rất nhiều cây xanh dây leo, đồng ruộng vườn trái cây cùng hoa màu quả trực tiếp chín rộ. Trong vòng một đêm, quốc gia này giống như được phong thu chi thần viếng thăm. Hơn nữa quốc dân của quốc gia này cũng đồng dạng như thế, căn cứ báo cáo của phóng viên tòa soạn báo kinh tế thế giới trú đóng tại quốc gia này. Đắm chìm trong cơn mưa quang này, tất cả bệnh tật đau đớn đều rời xa, thậm chí ngay cả người tàn tật cụt chi, không trọn vẹn cũng có thể khôi phục thành người bình thường. Đây là kỳ tích khó có thể tưởng tượng, mà tất cả những điều này chính là do thiếu nữ kia mang tới. Hồ Quang Kỵ Sĩ ạt tỏ gì ạ, chính là nàng đăng cơ mới mang tới cảnh tượng kỳ dị như vậy. Loại kỳ tích này trong lịch sử thậm chí truyền thuyết thần thoại của Vương quốc Cọt Tí trước đây chưa từng có tình huống tương tự xuất hiện. Trước khi Hồ Quang Kỵ Sĩ ạt tỏ gì ạ đến, quốc gia này chỉ là một quốc gia không gia nhập liên bang phổ thông, chỉ bị vô số hải tặc hút máu, cho nên hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là kỳ tích do bản thân thiếu nữ mang đến. Tân vương hiện tại của Vương quốc Cọt Tí là thiên tuyển chi nhân, là vị vương chân chính được thần minh chiếu cố trên mặt đất. Nàng tất nhiên sẽ dẫn dắt vương quốc này tiến tới đỉnh phong khó có thể tưởng tượng. Trên báo chí liên quan đến ạt tỏ gì ạ đưa ra một đánh giá, khiến vô số người đều lòng sinh hướng tới. quốc gia kia, bọn hắn cũng muốn gia nhập. Không ít người tin tưởng sự tồn tại của thần. Dù sao đối với người bình thường, thế giới này vốn là ma huyễn, đủ loại quái vật cường đại vượt xa sức tưởng tượng của con người đều tồn tại. Cho dù là những quái vật kia đối với bọn hắn cũng chẳng khác gì thần. Thậm chí bây giờ còn có hai nam nhân được công nhận giống như thần mình, Thái Dương Thần Kinh cùng với Ma Thần Giới Ổ Mẹn Sủ Cú Nạ. Cho nên, đối với đại chúng mà nói, coi như thần minh thật sự tồn tại, sau khi kinh hãi bọn hắn cũng rất nhanh tiếp nhận. Thế giới này vốn đã quá điên cuồng, cho dù có thần minh tồn tại như vậy cũng là có thể chấp nhận. So sánh với điều này, mọi người càng hy vọng vị thần minh kia có thể giáng lâm quốc gia của mình, để cho cuộc sống không như ý, thậm chí nghèo khổ của bọn hắn được cải thiện, hoặc là có thể đi tới quốc độ được vị vương do thần chiếu cố thống trị kia. Rất nhiều người trong đầu chuyển động ý nghĩ như vậy, trong khi đại đa số quần chúng tương đối dễ dàng tiếp nhận tin tức về sự tồn tại của thần. Những tầng lớp cao cùng các cường giả hiểu rõ tin tức thế giới một cách thông suốt hơn lại có một phản ứng khác, không thể tin. Mặc dù thông qua báo chí đưa tin, mọi thứ xảy ra ở vương quốc Cột Tỷ chính xác có thể xưng là kỳ tích. Thế nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng kết quả này là do một người năng lực giả tạo thành. Mặc dù từ hiệu quả tạo thành mà xem, người năng lực giả này chắc chắn vô cùng cường đại, nhưng dù sao cũng thực tế hơn là tin tưởng thế giới có thần. Cho nên, vương quốc Cột Tỷ cứ mặc cho Tân Vương làm, phía sau nàng khẳng định có một cường giả đứng sau lưng. Sau khi bọn hắn đưa ra kết luận này, bọn hắn đều vô cùng cảm thấy hứng thú với vương quốc Cột Tỷ. Bởi vì, năng lực kia thật sự khó có thể tưởng tượng. Có thể khiến cây nông nghiệp thành thục trong thời gian cực ngắn, làm đất đai phì nhiêu, khiến các loại bệnh tật tiêu trừ, thậm chí khiến thân thể tàn tật khôi phục. Kỳ tích lần này, toàn bộ quần đảo Ami, mấy chục vạn người đều bởi vậy được lợi. Đây là sức mạnh và năng lực khó có thể tưởng tượng. Nếu như có thể chiêu mộ được người năng lực giả này, vậy thì có thể đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Chính vì vậy, không ít quốc gia cùng thế lực cũng bắt đầu hành động. Thánh địa Ma Di Dễ Ma Sệ, giữa quyền hạn, Ngũ Lao Tinh, cơ quan quyền lực tối cao của thế giới, tề tựu một đường. Lúc này bọn hắn đang thảo luận về tờ báo mới nhất. Thế giới này không thể nào có thần minh chân chính tồn tại, cho dù tồn tại, vậy cũng chỉ có thể là vị đại nhân kia. Ngũ Lao Tinh tóc ăn, Thánh Sạ Tùn, nhìn mấy vị Ngũ Lao Tinh bên cạnh, nói nghiêm túc. Vậy tất nhiên chỉ là một kẻ năng lực đặc thù. Hắn chắc chắn nói như thế. Thánh Sạ Tùn, là cả gã cũ bùa ấy bụ tỉn, đối với mức độ chấp nhận thần minh chân chính lại không cao như vậy. Mặc dù có chút khó tin, nhưng mà ta lại cảm giác không phải là không có khả năng. Ngũ Lao Tinh dâu dài, Thánh Sạ Tùn, lại có cái nhìn bất đồng. Nghe lời Thánh Santo, những Ngũ Lao Tinh khác cũng theo đó chú mục. Thánh Santo, ngươi điên rồi sao? Lời Thánh Santo khiến sắc mặt Thánh Sạ Tùn có chút khó có thể tin. Bọn hắn là 5 người đứng ở đỉnh phong gần như quyền lực tối cao của thế giới, ngoại trừ vị đại nhân kia, có thể nói bọn hắn chính là những người đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Đủ loại bí ẩn, tin tức cùng lịch sử rất nhiều bọn họ đều hiểu rõ. Chính vì thế, Thánh Sạ Tùn mới cho rằng sự kiện lớn lần này là do một người năng lực giả làm. Bởi vì thế giới này không thể nào có thần chân chính. Thế nhưng bây giờ đồng là Ngũ Lao Tinh, Thánh Santo lại phản bác, khiến hắn cảm giác gia hỏa này có phải đã uống nhiều rượu, nói mê sảng rồi không? Nhìn ánh mắt khó hiểu của mấy vị đồng liêu, Thánh Sạn Tổ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: các ngươi quên rồi sao? Nửa năm gần đây có nhiều những dị biến khó có thể tưởng tượng này. Những điều này 800 năm qua đều chưa từng xuất hiện, dị biến và bạo động chưa từng có. Nếu như thế giới này có thần minh thậm chí là chư thần tồn tại, vậy thì có phải mọi thứ trở nên hợp lý không? Lúc này giữa quyền hạn một mảnh trầm mặc, bởi vì Thánh Sạn Tổ nói không sai, nếu như thế giới này thật tồn tại thần minh, vậy thì thế giới này phát sinh cái gì cũng là chẳng có gì lạ. Mặc dù logic nói thông được, nhưng trên chủ quan bọn hắn cũng rất khó nói phục chính mình. Chỉ có điều khả năng này lại trở thành một hạt giống trong lòng bọn họ. Tốt, chủ đề thảo luận này tạm dừng không nói nữa. Chúng ta trước tiên xử lý vấn đề của vương quốc Cột Tỷ đi. Ngũ Lao Tinh tóc vàng, Thánh Titor, có chút hứng thú suy giảm nói. Cho dù là Ngũ Lao Tinh gần như ở đỉnh quyền hạn của thế giới, khi đối mặt vấn đề kia bọn hắn cũng rất bất lực. Bởi vì thời đại này đã quấy rối nền tảng thống trị của bọn họ, nhiều khi bọn hắn đã thân bất do kỷ, phản phất con thuyền cô độc bất lực trong biển rộng mãnh liệt. Cho nên, làm tốt phận sự của chính bọn hắn là được, nên đau đầu là vị đại nhân kia. Vậy thì đưa vương quốc này vào liên bang đi. Tất nhiên nó có chỗ đặc biệt, vậy thì thiên thượng kim của nó có thể giảm miễn một chút. Ngũ Lao Tinh đầu trọc, Thánh Mật Juzo, nói như thế. Ngũ Lao Tinh dâu cá chê, Thánh Ngổ Cụ Di, lại gật đầu tiếp lời hắn. Lại cho quốc gia này một ghế tham dự hội nghị thế giới, như vậy, về tình về lý, quốc gia này hẳn sẽ không cự tuyệt. Hội nghị thế giới là hội nghị của 50 quân chủ các quốc gia gia nhập liên bang của chính phủ thế giới. Cứ mỗi 4 năm đều sẽ tới Mạ Dị Dệ và sẽ tổ chức hội nghị thế giới, thảo luận các chủ đề liên quan đến an toàn và trật tự trong phạm vi thế giới. Có thể chiếm hữu một chỗ ngồi trong hội nghị này, đối với một quốc gia gia nhập liên bang mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Vậy thì cứ quyết định như vậy, điều động chính phủ không đang đi tới chỗ trung tướng Ý Sổ qua hoàn thành nhiệm vụ này. Chương 330, Ý Sổ đến thăm, giống như chuyện cổ tích tồn tại chương 330, Ý Sổ đến thăm, giống như chuyện cổ tích tồn tại 2 ngày sau. Một chiếc quân hạm cập bến quần đảo Ami, hơn nữa trực tiếp tiến vào chủ đảo. Theo quân hạm lái về phía bến cảng chủ đảo, đám đông tại bến cảng bắt đầu sắc mặt kỳ biến. Đối với người dân vương quốc Cột Tỷ mà nói, cảm quan của bọn hắn về hải quân không hề tốt đẹp. Hải quân có phải là ngọn cờ chính nghĩa của biển cả hay không, bọn hắn đều chẳng hề để tâm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là một quốc gia không gia nhập liên bang, vô luận hải quân có chính nghĩa đến đâu cũng không cách nào can thiệp vào vận mệnh của bọn hắn. Chính vì thế, một đội hải quân sạch sẽ xinh đẹp lại hoàn toàn không thể khiến bọn hắn sinh ra thiện cảm. Cốc cốc cốc. Hai đội hải quân từ bậc thang hạ xuống từ quân hạm nhanh chóng chạy chậm ra ngoài, tạo thành một hành lang. Đắc, đắc. Dưới ánh mắt có chút trang nghiêm của mọi người, một người mù mặc áo trong màu tím khoác ngoài áo khoác hải quân, chống gậy chậm rãi bước ra. Hắn là. Theo người mù này bước ra, một số người bắt đầu sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn nhận ra người mù này. Hải quân quái vật trung tướng, kiếm khách mù Iso. Sau sự kiện đảo nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn, Iso vô cùng nổi danh, rất nhiều người thậm chí còn gọi hắn là quái vật. Hắn sở dĩ phi thường nổi danh, một mặt là năng lực của hắn chính xác đáng sợ, có thể triệu hồi thiên thạch. Mặt khác, lại là bởi vì hắn ra tay, gián tiếp giết chết một thiên long nhân muốn xử hình. Hành động như vậy vô cùng hung tàn. Thậm chí còn có người cảm thấy, lúc đó nếu viên thiên thạch kia không có người trả lại, thì ba thiên long nhân bị tử hình kia chính là do kiếm khách mù này tự tay xử tử. Nam nhân này sử dụng công kích không kiêng nể gì như thế, rốt cuộc có phải cố ý chủ mưu hay không, cho tới bây giờ vẫn khiến mọi người vô cùng tò mò. Có thể nói, Iso trong mắt đại chúng là một người mù vô cùng hung tàn đáng sợ. Bây giờ, một người như vậy lại đến quốc gia này. Tên này tới đây không phải muốn gây rối chứ? Mọi người lộ vẻ cảnh giác nhìn Iso. Quốc gia này thật vất vả mới có khởi sắc, có hy vọng mới, bọn hắn tuyệt đối không cho phép hải quân tới phá hư. Dù là quái vật khiến người ta tuyệt vọng trước mắt, bọn hắn cũng không muốn lùi bước. Rất nhanh có người bắt đầu chạy đi, dự định báo tin cho binh lính vương quốc về tình hình nơi này, để bọn hắn báo cáo lên vương. Cốc cốc cốc. Iso từng bước một đi trên sàn cảng, cây gậy gỗ trong tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, trông giống như một người mù bình thường, nếu không phải có một đoàn hải quân đi theo. Quốc gia này thật sự là ngoài ý muốn. Lúc này Iso cảm nhận được cảm xúc xung quanh, loại cảm xúc cảnh giác tràn đầy kia khiến nội tâm Iso hổ thẹn. Đây chính là khu vực mà chính nghĩa không bao phủ tới, chỉ bởi vì không nộp nổi thiên thượng kim. Bây giờ quốc gia này vừa ở vào giai đoạn tân sinh, thế mà hải quân vốn dĩ kêu trời trời không tấu lại đến trước, loại cảm giác này khiến Iso có chút khó nói thành lời. Thế nhưng hắn ngược lại không bị cảm xúc dao động. Hắn cẩn thận cảm nhận cảm xúc xung quanh bằng kẽ bùn sổ Kuhaki. Điều khiến Iso kinh ngạc chính là, chỉ riêng ở bến cảng này mà nói, người dân quốc gia này lại vô cùng thuần phát. Quốc gia này từng bị hải tặc cùng các tổ chức dưới đất xâm nhập, trong sự nghèo túng và tuyệt vọng, tất nhiên sẽ nảy sinh rất nhiều hắc ám, lòng người cũng sẽ không tránh khỏi trượt xuống vực sâu. Mặc dù không có nghĩa là toàn bộ đều như vậy, thế nhưng tình huống mà Iso cảm nhận được bây giờ lại khác xa so với tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Có thể có lẽ là bởi vì số người cảm nhận được còn quá ít chăng? Iso có chút không xác định suy nghĩ trong lòng. Xin hỏi, hoàng cung của quốc gia này nên đi đường nào? Trong khi rất nhiều người trên hải cảng nhìn chằm chằm Iso, Iso đi tới bên cạnh một quốc dân đang cảnh giác, lễ phép dò hỏi. Nghe Iso hỏi thăm như vậy, người dân bị hắn hỏi nhìn người mù cao lớn phảng phất hòa ái dễ gần trước mắt, cổ họng không khỏi nuốt khan một tiếng. Đối với quái vật trước mắt này, người dân kia cũng biết, đây là một quái vật khó có thể tưởng tượng, quốc gia thông thường nếu chọc giận hắn, bị hắn triệu tới thiên thạch thì coi như xong đời. Nhất là nơi này lại còn là một quốc gia không gia nhập liên bang, nam nhân này e rằng có thể muốn làm gì thì làm. Hắn hít sâu một hơi. Ngươi, các ngươi hải quân tới quốc gia này làm gì, ở đây cũng không hoan nghênh các ngươi. Không trả lời vấn đề của đối phương, mà là vô cùng lạnh nhạt tỏ vẻ rằng nơi đây không chào đón hải quân, mong đối phương có thể biết khó mà lui. Hắn không rõ ràng quái vật trước mắt này tìm hoàng cung có phải là đến tìm phiền phức hay không, nếu đúng vậy thì vương có thể ứng phó sao? Nhất định có thể, nơi này chính là quốc gia được thần chiếu cố. Trong khi người dân này tự vấn tự đáp trong nội tâm, những người xung quanh đều vô cùng khâm phục nhìn về phía hắn. Nếu là bọn hắn cũng không dám có dũng khí như thế mà chất vấn ngược lại, dù sao nam nhân trước mắt này thế nhưng là thiên tài. Iso nhìn người trước mắt nói như thế, ngẩn người một chút, hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của người trước mắt đối với hắn, nhưng kể cả như thế vẫn dám đối với hắn thẳng thắn sao? Là người nơi đây vốn đã như thế sao? Hay là nói, Iso nhớ tới tờ báo mà phó quan đã đọc hai ngày trước, mắt hơi mở ra, lộ ra tròng trắng đáng sợ. Vương của nơi này, nhân cách mị lực thật sự lớn đến vậy sao? Người qua đường trước mắt hắn nhìn thấy Iso đột nhiên mở ra đôi tròng trắng cao vút kia, cũng sợ hết hồn. Có phải lời nói của hắn đã làm tức giận quái vật này không? Cảm nhận được sự sợ hãi của người trước mắt, Iso nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Không cần phải lo lắng, tại hạ cũng không phải đến đây tìm phiền toái, chỉ đến thăm tân vương của vương quốc này. Hồ Quang kỵ sĩ, à tỏ gì ạ? Một thiếu nữ vô cùng nổi danh, không lâu trước đây nguyên soái công còn bảo hắn đi mời chào thiếu nữ này. Chỉ có điều bây giờ tìm được thiếu nữ này lại là chậm một bước, bởi vì đối phương đã trở thành vương của một quốc gia. Trong tình huống như vậy, đối phương căn bản là không thể nào gia nhập hải quân. Kỳ thực trước kia ỷ sổ có khả năng bắt kịp, chỉ có điều Hồ Quang kỵ sĩ dường như có năng lực phi hành, có thể nhanh chóng di chuyển đến các đảo khác. Thêm vào tính chất khó khăn của đại hải trình, quân hạm của ỷ sổ mới chậm rãi đuổi theo bước chân của đối phương. Bây giờ sở dĩ ỷ sổ vẫn chạy đến dù đối phương đã trở thành quốc vương, ngoài việc hiếu kỳ về thần tích xảy ra không lâu trước đây tại đây, hắn cũng có hứng thú sâu sắc đối với ạt tỏ gì ạ, thiếu nữ được thần chiếu cố này. Dọc theo con đường này, Iso cũng đã cảm nhận được những thành trấn và thôn trang được nàng giúp đỡ. Những người được nàng giúp đỡ, nói rằng nàng phảng phất ánh sáng, là một thiếu nữ vô cùng thiện lương đồng thời vô cùng quả quyết và cường đại. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ, cũng đã cứu rỗi vô số người. Bây giờ, tính cả quốc gia bị hải tặc cùng hắc ám quấy nhiễu này cũng đã nhận được cứu rỗi. Đơn giản giống như một tồn tại trong chuyện cổ tích. Người như vậy vậy mà tồn tại sao? Iso rất hiếu kỳ rốt cuộc thiếu nữ này là người như thế nào. Chương 331, cuộc gặp không mong đợi. Chương 331, cuộc gặp không mong đợi. Trong khi Iso cùng đội hải quân dây dưa với người dân cảng cầu. Một bên khác, bởi vì có người tự phát báo tin, binh lính ở bến cảng rất nhanh nhận được tin tức. Khi biết hải quân quái vật trung tướng ỷ số đến, bọn hắn cũng không dám chậm trễ. Vội vàng thông qua gen gen sĩ liên hệ với thủ vệ trưởng trong vương cung, thủ vệ trưởng lại liên hệ tầng cao hơn. Trong quá trình này, một thân ảnh thần bí trong vương cung hướng về bến cảng nơi ỷ số đang đứng mà cao tốc tiến lên. "Vương, trung tướng hải quân ỷ số." Trong cung điện, trong một đại sảnh nguy nga lộng lẫy, A Tọ Dị ạ ở trên cao của vương quốc, nhìn các đại thần phía dưới, giọng nói uy nghiêm nhưng lại tuyệt vời như suối nguồn róc rách vang lên. "Vất vả rồi, ta đã biết, ta sẽ xử lý, lui xuống đi." Nghe A Tọ Dị ạ trả lời, vị đại thần này chống đỡ lấy đầu trực tiếp cáo lui. Mặc dù dung mạo A Tọ Dị ạ rất đẹp hơn nữa đối với dân chúng cũng không hề sĩ diện. Thế nhưng đại thần vẫn còn có chút sợ mất mật, không chỉ là chiếc vương miện kia tản ra uy nghiêm bức người, còn có tác phong làm việc sát phạt quả đoán. Nếu thật sự cho rằng nàng là một thiếu nữ hiền lành mà qua loa, như vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Phải biết, quốc vương ban đầu của quốc gia này cùng với những quý tộc ham muốn hưởng lạc, nghiền ép dân chúng thế nhưng đã bị thiếu nữ trước mắt trực tiếp tiến xuống địa ngục. Ở phương diện này, vị vương này vô cùng quả quyết. Bây giờ những quý tộc còn lại cũng là những quý tộc tương đối thu liễm với dân chúng mới thoát qua một kiếp. Vốn dĩ bọn hắn đối với quyết định thiếu nữ trở thành vương có cảm nhận vô cùng phức tạp, bất quá có quá nhiều quốc dân ủng hộ. Những quý tộc còn lại mặc dù không bị thanh lý nhưng cũng đã không còn bao nhiêu quyền phát biểu, cũng chỉ có thể theo đại lưu tùy ý vương đăng cơ. Bất quá bây giờ trải qua nghi thức sau khi vương lên ngôi, những đại thần và quý tộc còn sót lại cũng hoàn toàn thần phục, dù sao chỉ cần trải qua trận nghi thức đăng cơ kia, đều sẽ bị rung động thật sâu, đồng thời trải qua cơn mưa quang tẩy rửa. Rất nhiều ý niệm u tối trong nội tâm mọi người cũng đều được dọn dẹp, đều tựa như đã nhìn rõ. Trạng thái này có lẽ sẽ theo sự mở rộng của vương quốc trong tương lai mà một lần nữa tích lũy ra những dục vọng mới, thế nhưng ít nhất hiện tại bọn hắn cũng tuyệt đối ủng hộ tân vương. Chính vì thế, dù là tân vương đăng cơ, bách phế lợi hưng, nhưng tất cả mọi thứ đều đang tiến hành đâu vào đấy, cũng không có phát sinh quá lớn hỗn loạn. Tất cả mọi người đều tự phát tuân thủ các chính lệnh mới ban hành. Đây là kết quả của sự ngưng tụ lòng người. Những cây nông nghiệp chín rộ khắp núi đồi cùng với rừng cây xanh rờn khắp nơi đều đang nói cho người dân quốc gia này. Từ nay về sau, quốc gia này là một quốc gia được thần chiếu cố. Có vị vương thống trị bọn hắn, vậy thì quốc gia nhất định sẽ hướng tới tương lai tốt đẹp. Nghĩ như vậy so với mọi thứ, tụ tập cùng một chỗ là đại thế, không khí suy đổi, tuyệt vọng trước đây của quốc gia này cũng theo đó biến đổi, trở nên tinh thần phấn chấn bành trướng. Hô! Sau khi vị đại thần kia lui xuống, A Tọ Dị ạ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần đầu đăng cơ, cộng thêm việc vương quốc này có một nhóm lớn quý tộc bị nàng dọn dẹp, nhân sự quản lý không đủ, đồng thời còn chất đống rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý. Cũng may dưới sự nhắc nhở của Tiểu Kim, quốc gia này đã nên đón thánh kỵ thứ hai. A Tọ Dị ạ lần đầu tiên chạm vào 12 quả cầu ánh sáng trống rỗng bên trong bảo cụ thập nhị thánh kỵ, chọn chúng người, những người được chọn này đều được Tiểu Kim gọi là thánh kỵ. Thánh kỵ mới đến lần này là một đại thúc bề ngoài gần 40, theo lời tự thuật của hắn, hắn hiểu sơ một hai về quản lý quốc gia, nguyện ý phụ tá A Tọ Dị ạ quản lý quốc gia. Thế là bây giờ, thánh kỵ này mỗi ngày đều xử lý văn kiện, cùng các đại thần một lần nữa chế định chính sách, vận lộn đến chân không chạm đất. Mà A Tọ Dị ạ chỉ cần xem qua những thành phẩm đã hoàn thành là được. Ủy quyền hoàn toàn như vậy, đối với những kẻ thống trị thông thường chắc chắn là không được, rất dễ dàng bị lợi dụng. Thế nhưng A Tọ Dị ạ lại chẳng hề để tâm, bản thân nàng cũng không nóng lòng quyền hạn. Hơn nữa đối phương lại rất nghiêm túc giúp đỡ, A Tọ Dị ạ ngược lại rất cảm kích đối phương giúp nàng giải phóng khỏi những sự vụ rườm rà. Bất quá đối với sự cảm kích của A Tọ Dị ạ, Tiểu Kim lại không nhìn như vậy, nàng cảm thấy thập nhị thánh kỵ cũng là tới giúp A Tọ Dị ạ làm việc. Thù lao chính là sức mạnh mới nhận được sau khi được chọn chúng, những người được chọn chúng bình thường đều có một nghề thành thạo, cứ việc dùng hết sức là được rồi. Làm ông chủ phải khiến nhân viên học được cảm ơn. Nhớ tới Tiểu Kim vung nắm tay nhỏ nói cảm ơn, A Tọ Dị ạ liền có chút muốn cười, đồng thời nàng thở dài. Tiểu gia hỏa kia không biết đầu óc chứa thứ gì nữa, không biết có phải bị Master dạy hư mất rồi không. Cốc cốc cốc. A Tọ Dị ạ đi đến cửa sổ phía trước cạnh đại sảnh, từ nơi này có thể nhìn thấy biển cả cùng bến cảng xa xa. Nàng đi qua sao? Lúc này A Tọ Dị ạ nội tâm suy nghĩ. Vậy thì, hải quân bây giờ tới là dự định làm gì? A Tọ Dị ạ, có một kẻ thực lực không tệ đã đến đấy. Sau lưng A Tọ Dị ạ đột nhiên hiện ra một bảo cụ hình kim luân. Từ trong bảo cụ nhảy ra thân ảnh đáng yêu giống như một tiểu tinh linh, nàng vô đôi cánh kim sắc mỏng như cánh ve, bay thẳng đến bờ vai A Tọ Dị ạ mà ngồi xuống. Ha ha, ngươi vừa tới đúng không? Nhìn tiểu kim ngồi trên vai, A Tọ Dị ạ không tiếp lời nàng mà lại có chút cười híp mắt hỏi. Ánh mắt meo lại của A Tọ Dị ạ khiến tiểu kim cảm thấy vô cùng chột dạ, bởi vì biểu tình này khiến nàng nhớ tới tên quái vật ngực lớn bên cạnh chủ nhân. Lúc đó cũng là vẻ mặt này, tiếp đó nói cánh nàng xinh đẹp như vậy, hy vọng hái xuống để cất giữ, những lời kinh khủng như vậy. Lúc này tiểu kim chỉ cảm thấy vô cùng khổ sở. Hu hu, A Tọ Dị ạ ngây thơ của nàng dường như đang trượt xuống vực sâu, trở nên xấu bụng, phảng phất như đang hăng hóa. Không phải chỉ là không kịp thời nói cho nàng biết có thể mang nàng trở về ngay lập tức sao? Tại sao lại phải tính toán chi ly như thế? Nàng vẫn còn là một đứa bé mà. Ha ha, đúng là vừa trở về, vừa rồi ôm cổ chủ nhân ngủ chưa cảm giác vô cùng tốt, cảm giác mùi hương trên người chủ nhân thật ngon. Rất muốn cứ mãi đeo trong cổ áo chủ nhân không ra, ta còn thu thập được một ít hương vị của chủ nhân, ngươi có muốn ngửi thử không? Tiểu Kim chột dạ cười hai tiếng rồi nói như thế, đồng thời còn khoa tay múa chân một cái tay nhỏ múp míp, sau đó ngửi trong lòng bàn tay, làm ra một bộ dáng vẻ ngốc manh, trông vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều nhìn sắc mặt A Tọ Dị ạ ngày càng đen, Tiểu Kim không dám kích động, lời nói liền chuyển hướng. A Tọ Dị ạ, ngươi muốn trở về ta cũng có thể mang ngươi mà. Là chính ngươi không trở về, đừng có dựa dẫm vào ta chứ. Nghe lời Tiểu Kim nói, A Tọ Di A4 đã bốc lên hắc khí vì bị Tiểu Kim chọc tức liền thực lại. Bởi vì chính xác, sau khi A Tọ Di A biết được có thể tùy thời trở về, trái tim vốn trống rỗng của nàng cũng bắt đầu tạm thời được lấp đầy. Nàng không đội vàng lập tức trở lại, bắt đầu muốn làm ra một chút thành tích rồi mới trở về, để Master có thể khích lệ nàng, chứ không phải giống một cô bé nhỏ khóc sức mướt hễ động một chút lại trở về trốn tránh. Vào thời điểm này nàng có chút tính cách mạnh mẽ hiện hiện ra, thế nhưng cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi mỗi lần Tiểu Kim từ chỗ Master trở về lại bành tạc như vậy. Bây giờ A Tọ Di A có ý định muốn nấu Tiểu Kim. Chương 332, đối đầu đại kiếm hào. Chương 332, đối đầu đại kiếm hào. Phảng phất cảm nhận được ý niệm không thuần của A Tọ Di A, Tiểu Kim cũng đội vàng bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của A Tọ Di A. Tay nhỏ nàng vung lên, trước mặt A Tọ Di A xuất hiện một tấm gương lớn hư ảo, phía trên bắt đầu hiện ra hình ảnh tại bến cảng. Lúc này trong tấm hình có thể nhìn thấy hai nhóm người đang giằng co. Một nhóm chính là hải quân, do hải quân quái vật trung tướng Ị Sổ cầm đầu, mà nhóm còn lại là binh lính trú đóng tại bến cảng của Vương quốc Cotty. Bọn hắn bây giờ vây quanh một người phụ nữ nhìn qua tràn ngập khí chất ôn nhu, mái tóc đen hơi cuộn, trên đầu cài châm bướm bướm màu tím, bên trong mặc y phục màu tím sẫm, bên ngoài lại khoác một chiếc hạ áo gì màu trắng phong khoáng. Người phụ nữ ôn nhuyễn mới nhìn qua này chính là thánh kỵ đầu tiên mà A Tọ Di A gặp được, vẫn là đại kiếm hào trong truyền thuyết. Hi hi, A Tọ Di A, ngươi mau nhìn, Y Kéo Lệ cùng tên hải quân kia đối mặt, không biết có đánh nhau hay không, có trò hay để xem rồi. Nhìn tiểu tinh linh trên vai một bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, A Tọ Di A lắc đầu, lập tức nghiêm túc quan sát. Nếu bắt buộc, nàng có thể để Tiểu Kim mang theo nàng trong nháy mắt đi tới bến cảng. Hiện tại thì trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn A Tọ Di A quả nhiên bị hình ảnh hấp dẫn ánh mắt, Tiểu Kim tinh lịch lẻ lưỡi, sau đó cũng bắt đầu như xem diễn mà nhìn hình ảnh trên kính tượng. Bến cảng. Lúc Ị Sổ chuẩn bị đi tới vương cung, lại đột nhiên xuất hiện một người ngăn ở trước mắt bọn hắn. Theo người này đến, vô số binh sĩ vương quốc bốn di cảnh giác ngắm nhìn xung quanh cũng nhao nhao nhích lại gần. Lúc này Ị Sổ mặt hướng nhóm người đang ngăn ở phía trước. Hắn có thể cảm thấy luồng khí tức mạnh mẽ phía trước, hơn nữa luồng khí tức này còn có chút quen thuộc. Thế là hắn trong đầu không ngừng tìm kiếm, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, hắn trầm giọng hỏi: "Xin hỏi, là điệp ảnh sao?" Đứng cách Ị Sổ vài mét, Y Kéo Lệ có chút kinh ngạc nhìn người mù trước mắt. Vừa đối mặt liền có thể nhận ra nàng sao? Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thật kinh người. Y Kéo Lệ rất nhanh liền đưa ra phán đoán. Phải biết, không thông qua con mắt mà chỉ thông qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ để phân biệt những người khác nhau không phải là chuyện dễ dàng như vậy, nhất là khi nàng gặp kiếm khách trước mắt lúc đó cũng không thu hút sự chú ý trong tình huống chỉ gặp mặt một lần, lại nhanh như vậy nhận ra nàng, thật đúng là ngoài ý muốn. Thật sự là ngoài ý muốn. Không ngờ lại có người nhanh như vậy liền nhận ra ta, hải quân trung tướng Ị Sổ. Y Kéo Lệ một tay vuốt sợi tóc bay ra sau tai, sau đó giọng nói ôn nhu vang lên. Nghe người trước mắt thừa nhận, sắc mặt Ị Sổ có chút nghiêm trọng. Không ngờ sau kiếm đạo đại hội lại có thể ở đây gặp lại sủ rủ cả dở các hạng, thật sự là may mắn, chỉ có điều giọng điệu của Ị Sổ có chút trầm trọng. Đại kiếm hào trong truyền thuyết vì sao lại ở quốc gia này mà còn ngăn cản đường đi? Theo Ị Sổ mở miệng lần nữa, hải quân phía sau hắn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người phụ nữ nhìn qua ôn nhu xinh đẹp trước mắt kia lại là đại kiếm hào. Rất nhanh liền có hải quân thông qua từ khóa kiếm đạo đại hội mà hồi tưởng lại người phụ nữ trước mắt. Vòng thứ 2 của kiếm đạo đại hội, trong số 10 tuyển thủ tham gia thi đấu có một thân ảnh là nàng. Suzuka giờ Ịt Kẹo Lệ. Trên các tờ báo tin tức lớn về kiếm đạo đại hội có một đoạn miêu tả rất nhỏ về nàng, người phụ nữ được cho là đại kiếm hào. Chỉ có điều đoạn miêu tả kia quá nhỏ. Trong tin tức lớn của kiếm đạo đại hội, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Dạ Trị Kiếm Thánh đã chiếm hơn phân nửa độ dài, thứ yếu lại là nữ vương Hàn Băng Ệ Tịt vô cùng chói mắt. Đến nơi lúc đó những người khác so với các nàng đều ảm đạm phai mờ. Cho dù là mắt diều hâu mì hạt và bàn thạch mục đã được xác nhận là đại kiếm hào lúc đó cũng không quá mức khiến người khác chú ý, huống chi là sủ rủ cả giờ được cho là đại kiếm hào. Hơn nữa lúc ấy nàng chiến đấu cũng rất mộc mạc, nếu không phải nàng có dung mạo xinh đẹp, không chắc người khác căn bản sẽ không nhớ ra. Dù sao ngoại trừ việc bất ngờ tiến vào thi đấu trong kiếm đạo đại hội, những tin đồn khác liên quan đến nàng cũng rất ít. Mặc dù có cũng chỉ là giúp một số thành trấn đánh đuổi một số hải tặc, vẫn là kiểu chiến đấu vô cùng mộc mạc. Không giống hạt tọ gì ạ, một lời không hợp liền dùng quang pháo càn quét, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất mạnh. Suzuka giờ ta nhớ ra rồi, nàng vậy mà thật sự là đại kiếm hào sao? Đại kiếm hào trong truyền thuyết à? Không sai, ngay cả trung tướng Ị Sổ đều nói vậy, chắc chắn sẽ không sai. Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ là đi ngang qua sao? Những binh sĩ vương quốc kia đều lấy nàng cầm đầu, không thể nào đơn giản như vậy. Hải quân phía sau Ị Sổ bắt đầu bàn luận xôn xao. Lúc bọn hắn xì xào bàn tán, binh lính phía sau Ị Kéo Lệ cũng đồng dạng nhỏ giọng thảo luận. Khi biết Ị Kéo Lệ là đại kiếm hào trong truyền thuyết, bọn hắn cũng vô cùng giật mình. Trước đây ở quốc gia này, rất nhiều người căn bản không xem báo giấy. Cuộc sống vốn đã túng quẫn, làm sao có thể bỏ tiền đi mua báo chí? Cho nên, trừ phi là nhân vật vô cùng nổi danh, bằng không thì bọn hắn chẳng hề để tâm. Ăn còn chưa đủ no bụng, nào có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Dù vậy, đại kiếm hào bọn hắn nên cũng biết, đó là nhân vật trong truyền thuyết, là những đại kiếm sĩ cực kỳ hiếm có trong phạm vi toàn bộ thế giới. Bọn hắn không nghĩ tới thánh kỵ đại nhân Ịt Kéo Lệ vậy mà lại lợi hại đến thế. Hiện tại bọn hắn sở dĩ tự phát tụ tập phía sau Ịt Kéo Lệ, hoàn toàn là bởi vì thân phận của nàng. Thánh kỵ, chức vị đặc biệt do vương thiết lập, có được địa vị đặc biệt cùng quyền hạn. Hiện tại quốc gia của bọn họ chỉ có 2 thánh kỵ đại nhân Ịt Kéo Lệ trước mắt liền có chức trách thủ vệ, về quyền hạn lại còn lớn hơn đội trưởng đội hộ vệ vương quốc. đối với việc thánh kỵ đại nhân ít kéo lệ nhậm chức vị này, các binh sĩ ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao cũng là do vương nhậm mệnh, vương chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa thánh kỵ đại nhân ít kéo lệ cũng đã thể hiện một chút thực lực, chém đứt một tảng đá cao bằng người trong nháy mắt. Loại thực lực này, trong mấy ngàn binh lực của quốc gia bọn họ thật đúng là không có cao thủ nào có thể làm được như vậy. Bây giờ xem ra, nếu như là đại kiếm hào trong truyền thuyết thì đó chắc chỉ là một màn thể hiện nhỏ không đáng kể. Trong khi ít kéo lệ và thuộc hạ của Iso đang nhỏ giọng thảo luận và kinh ngạc, cuộc đối thoại của bọn họ vẫn tiếp tục. Từ lúc này ít kéo lệ liền mỉm cười hai tiếng sau khi Iso đặt câu hỏi, sau đó nói: "Bây giờ ta xem như một phần tử của quốc gia này, vương ủy nhiệm ta làm thánh kỵ, vậy thì, trung tướng Iso, ngươi lại vì sao vào lúc này tới đây chứ?" Iso nghe lời ít kéo lệ nói lại nhanh chóng suy tư trong đầu. "Thánh kỵ? Chức vị của quốc gia này sao? Chỉ có điều một đại kiếm hào vốn lang bạc khắp nơi tại sao đột nhiên gia nhập vào một quốc gia, nàng rốt cuộc nghĩ gì?" Iso biết, trước đây tại kiếm đạo đại hội, hải quân ngoài việc mời hắn, cũng đã gửi lời mời tới các cường giả không thuộc hải tặc khác. Rõ ràng, lúc đó Sủ Dụ Cạ Dở tất nhiên đã cự tuyệt. Bây giờ, nàng vậy mà lại vô thanh vô tức gia nhập vào quốc gia này, là bởi vì thần tích trên báo chí lần trước hấp dẫn tới sao? Hay là bởi vì quốc vương của quốc gia này? Chương 333, Giao Phong. Chương 333, Giao Phong. Tại hạ lần này đến đây là muốn bái thăm tân vương quốc gia này, cũng không có ác ý. Lúc này đối mặt ít kéo lệ, Iso cũng đã giải thích rõ ràng ý đồ của mình, không muốn tạo thành hiểu lầm. Cũng không có ác ý. Nghe Iso trả lời, ít kéo lệ hỏi ngược lại. Cũng không có ác ý. Iso trầm giọng nói. Ít kéo lệ nhìn quái vật trung tướng trước mắt, hơi dừng lại, lập tức nở nụ cười. Như vậy, làm phiền ngươi dừng bước ở đây. Trung tướng Iso. Vương thượng không phải ngươi muốn gặp liền tùy tiện có thể gặp. Hải quân phía sau Iso, nghe ít kéo lệ cự tuyệt, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng hơi tức giận. Trung tướng của bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đi bái phòng quốc vương quốc gia này mà thôi, còn hao tốn không ít thời gian gấp rút lên đường, bây giờ đến địa bàn lại bị cự tuyệt. Trung tướng Ỷ Sổ cũng không phải trung tướng hải quân thông thường, mà là trung tướng quái vật được mệnh danh thiên hai. Trước đây cũng không phải không có gặp các quốc vương khác, trước mặt trung tướng Ỷ Sổ những quốc vương kia vẫn vô cùng cung kính. Những thuộc hạ này của bọn hắn là có vinh cùng chỗ này, làm sao có thể ở đây bị đóng cửa vào mặt? Coi như nàng là đại kiếm hào trong truyền thuyết, cũng quá bá đạo thất lễ. Có thể hay không dàn xếp một chút, Điệp Phong các hạ? Y Sổ cảm nhận người trước mắt không có địch ý thế nhưng lại có một loại chiến ý, đây là muốn hắn động thủ sao? Cái này không thể được đâu. Bằng không thì nếu tùy tiện chạy tới một người liền nghĩ gặp vương, vậy chúng ta những thần tử này thật là thất trách. Trừ phi ngươi thể hiện ra thực lực nhất định, như vậy ta dẫn tiến ngươi đi gặp vương cũng không phải không được. Nghe ít kéo lệ yêu cầu, Y Sổ nhíu mày. Đối phương hẳn là không có địch ý gì, vậy thì là muốn mượn nhờ lần này giao thủ để đạt được mục đích gì sao? Ở đây, không, bên kia có khối đất trống, liền chọn ở bên kia đi. Ít kéo lệ cũng không để ý Ỷ Sổ có nhìn thấy hay không, tiện tay chỉ về một bãi cắt trống cách bến cảng không xa. Ỷ Sổ gật đầu. Tất nhiên nàng muốn chiến đấu vậy thì cứ tới, đối với đại kiếm hào Ỷ Sổ trước mắt hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ, chung quy là chưa từng giao thủ, vậy lần này coi như luận bàn một chút cũng tốt. Cốc cốc cốc. Theo hai người trực tiếp rời đi. Binh lính vương quốc cùng hải quân thuộc hạ của Ỷ Sổ có chút hai mặt nhìn nhau. Chỉ là vài lời giao lưu liền quyết định muốn chiến đấu sao? Thật không hổ là đại nhân vật, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ hiểu. "Trung úy, chúng ta có nên đi theo không?" Lúc này một hải quân nhịn không được mở miệng hỏi. Người được hỏi là phó quan không đâm của Iso, lúc này không đâm nhìn thấy có thuộc hạ tới hỏi mình vấn đề này, cũng trực tiếp liếc mắt. Đi theo không kịp làm gì. Chịu chết sao? Năng lực của trung tướng Iso ngươi cũng không phải không biết, lần này đối thủ của trung tướng Iso thế nhưng là đại kiếm hào trong truyền thuyết, không chắc phải đánh thật. Ngươi muốn lên đi. Ngươi có mấy cái mạng. Nghe không đâm hỏi ngược lại mình, hải quân này đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức yên lặng chờ ở một bên. Mà nhóm binh lính bên kia cũng không đi theo, thì kéo lệ đã lệnh bọn hắn ở tại chỗ chờ lệnh. Có tin tức lớn rồi. Lúc hai nhóm người cũng không có hành động, những người qua đường hoặc có lẽ là mấy phóng viên cách đó không xa lại hai mắt tỏa sáng. Côn đảo Á Mỹ bởi vì hoàn cảnh đặc thù, chú đóng không ít tổ chức hắc ám, mà tòa soạn báo kinh tế thế giới ở đây cũng có đóng quân điểm. Lần này quần đảo Á Mỹ xuất hiện thần tích, bọn hắn xem như những người trong cuộc. Bây giờ tại sau khi thần tích xuất hiện, đóng quân điểm rất nhanh liền điều động mấy phóng viên tới gần bến cảng chủ đảo ngồi chờ. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực đối với quốc gia này cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó phát sinh xung đột cũng không phải chuyện không thể nào, đây chính là dấu hiệu của tin tức lớn. Bây giờ bất quá là bởi vì mỗi thế lực đi thuyền tới cần thời gian, cho nên quốc gia này còn rất bình tĩnh. Vốn dĩ bọn hắn còn tưởng rằng muốn lâu hơn mới có tin tức đủ lớn xuất hiện, thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới vương quốc cọt tỷ nhanh như vậy liền nên đón một đại nhân vật, hải quân quái vật trung tướng Thiên Hai Iso. Thiên Hai Iso, đây là ngoại hiệu mới của hải quân Iso, do tòa soạn báo kinh tế thế giới ban cho. Cái kia triệu hoán tựa như thiên thai thiên thạch để tẩy lễ đại địa, ở trên đảo nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn thậm chí gián tiếp làm chết khô một thiên long nhân. Cái danh xưng này đối với người bình thường mà nói là đáng sợ. Đại nhân vật như vậy đột nhiên đến, chắc chắn sẽ không đơn giản như hắn nói. Hơn nữa điều khiến những ký giả này cảm thấy càng thêm kích động là sự đến của hải quân Ỷ Sổ vậy mà lại dẫn tới một đại nhân vật khác. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng đã nghe lén rất rõ ràng, có thể được thiên thai Ỷ Sổ tự tay thừa nhận là đại kiếm hào, vậy thì cơ bản sẽ không có sai. Dù sao làm một quái vật tựa như thiên thai đồng thời còn là một kiếm khách, phán đoán của hắn những người khác vẫn là tương đối tin tưởng và nghe theo. Đại kiếm hào, toàn bộ thế giới đều vô cùng thưa thớt, cái này không hề nghi ngờ đồng dạng là đại nhân vật. Vương quốc có tỷ vậy mà lại có nhân vật như Điệp Phong đại kiếm hào gia nhập, bọn hắn cũng không biết. Bây giờ song phương còn dự định giao thủ, loại tin tức lớn này bọn hắn cần phải đi theo mãi. Bất quá bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, bằng không thì bị liên lụy mấy cái mạng đều không đủ dùng. Lúc Iso cùng Ít Kẹo Lệ đi tới đất trống bên ngoài bến cảng, không ít nhân viên tại bến cảng cũng ánh mắt lấp lóe, những người này chính là những thương nhân, thợ săn tiền thưởng, tổ chức ngầm thậm chí còn có hải tặc mới đến. Dù sao trước kia bến cảng này chính là nơi lui tới của một số người này. Bây giờ quốc gia này biến đổi quá nhanh, mục đích ban đầu của bọn hắn chính là nơi này, bây giờ đến sau này vốn là đối tượng hoặc mục tiêu giao dịch đã bị quét ngang một đống lớn. Chỉ có điều mặc dù như thế, nhưng mà bọn hắn tới cũng không có tay không trở về. Không nói khác, ít nhất những thương hội kia thương nhân đối với quốc gia đột nhiên được thần tích chiếu cố này lại vô cùng cảm thấy hứng thú. Vừa vặn ở đây bởi vì thần tích, rất nhiều dân chúng đều đang thu hoạch cây nông nghiệp trên đồng ruộng. Bọn hắn thế nhưng là dự định tiến hành một đợt giao dịch, đem những cây nông nghiệp này phong tồn lại rồi mang tới những địa phương khác bán giá cao cho quý tộc. Bởi vì cây nông nghiệp sinh trưởng nhờ thần tích, chỉ riêng chiêu này, còn sợ không bán được giá cao sao? Ngoài ra nhưng là đất đai nơi đây, ở đây có thể mua được đất đai để xây dựng cửa hàng, xem như thần tích chắc hẳn cũng không thiếu lưu nhân, bất quá bọn hắn cũng đang quan sát thêm trật tự nơi đây. Nếu như nói tin đồn quốc gia được thần chiếu cố này thật sự nhanh chóng lớn mạnh, bọn hắn cũng sẽ cân nhắc ở đây xây dựng phân bộ thậm chí tổng bộ. Dù sao thần tích cái vụ này thật sự rất lớn. Bây giờ hải quân đến tìm phiền toái, thì nhìn quốc gia này là làm thế nào vượt qua. Không tệ, trong mắt những thương nhân kia, hải quân không quan tâm bọn hắn nói cái gì chắc chắn chính là đến tìm phiền phức. Dù sao xem như không phải gia nhập liên bang, tại ra một chuyện như thế sau đó hải quân liền chạy tới đầu tiên, điều này không khỏi làm cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đáng chú ý là thiên thai bị sổ, loại quái vật khủng bố này phái tới có phải là mục đích không thành liền dự định diệt quốc. Một bộ phận thương nhân cấp tiến hơn đã nghĩ xấu như thế. Xào xạc, xào xạc. Y kéo lệ đi trên bờ cát, hơi cách bến cảng một chút khoảng cách sau đó ngừng lại. Liên ở đây tốt, như vậy, trung tướng Iso, xin chỉ giáo. Iso chống gậy gỗ cũng dừng lại. Hắn giơ cây gậy trong tay, trầm trọng nói: "Xin chỉ giáo." Chương 334, giao phong 2, chương 334, giao phong 2, nhìn cây gậy gỗ hơi giơ lên trong tay trung tướng hải quân trước mắt, Y kéo lệ cũng bắt đầu hoàn toàn nghiêm túc. Dù sao người mù đối diện này thế nhưng là quái vật có thể triệu hoán thiên thạch. Năng lực của hắn tương đương cường đại, công phòng nhất thể, vô cùng khó giải quyết. Nếu như không có phần sức mạnh kia, nàng có thể nói là không có phần thắng. Chỉ bất quá bây giờ lại có thể hơi thử nghiệm một chút. Lần này Ít Kéo Lệ sở dĩ muốn cùng quái vật trung tướng trước mắt giao thủ, mục đích cũng vô cùng đơn giản. Kèm theo thần tích lần trước, có thể lường trước, sẽ có rất nhiều người vì tò mò mà không ngừng chạy đến dò xét thậm chí ra tay đánh nhau. Thực lực quốc gia này hiện tại, nói thật, những binh sĩ vương quốc kia cũng chỉ còn lại số lượng có thể hơi nhìn một chút. Để phòng ngừa tình huống khắp nơi cứu hỏa phát sinh, vậy thì cần một phần trấn nhiếp. Để những người ngoài kia biết rằng ngoài vương thượng còn có chiến lực không thể khinh thường tồn tại, như vậy bọn hắn mới có thể thu liễm, không đến mức quá không kiêng nể gì cả. Mà quái vật trung tướng thiên thai bị sổ trước mắt chính là một mục tiêu cực kỳ tốt. Thanh danh của hắn cùng thực lực đồng dạng lớn, nếu có thể ở nơi này và hắn giao thủ thể hiện ra đủ thực lực, như vậy đối với những người khác cũng đã là một phần uy hiếp cực lớn. Hiu, Y Kéo Lệ lúc này chẳng biết từ khi nào đã rút ra bội đao bên hông, không có truyền ra một âm thanh nào. Thân ảnh của nàng giống như cánh bướm bay lượn, im lặng lướt qua khoảng cách giữa nàng và Iso. Lưỡi đao trong tay lóng lánh hàn quang. Hàng quang phản chiếu vào con ngươi của Iso, khiến Iso không tự giác nhíu mày. Bang, chanh. Đối mặt Ít Kéo Lệ lặng yên không tiếng động tiến công, Iso trong nháy mắt rút ra lưới đao từ cây gậy gỗ trong tay để ngăn cản. Hai thanh lưới đao đối bính vang lên âm thanh thanh thúy bén nhọn. Kèm theo âm thanh này, Iso cũng thành công chặn được công kích của Ít Kéo Lệ. Chỉ có điều, đây mới là một bắt đầu. Lưới đao của Ít Kéo Lệ theo bước chân im lặng của nàng đã chống đỡ khiến đao của Iso lệch đi phương hướng, hướng thẳng đến nửa người trên của Iso mà chém tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tự nhiên phiêu dật. Thật là kiếm thuật cao minh. Theo Iso không ngừng đón đỡ những lưỡi đao công kích vào từng bộ phận cơ thể, nội tâm của hắn bắt đầu bội phục. Trong mắt Iso, sức mạnh của Điệp Phong không tính là quá lớn. Thế nhưng lưỡi dao của nàng rất nhanh, hơn nữa phong cách như gió nhìn không thấu, lại vô thanh vô tức, tựa như lưỡi dao tử thần, hướng về mỗi bộ phận yếu ớt chí mạng của đối thủ mà công kích. Đối mặt công kích như vậy của nàng, cho dù là đại kiếm hào có sức mạnh cao hơn nàng chỉ sợ cũng phải lâm vào khổ chiến. Bởi vì bản thân tốc độ của nàng đồng dạng nhanh vô cùng lại khó mà nắm bắt, kỹ xảo giảm bất lực cũng vô cùng cao minh. Đây là kiếm thuật đủ sức khắc phục được điểm sức mạnh bạc nhược của thân là nữ tử. Đương nhiên sức mạnh bạc nhược này tự nhiên là so sánh với các đại kiếm hào nam giới cung cấp, thực tế trong mắt người bình thường sức mạnh của Ít Kéo Lệ đồng dạng là phi phàm. Đối mặt công kích của Ít Kéo Lệ, Iso bắt đầu cố thủ, không ngừng đón đỡ lưỡi dao tử vong lặng yên im lặng. Đối mặt một đại kiếm hào, hắn không có vừa ra tay liền sử dụng năng lực. Là một kiếm khách, hắn đồng dạng hướng tới việc giao thủ cùng đại kiếm hào. Nhất là đối phương là một nữ tử, lại có thể thành tựu đại kiếm hào, có thể tưởng tượng được cỡ nào không dễ dàng. Đương nhiên đây đều là không thể tính toán hai quái vật kia, Iso đối với đại kiếm hào đệ nhất thế giới hiện nay cùng nữ vương Hàn Băng Hệ Tịch đồng liêu của hắn, đánh giá cũng là quái vật phi phạm. Hai người bọn họ không thể tính toán là người bình thường. Dù sao lực chiến đấu của các nàng cũng đã vượt qua đỉnh phong chiến lực thông thường của biển cả. Đối với Iso mà nói, hai người kia hắn không cách nào tỏ ra yếu kém để nữ tử đối đãi như thế. Mà Ít Kéo Lệ trước mắt thì lại lộ ra bình thường hơn nhiều. Bang bang! Bang bang! Theo Iso cùng Ít Kéo Lệ chiến đấu. Những người dừng lại ở bến cảng xa xa quan sát thậm chí sử dụng ống nhòm hải quân lại tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện trung tướng Iso cư nhiên bị người phụ nữ kia đè lên đánh. Coi như đối phương là đại kiếm hào thì cũng quá khoa trương. Không cần hốt hoảng, thấy rõ một chút, trung tướng Ỷ Sổ không có sử dụng năng lực, bằng không thì chắc chắn rất mau đem đối thủ này hạ gục. Nhìn xung quanh thuộc hạ một bộ thần sắc kinh hãi hoảng sợ, Không Đâm sắc mặt thản nhiên nói: "Không hổ là chuẩn tướng Không Đâm, nhãn lực cùng tâm tính so với chúng ta mạnh hơn nhiều." Nghe Không Đâm nói, bên cạnh có Hải Quân hơi hơi định nọ, nghe Không Đâm khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tình cờ được định hót hoặc ca ngợi lúc nào cũng khiến lòng người vui thích. Trong khi Hải Quân bên này một lần nữa trấn tĩnh lại, những người quan sát khác lại không bình tĩnh như vậy, đối với đại kiếm hào Điệp Phong đột nhiên xuất hiện này, thể hiện ra thực lực kinh người. Mặc dù bởi vì tốc độ công kích của Điệp Phong quá nhanh bọn hắn thấy không hoàn chỉnh, thế nhưng thái độ phòng thủ không ngừng của Ỷ Sổ bọn hắn vẫn để ý đây chính là thực lực của đại kiếm hào sao. Một bên khác, theo thời gian thoáng trôi qua, hai người giao phong một đoạn thời gian ngắn sau đó, Ỷ Sổ sử dụng năng lực tại xung quanh tạo thành trọng lực trường để bức lui Ỷ Kéo Lệ. Hắn mặt hướng Ỷ Kéo Lệ, nhìn thân ảnh bị bức lui dừng lại trước mắt, khâm phục nói: "Thật sự là kiếm thuật cao siêu, Điệp Phong các hạ, xem ra không sử dụng năng lực là không đối phó được ngươi." Bây giờ y phục trên người Ỷ Sổ có mấy vết cắt, mặc dù bị hắn sử dụng bất sổ sổ cụ hạ kỳ ngăn trở nên không bị thương, nhưng điều này đủ để chứng minh kiếm thuật cao siêu của đối phương. Trong tình huống không sử dụng năng lực, hắn thật đúng là sẽ lâm vào khổ chiến. "Ừ, quá khen, kiếm thuật của ngươi cũng vô cùng tinh xảo." Nhìn Ỷ Sổ vận dụng năng lực trước mắt, Ỷ Kéo Lệ đồng dạng cũng có chút bội phục. Kiếm thuật là thoát thai từ Ngự Phong Lưu phái kiếm thuật, là nàng căn cứ tự thân sáng tạo mới lưu phái, xưng là Điệp Phong Lưu thì không gì không thể. Đặc điểm chủ yếu của nó ngoài nhanh ra còn là lặng yên không một tiếng động. Là một người mù hai mắt đối với loại kiếm thuật lặng yên không tiếng động này tất nhiên là có rất lớn hoàn cảnh xấu. Thế nhưng đối phương lại có thể phòng ngự kín kẽ như gió thổi không loạn. Ngoại trừ kiếm thuật tinh xảo kia, chính là kẻ bùn sổ cụ kinh người kia. "Như vậy, tiếp theo thất lễ." Ỷ Sổ lúc này nói như thế. Lập tức không đợi Ỷ Kéo Lệ đáp lời, liền tích xúc trọng lực tại trên đao, vung chém ra, đồng thời hướng quỹ đạo vùng đao phóng xuất ra trọng lực ngang cực lớn. Trọng lực đao, mãnh hổ. Công kích trọng lực của hắn lao vút lên, muốn đem mọi sự vật trước mặt toàn bộ đè sập, phá hư hầu như không còn. Đối mặt công kích như vậy, Ỷ Kéo Lệ cảm giác hết thảy trước mắt phảng phất đang bầm mèo, cả người đều muốn bị cự lực đè sập. Rầm rầm rầm. Công kích cường đại lướt qua bãi cát, thẳng vào một chỗ rừng rậm tươi tốt xanh biếc. Lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chim trong rừng bị âm thanh này kinh hãi, thành đàn bay ra. Rừng rậm bị công kích trực tiếp có hơn 10 cây đại thụ đứt gãy phá nát, để chống một khối đất trống. Đây là. Lúc này Ỷ Sổ không để ý đến âm thanh rừng rậm sụp đổ cách đó không xa, ánh mắt của hắn hơi hơi mở ra lộ ra tròng trắng mắt. Trong cảm giác vừa rồi của hắn, công kích của hắn hẳn là đã công kích được đối phương, thế nhưng sự thật lại là không có công kích được. Công kích phảng phất như gặp phải phong huyễn ảnh trực tiếp lướt qua đi. Đây là năng lực sao? Chương 335, Điệp Ảnh Biệt Lạc, truyền tụng một gẳng tinh thần. Chương 335, Điệp Ảnh Biệt Lạc, truyền tụng một gẳng tinh thần. Trong khi Ỷ Sổ còn đang giật mình, Ỷ Kéo Lệ bị báo cắt do công kích của Ỷ Sổ bao phủ đã hiện rõ thân ảnh khi gió cắt ngừng lại. Không hề nghi ngờ, nàng lông tóc không thương, ngay cả quần áo cũng không dính một hạt bụi. Dường như một kích vừa rồi của Ỷ Sổ hoàn toàn là công cốc. Lúc này Ỷ Kéo Lệ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ỷ Sổ, cũng là đem lưỡi đao trong tay chỉ thẳng vào hắn. Tiếp theo nàng cũng tương tự muốn sử dụng lực lượng chân chính, phần sức mạnh mà nàng đã có được từ khi được vương tuyển chọn. Một luồng lực lượng kỳ dị bắt đầu lan tràn. Ỷ Kéo Lệ bắt đầu huy động lưỡi đao trong tay. Điệp Ảnh Cánh Rơi lúc này Ỷ Sổ dù không nhìn thấy, nhưng tinh thần cường đại của hắn cũng bắt đầu cảm nhận được một phần ý cảnh. Phảng phất như trong sân cốc, trời trong gió nhẹ, vô số bướm hoa nhẹ nhàng nhảy múa trong biển hoa, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa theo gió rơi xuống, bay lượn. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua vô cùng mỹ hảo. Đây chính là kiếm đạo của đại kiếm hào Điệp Phong sao? Thật là đẹp đẽ. Chỉ có điều ẩn sau vẻ mỹ hảo này là sát cơ hiểm ác. Biểu cảm của Ỷ Sổ trở nên nghiêm trọng. Trọng lực trường cường đại được tạo thành xung quanh hắn, quả nhiên, vô số luồng chạm kích như lưỡi dao từ bốn phương tám hướng xông tới Ỷ Sổ, dưới cảm xúc có chút khiếp sợ của hắn. Lúc tới gần Ỷ Sổ, trọng lực trường của Ỷ Sổ trong nháy mắt gia tăng đến cực hạn, những luồng chạm kích tiếp cận hắn lập tức tán loạn. Chỉ có điều sau khi trọng lực giảm xuống, những phong nhận tan rã kia lại một lần nữa tái hiện như từ trong người sinh ra. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị của Ỷ Sổ cùng với sự thất bại của năng lực ngăn cản, vô số phong nhận trực tiếp công kích vào cơ thể hắn. Đương đương đương. Trong khoảnh khắc, những tiếng vang giòn giã như rèn sắt không ngừng vang lên. Ỷ Sổ dùng hạ kỳ bảo vệ toàn thân, hơi hơi ngồi xuống. Hắn lúc này đang suy tư. Loại công kích này đã hoàn toàn không thuộc phạm chủ kiếm thuật của đại kiếm hào, Ỷ Sổ có thể cảm giác được đối phương căn bản không hề tiếp cận hắn, đồng thời cũng không hề di động, cứ đứng yên tại chỗ. Đây là năng lực như gió. Vừa rồi công kích của hắn cũng đánh trúng nàng nhưng lại không gây tổn thương. Chẳng lẽ nàng là lọ gì a hệ năng lực giả sao? Giờ khắc này, sắc mặt Ỷ Sổ càng ngưng trọng thêm. Lọ gì a hệ năng lực giả, hơn nữa còn là nguyên tố gió, lại thêm người sử dụng năng lực này vẫn là đại kiếm hào phát triển từ Ngự Phong lưu phái. Cái này thật phiền phức. Nghiêm ngặt mà nói, năng lực gió hệ lọ gì ạ và năng lực của Ỷ Sổ có tính tương khắc. Gió tụ tán vô thường, trọng lực trong thể rắn, chất lỏng và khí thể, tất nhiên là tương khắc kém nhất với khí thể. Nếu đối phương thật sự là lọ gì a hệ năng lực giả mà nói, vậy thì cuộc chiến đấu này đối với Ỷ Sổ mà nói sẽ khá khó chịu là điều không thể nghi ngờ. Rầm rầm rầm. Trọng lực trường như không khí vặn bẹo bùng phát ra xung quanh Ỷ Sổ. Đại địa vang minh chấn động, toàn bộ hòn đảo phảng phất cũng hơi rung chuyển. Dưới trọng lực vô tận, bãi cát xung quanh Ỷ Sổ trực tiếp bị đè nặng, chỉ trong vài giây trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 mét đường kính và sâu 1 mét, mặt hố chân bóng. Những lưỡi dao gió không ngừng sinh ra xung quanh Ỷ Sổ cũng tận số tán loạn. Thật đáng sợ. Đó chính là thực lực của hải quân quái vật trung tướng thiên thai Ỷ Sổ sao? Tại bến cảng nơi đám đông quan sát từ đằng xa cảm thụ dư chấn của đại địa, nhìn cái danh lớn dưới chân ỷ sổ không khỏi khiếp sợ. Mặc dù có một số người đã từng xem trực tiếp đại chiến, biết cảnh tượng này còn không tính là gì, nhưng loại cảnh giao chiến ngay trước mắt, thân ở hiện trường và nhìn trực tiếp cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang run sợ, e ngại. Trong hố lớn, ỷ sổ từng bước từ trong hố lớn đi tới, lập tức nhìn ịt kéo lệ không tiếp tục tấn công trước mắt, nghiêm túc nói: "Điệp Phong các hạ, tiếp theo ta lại xuất một chiều, nếu đỡ được, trận chiến này tại hạ cam bái hạ phong." Lúc này ỷ sổ muốn kết thúc trận chiến đấu này. Hiện tại hắn đại khái đã sáng tỏ ịt kéo lệ mục đích, có phải là để trấn nhiếp trước cục diện hỗn loạn có thể xảy ra ở vương quốc Cột Tỳ hay không? Đã như vậy, hắn trực tiếp phát động chiêu thức có thanh thế thật lớn, như vậy cũng nên kết thúc. Hắn cuối cùng cũng không phải là tới để chiến đấu cùng người khác. Ỷ sổ đối diện ịt kéo lệ nghe lời hắn nói, lại mỉm cười. "Trung tướng ỷ sổ, phiền thoái, đến nỗi có thể đỡ được lần công kích này liền cam bái hạ phong thì không cần, ta nhưng không có chắc chắn đánh bại ngươi đây." Ịt kéo lệ lúc này biết ỷ sổ hẳn là đã hiểu ý đồ của nàng. Đối với việc lợi dụng người khác sau đó còn muốn giẫm đạp thanh danh của người khác, nàng không làm được. Hơn nữa bản thân nàng đối với danh tiếng cũng không quá để ý như vậy, bắt đầu. Đối mặt ịt kéo lệ trả lời, ỷ sổ gật đầu không nói nhiều lời. Đao cắm trở lại trong vỏ đao giống như gậy dò đường, sau đó tay trái giơ vỏ đao lên, tay phải nắm chặt chuôi đao hơi hơi mở ra đao. Bù bù. Chỉ trong nháy mắt, ỷ sổ rút đao ra, mấy đạo vòng trọng lực trượt về phía chân trời xa xôi. Sau đó hắn hơi hơi đứng chờ, đao trong tay chậm rãi cắm trở về vỏ đao. Đây là tại bến cảng nơi xa xa nhìn thấy ỷ sổ làm ra động tác lần này, hải quân cũng không khỏi giật nảy mình. Trung tướng ỷ sổ lại ở nơi này sử dụng chiêu kia sao? Làm vậy thật sự ổn chứ? Nếu đại kiếm hào kia không tiếp nổi, có thể nào trực tiếp ảnh hưởng đến bên này? Hơn nữa bọn hắn không phải tới thăm sao? Vì chuyện gì mà thái độ lại diễn biến thành dạng này? Lúc này bọn hắn cũng không cách nào suy nghĩ nhiều, đã có ý định chuẩn em, bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn kiên cố. Không được, bốn phía đều là kiến trúc, rất dễ dàng bởi vì sóng xung kích sụp đổ, quả nhiên, vẫn là tránh về trên quân hạm tốt hơn một chút. Phó quan không đâm của ỷ sổ trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, lập tức hắn thuần thục chạy trốn, các hải quân khác sững sờ nhau nhau chạy theo, mục tiêu chính là quân hạm ở bến cảng. Thân ảnh hải quân cộc 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 chạy giống như đang chạy nạn khiến những người xung quanh đi theo sửng sốt một chút. Đó là cái gì? Đột nhiên có người kinh hãi nói. Đám người theo đầu của hắn nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời một điểm đỏ chậm rãi nổi lên, đang trở nên càng lúc càng lớn. Thiên thạch, lại là thiên thạch. Thiên thạch do hải quân quái vật trung tướng kia triệu hoán. Lúc này mọi người mới tỉnh cơn mơ, nhìn hồng quang chậm rãi chiếu rọi lên gương mặt bọn hắn, những người nhìn thấy thiên thạch cũng cuống quýt, bắt đầu bốn phía tìm kiếm công sự che chắn, có người lại ngốc lăng nhìn thiên thạch, sợ đến mức có chút không đi nổi. Đây chính là công kích thiên thạch của hải quân trung tướng ỷ sổ sao? Không biết đại kiếm hào đối diện sẽ ứng phó thế nào. Lúc mọi người hoảng loạn, mấy phóng viên lại lâm nguy không sợ. Không nói đến vị trí thiên thạch công kích cách bọn họ có chút khoảng cách, hơn nữa một gặng trong chiến tranh tại nệ gò tỷ ạ tỷ hòn loại chiến trường nguy hiểm nhất đều gặp nguy không loạn, cảm xúc mạnh mẽ rồi rào trực tiếp báo cáo. Loại tinh thần một gặng được truyền tụng rộng rãi này đã bắt đầu ảnh hưởng bọn hắn. Nếu là cũng bởi vì một viên thiên thạch không trực tiếp đập lên đầu mà liền thất kinh, bọn hắn nào còn mặt mũi tiếp tục làm phóng viên của tòa soạn báo kinh tế thế giới. Hiện tại bọn hắn thậm chí còn có tâm tình hướng về phía bầu trời nơi thiên thạch ngày càng lớn mà chụp ảnh. Hiện tại trong đầu bọn hắn cũng chỉ có suy nghĩ hải quân trung tướng ỷ sổ đối thủ sẽ ứng phó lần công kích này như thế nào, không có nghĩ gì khác. Người ở bên ngoài xem ra bọn hắn như điên dại. Chương 336, giao phong đỉnh cao. Chương 336, giao phong đỉnh cao trên bờ cát. Y kéo lên nhìn bầu trời, thiên thạch càng ngày càng gần, cũng là nắm chặt lưỡi đao trong tay. Sức mạnh của gió bắt đầu lan tràn. Theo một nhát đao chém về phía bầu trời, lực lượng kỳ dị nhanh chóng tràn tới viên thiên thạch khổng lồ chừng 30 mét trên nền trời. Từng điểm sáng chói mắt lóe lên trên bề mặt thiên thạch đỏ rực. Sau đó cả viên thiên thạch chợt sụp đổ, hóa thành từng khối đá vụn hình đậu hũ rơi xuống. Tốc độ xung kích ban đầu cũng giảm đi đáng kể. Rầm rầm rầm. Lúc này tiếng oanh minh của thiên thạch khi bị công kích dữ dội mới truyền xuống mặt đất. Dưới ánh mắt rung động của mọi người ở phía xa, những mảnh đá vụn bốn nên rơi rải rác khắp hòn đảo lại gặp cuồng phong khó tin cuốn ngang, hướng thẳng về phía biển cả mà tiếp tục rơi xuống. Phù phù, phù phù. Biển cả bị những thiên thạch dày đặc đập trúng, mặt biển vốn bình tĩnh trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt dâng lên. Những con thuyền neo đậu ở bến cảng cũng không khỏi bắt đầu lay động. Thật là lợi hại. Ít kéo lệ đại nhân thật lợi hại. Lúc này binh lính vương quốc nhìn thấy thiên thạch tựa như thiên thai bị ít kéo lệ trực tiếp giải quyết, không khỏi mắt sáng lên, sùng bái nhìn về phía vị trí của ít kéo lệ. Quốc gia bọn họ cũng có cường giả đáng sợ như vậy, hơn nữa còn có vương, về sau những hải tặc kia chắc chắn không dám tới đây dương ai. Trong khi binh lính vương quốc sùng bái, những người khác cũng đều kinh hãi nhìn về phía ít kéo lệ. Tại hiện trường lĩnh hội loại sinh tử thi đấu này, cảm giác cả diện lìn dâng cao càng có thể cảm nhận được sự cường đại của người phụ nữ kia. Ngay cả thiên thai cũng hoàn toàn không làm gì được sao? Thực sự là khủng khiếp. Xem ra, ở quốc gia này muốn kiềm chế một chút. Ánh mắt rất nhiều người ở bến cảng cũng không khỏi lấp lóe. Thật sự là lợi hại, Điệp Phong. Ý số nhìn thiên thạch đã hoàn toàn bị giải quyết và đang hướng về biển cả, thần sắc cũng nghiêm trọng. Với cường độ năng lực như vậy, nếu bọn hắn thật sự chiến đấu một trận, thắng bại khó lường. Y kéo lên nhìn ý số cầm cây gậy trượng như một người mù bình thường, cũng là đem lưỡi đao trong tay thu hồi vào đao. Đi thôi. Trung tướng ý số, nhận ân tình của ngươi, ta dẫn tiến ngươi đi gặp vương. Nàng nói rồi hướng về phía bến cảng đi tới. Ỷ sổ cũng gật đầu trầm mặc đi theo. Đám đông tại bến cảng nhìn thấy hai người ở bãi cát phía xa đều hướng về phía này, xem bộ dạng là không có ý định đánh nữa, đều thở dài một hơi. Nếu bọn hắn tiếp tục giao thủ, còn không biết sẽ xuất hiện tình cảnh gì, đến lúc đó bọn hắn đều phải đi tị nạn. Y kéo lệ dưới ánh mắt kính sợ của mọi người dẫn Y Sổ cùng thuộc hạ hải quân của hắn đi tới vương cung. Cùng lúc đó, khắp nơi trên thế giới, mọi người thông qua báo chí biết được những sự kiện lớn mới xảy ra. Trong thất sứ đồ ma thần, 6 vị đã đi tới đảo Nệ Gò Ti ạ tỷ hòn đối mặt ác quân Hỉ Dồ Cả, kết quả thất bại. Sự kiện lớn này trực tiếp khiến tất cả những người chú ý đến ma thần sứ đồ cũng không khỏi giật mình, nhiều lời đồn đại hỗn loạn. Bởi vì trận đại chiến này kết thúc quá nhanh, đồng thời quá trình cũng quá thần bí. Quá trình giao thủ của hắn diễn ra trong cung điện của Hỉ Dồ Cả. Những hải tặc trên đảo Nệ Gò Ti ạ tỷ hòn chỉ thấy 6 vị sứ đồ khí thế hùng hổ cùng nhau tới, sau đó khi tiến vào cung điện của ác quân Hỉ Dồ Cả. Không lâu sau, bọn hắn liền toàn bộ lui ra, khí thế vốn đang cao ngút cũng trầm mặc, sau đó yên lặng rời đi. Trận chiến đấu này rốt cuộc như thế nào? Hoặc có lẽ là có hay không đã xảy ra chiến đấu? Mọi người đều hết sức tò mò. Tổng biên tập Mật Gẳng của tòa soạn báo kinh tế thế giới ở trên đảo Nệ Gò Ti ạ tỷ hòn đã đưa ra đáp án, tất nhiên ngay cả Mật Gẳng đều nói trên báo chí rằng đối phương bại trận, vậy thì hẳn là thật. Thời điểm bại trận ngắn ngủi như vậy, đây rốt cuộc là một trận chiến đấu như thế nào? Rõ ràng cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ ác quân Hỉ Dồ Cả thật sự có cường đại đến vậy sao? Ngay cả nhiều sứ đồ đáng sợ như vậy đều có thể trong thời gian ngắn bại trận. Trận quyết đấu thần bí này dẫn tới vô số người đều hiếu kỳ không thôi, trong lòng có mẹo con cào cấu. Đáng tiếc trận giao phong này cuối cùng trở thành một bí ẩn. Chỉ có những người chân chính đã giao thủ và lĩnh giáo được sức mạnh lĩnh vực ý thức của Hỉ Dồ Cả như họ Đỗ Xỉ Mã cùng dâu trắng có lẽ mới có thể hiểu rõ đôi chút. Thánh địa Ma Di Dễ Ma Sệ. Vũ Lao Tinh cũng nhận được tin tức liên quan tới ma thần sứ đồ tại chỗ ác quân Hỉ Dồ Cả đã thất bại. Thế nhưng bọn hắn lại không hề vui mừng vì ma tộc thần bí này thất bại, ngược lại tâm tình nặng nề không ít. Trận giao phong này vô cùng ngắn ngủi, phạm vi liên lụy cực nhỏ, điều này đại biểu sức mạnh của ác quân Hỉ Dồ Cả hoàn toàn vượt qua mong muốn. Đối với chính phủ thế giới mà nói đây cũng không phải là tin tức tốt. Nhất là đối tượng nắm giữ loại thực lực này vẫn là một kẻ điên cuồng quái đản như Hỉ Dồ Cả. Trong mắt Ngũ Lao Tinh, đây chính là một kẻ làm việc điên rồ, hiện tại thực lực của hắn đạt đến tình trạng này nhất định sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Chỉ có điều cho dù bọn hắn lo lắng thế nào cũng là chẳng đích gì, với thực lực và thế lực của đối phương ngày nay, bọn hắn không thể làm được gì. Cũng không dám đích thân tranh đấu, bởi vì bây giờ nội bộ đều bất ổn. Hơn nữa bọn hắn ngoài tin tức về sứ đồ cùng Hỉ Dồ Cả, bọn hắn còn nhận được một tin tức vô cùng bí ẩn. Ma thần Dã Ô Mện Sủ Cú Na thật sự tồn tại, hắn thật sự một lần nữa trở về. Tình báo này là do bột bóng tối giờ Iho cung cấp, hắn đã thâm nhập đảo sợ hãi khi nhóm sứ đổ ra ngoài. Tin tức Dã Ô Mện Sủ Cú Na xác thực tồn tại khiến tia hy vọng cuối cùng trong nội tâm Ngũ Lao Tinh cũng tan vỡ. Bọn hắn không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Thêm ma thần Dã Ô Mện Sủ Cú Na, bên ngoài mạnh cỡ nào lớn thế lực, cảm giác một đống lớn thế lực đều có thể đối với sự thống trị của chính phủ thế giới bọn hắn tạo thành uy hiếp, tùy tiện khẽ động liền dây dưa quá lớn. Ngoài ra, giờ Iho bột bóng tối này đồng dạng khiến bọn hắn chấn kinh, lên đảo sợ hãi phát hiện ma thần tồn tại lại còn có thể sống trở về. Bọn hắn cảm thấy cần một lần nữa ước định sức mạnh của giờ Iho. Người nam nhân như vậy đang nắm trong tay thế giới ngầm Nam Hải, hơn nữa còn đang nhuộm dần các ngành nghề ở Nam Hải. Uy hiếp thực sự quá lớn, mặc dù uy hiếp rất lớn, nhưng trước mắt bọn hắn còn cần lực lượng của hắn, khiến cho bọn hắn cũng không tốt dễ dàng trở mặt. Bây giờ, Ngũ Lao Tinh chỉ cảm thấy vị trí quyền lực tối cao của bọn hắn dưới đáy mông ở thế giới bên ngoài này đáng lẽ phải được tương đối thoải mái, nhưng lại cảm thấy vô cùng bực bội. Điều này cũng không thể động vậy cũng không thể động. Nói cho cùng cũng là bởi vì bọn hắn không có nắm giữ vua, nếu như bọn hắn có thể nắm giữ vua như vậy trong lòng liền ổn nhiều. Ai? Hy vọng bên phía chính phủ không tiến triển có thể thuận lợi một chút. Ngũ Lao Tinh thầm nghĩ như vậy. Trước đây trong báo cáo chính phủ không đã gần như truy tung được vị trí của Iso, hơn nữa phát hiện quân hạm của hắn đang hướng về Vương quốc Cọt Tỷ tiến lên. Hẳn là hải quân bên kia đối với Vương quốc Cọt Tỷ cũng dâng lên hứng thú. Ngũ Lao Tinh cũng hy vọng lần này chính phủ không có thể giải quyết vấn đề của Iso cùng với hành động đối với Vương quốc Cọt Tỷ, cho bọn hắn giao một câu trả lời làm hài lòng. Bằng không thì, nếu không có một tin tức tốt nào, bọn hắn cảm giác chính mình liền nên dưỡng lão. Chương 337, diễn biến toàn cầu chương 337. Diễn biến toàn cầu tại quần đảo Ami, Vương quốc Cọt Tỷ. Trong sảnh tiếp đại vương cung, Iso cũng bắt đầu hội kiến tân vương của quốc gia này, "À tỏ gì ạ?" Nàng sở hữu mái tóc vàng xóa vai cùng đôi con ngươi màu bí lục, trên đầu đội vương miện tỏa ra uy nghiêm bức người. Đối diện với Iso, tự nhiên hắn không nhìn thấy những đặc điểm này của "À tỏ gì ạ". Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị, phiêu diêu sâu xa, khiến người ta phảng phất như không ở thế giới này. Đây chính là Hồ Quan Kỵ Sĩ, vương của Vương quốc Cọt Tỷ sao? Iso không cách nào chính xác cảm nhận đối phương mạnh đến mức nào, chỉ có thể thấy đối phương vô cùng phiêu diêu. Duy nhất có thể cảm nhận được uy nghiêm cực kỳ bá đạo lại là từ vật phẩm trên đầu đối phương truyền đến. Loại cảm giác kỳ dị này Ý Sổ còn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá so sánh với ạt tọ gì ạ, lúc này Ý Sổ càng thêm hoảng sợ là trên bờ vai đối phương đang ngồi một thân ảnh nhỏ nhỏ. Đây là thần sao? Lúc này Ý Sổ chỉ có một nghi vấn như vậy. Trong giác quan kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ được hắn toàn lực vận chuyển, thân ảnh nhỏ nhỏ trước mắt kia tràn ngập vô tận quan mang, trong hư không phảng phất có âm thanh kỳ dị đang chậm rãi vịnh sướng. Đây là cái gì? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ý Sổ chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ. Thế giới này thật chẳng lẽ có thần sao? Mà vương trước mắt thì bị thần chiếu cố. Trung tướng Ý Sổ nghe có người đang gọi mình, Ý Sổ mới từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần. Trung tướng Ý Sổ, nhìn thấy vương thượng mà trầm mặc không nói, thực sự là thất lễ rồi. Lúc này Ý Kéo Lệ nhìn Ý Sổ lấy lại tinh thần, cũng là nhắc nhở. Kính chào quốc vương ạ tọ gì ạ, là tại hạ thất lễ, xin thứ lỗi. Ý sổ hơi cúi đầu về phía ạ tọ gì ạ. Mời ngồi đi. Nhìn ý sổ xin lỗi, ạ tọ gì ạ gật đầu, nàng chỉ vào chỗ ngồi cạnh bàn dài trong phòng tiếp đãi, để ý sổ nhập tọa. Vô luận thế nào, lực lượng của hải quân quái vật trung tướng ý sổ vẫn thập phần cường đại, hơn nữa lại dựa vào hải quân cùng chính phủ thế giới. Bây giờ ạ tọ gì ạ vẫn tương đối xem trọng mục đích đến của đối phương. Khi ạ tọ gì ạ để ý sổ nhập tọa, tiểu kim trên bờ vai nàng lại phát giác được ý sổ cảm nhận một chút bản chất của mình, sức mạnh trên người bắt đầu thu liễm hơn. Trước đó nàng ở bên chủ nhân đã có sự đề thăng quá lớn mà không thu liễm tốt, mới khiến kẻ trước mắt này chui được cái hở. Kim, đúng như nàng lần đầu gặp ạ tọ gì ạ đã nói, nàng xem như bảo cụ thập nhị thánh kỵ bảo cụ. Cái từ xem như kia thực ra có ý nghĩa khác, đó chính là nàng bất quá chỉ kiêm nhiệm khí linh của bảo cụ thập nhị thánh kỵ. Bản chất chân chính của nàng lại không phải cái gì khí linh. Chú ác hấp thực, năng lực này là điều khiển sức mạnh của năng lượng tiêu cực mờ ảo. Mặt trái của nó lại là năng lượng chính diện. Đúng như việc từ tầng sâu nhất của năng lượng tiêu cực, nỗi sợ hãi ngưng tụ ra một chủng tộc mới tên là ma tộc. Thì chủng tộc của tiểu kim có lẽ có thể xưng là thần tộc. Bị sinh mệnh sợ hãi cách xa là ma tộc, cùng với bị sinh mệnh hướng tới theo đuổi là thần tộc. Thần tộc tồn tại được sinh mệnh hướng tới. Mà bản thân kim, lực lượng của nàng bây giờ phi thường kinh hãi, còn cao hơn một tầng so với nhóm sứ đồ ma tộc. Đương nhiên không chỉ có là sức mạnh, năng lực của nàng cũng vô cùng kinh người. Năng lực mang tên Thái Dương và Hy vọng. Thái Dương được thế nhân hướng tới cùng với hy vọng mà tất cả mọi người đều cần. Điều này có nghĩa là tiểu kim có thể thao túng sức mạnh giống như Thái Dương cùng với sức mạnh của hy vọng. Sức mạnh Thái Dương tương đối dễ hiểu, mà lực lượng hy vọng là một năng lực tương đối bản năng, nàng muốn như thế nào liền có thể căn cứ vào các phương diện nhân tố mà thực hiện. Nói đơn giản là giống như sức mạnh của lời hứa, mặc dù không phải là không có chế ước, nhưng mà năng lực như vậy đã đầy đủ biến thái. Có thể tưởng tượng dù là tương lai thật sự xuất hiện càng nhiều thần tộc, có được Thái Dương và hy vọng hai phần năng lực này, tiểu kim cũng tuyệt đối có thể tính là khôi thủ trong số đó. Trước mắt ma tộc chỉ có một kẻ có thể cùng nàng chống lại, đó chính là ngân do tiểu gian ý là sáng tạo, năng lực hư vô cùng tử vong. Như vậy, trung tướng hải quân Ý Sổ, ngươi đường xa mà tới là có chuyện gì quan trọng sao? À tỏ gì à nhìn Ý Sổ đã nhập tọa bên bàn giải, giọng nói mang theo uy nghiêm hỏi. Nghe à tỏ gì à hỏi thăm, Ý Sổ bắt đầu suy tư trả lời như thế nào. Thực tế Ý Sổ ngay từ đầu còn thật sự không có mục đích gì, dù sao hải quân phía trước đã ủy nhiệm cho nhiệm vụ của hắn là đưa à tỏ gì à vào hải quân. Nhưng bây giờ à tỏ gì à đã trở thành quốc vương của một quốc gia không phải liên minh. Đối phương tất nhiên rất khó lại gia nhập hải quân. Vốn là Ý Sổ tới chính là muốn bái thăm, mở mang kiến thức một chút về ạt tỏ gì ạ thiếu nữ trẻ tuổi đã cứu rất nhiều người này. Thế nhưng tại tận mắt nhìn thấy đối phương cùng với sinh mệnh kỳ lạ phảng phất như thần trên vai nàng, hắn bắt đầu có ý tưởng mới. Quốc vương ạt tỏ gì ạ, tới đây tại hạ hy vọng thỉnh giáo mấy vấn đề. Trong khi Ý Sổ thỉnh giáo ạt tỏ gì ạ, tại bến cảng bắt đầu nên đón một chiến hạm mới. Trên chiến hạm này tung bay một lá cờ, hiện lên hình chữ thập, tại bốn đỉnh điểm cùng với trung điểm là hình tròn, phía dưới chữ thập tự viết gọn. Từ lá cờ này có thể rất dễ dàng phân biệt ra đây là chiến hạm dưới quyền chính phủ thế giới. Lúc này đám đông ở bến cảng nhìn thấy thuyền của chính phủ thế giới cập bến, cũng không khỏi giật mình. Một phóng viên đang trực ban chờ đợi ở đây càng hưng phấn lên. Thuyền của chính phủ thế giới vậy mà đã đến đây, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đây? Cốc cốc cốc. Theo thuyền cập bờ xong, mấy nhân viên mặc trang phục trắng thống nhất cùng với mang theo mặt nạ kỳ lạ xuất hiện trên bờ. Sau khi tới đây, bọn hắn đầu tiên là đi về phía chiến hạm hải quân và sau khi trao đổi với hải quân trên đó, liền bắt đầu hướng về nội địa hòn đảo, tức là vị trí vô cùng, nhanh chóng đi tới. Tốc độ kia nhanh, ngay cả binh lính ở bến cảng cũng không kịp chặn lại. Lúc này bọn hắn chỉ có thể lập lại chiêu cũ, nhanh chóng liên hệ với cấp trên. Trong vương cung, trong phòng tiếp đãi, thị nữ nhẹ giọng gõ cửa phòng, sau đó bắt đầu mở cửa. Lính gác phía ngoài mới đi vào bẩm báo. Chính phủ công của chính phủ thế giới cũng tới sao? Ý Sổ ngồi tại chỗ trên ghế nghe thủ vệ bẩm báo, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bọn hắn đến cùng chỉ là đi theo hắn tới hay là chính phủ thế giới bản thân đã có ý tưởng đối với quốc gia này? Ý Sổ không biết được. Quốc vương ạ tỏ gì ạ? Lần này người do chính phủ thế giới phái tới có liên quan đến tại hạ, xin cho tại hạ trước giải quyết một vài vấn đề. Xin cứ tự nhiên. Nghe ạ tỏ gì ạ đáp ứng, Ý Sổ khẽ gật đầu hành lễ sau đó liền nhanh chóng rời đi. Chương 338, thế lực trỗi dậy chương 338, thế lực trỗi dậy vài ngày sau. Quân đảo xạ ba học đi, quán ba sạc cuối cụ. Dây ối cầm tờ báo mới nhất đang nghiêm túc quan sát, vừa đọc vừa uống rượu. Lộc cục lộc cục. Ken. Khi hắn đặt bình rượu xuống bàn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc thán phục. Mấy ngày gần đây có một người nam nhân đặc biệt nổi tiếng. Giờ Yo, một tổ chức ngầm bóng tối ở Nam Hải. Trong những ngày này, người nam nhân này thế nhưng đã đánh bại cả ba tứ hoàng ở Tân Thế Giới, trừ sư tử vàng. Mà kết quả cũng rõ ràng, Bách Thú Cải Đồ, Bít Mong thậm chí Dâu Trắng đều chiến bại. Bởi vậy danh tiếng của Giờ Yo một tổ chức ngầm Nam Hải này vang xa. Vốn dĩ người nam nhân này trong chiến tranh nghệ gõ tỷ ạ tỷ hòn tuy có giao chiến với Bách Thú Cải Đồ, nhưng lúc ấy có quá nhiều trận chiến đỉnh cấp, đằng sau thậm chí còn có những trận đại chiến lớn như Kim và Giải Ô Mẹn Sủ Cú Nạ, phảng phất như thần minh. Bởi vậy vô luận là trực tiếp hay báo chí, hắn đều đã trở thành vật nền, trông không quá thu hút. Nhưng bây giờ người nam nhân vốn nên ở Nam Hải này không hiểu sao đột nhiên xuất hiện ở Tân Thế Giới, nửa sau đại hải trình. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã vượt qua ba lãnh địa tứ hoàng, trực tiếp đánh bại ba vị hoàng đế trên biển. Thậm chí tờ báo mới nhất này còn có người chứng kiến ngẫu nhiên phát hiện người nam nhân này cưới một con đại bàng khổng lồ có răng sắc màu huyết sắc bay về phía quần đảo Sở Island xa xôi trên bầu trời. Quần đảo Sơ Ai lần kia không hề nghi ngờ là lãnh địa của tứ hoàng sư tử vàng, ở phía trên còn có xạ quân họ Rosimaz, một trong song quân. Rõ ràng tất cả mọi người đều cho rằng người nam nhân này muốn lên đánh bại sư tử vàng, thậm chí khiêu chiến xạ quân họ Rosimaz, một trong song quân. Dây ối tiện tay đặt tờ báo xuống bàn, giờ ý o này thực sự là cường đại. Bất quá hắn lại đột nhiên xuất hiện tại tân thế giới, có nguyên nhân gì sao? Với thực lực khủng bố của hắn chiếm cứ tại Nam Hải, chính phủ thế giới bên kia hẳn rất đau đầu. Dây ối uống cạn một bình rượu sau đó chào sặc cụ rời đi. Vô luận thế nào, vấn đề của giờ ý o chính phủ thế giới tự có phiền não, bây giờ dây ối cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thần tích hòa mì hiện tại. Hắn chuẩn bị tiến đến xem, nhưng nghe nói quốc vương nơi đó cự tuyệt lời mời của chính phủ thế giới, hoàn toàn không có ý định trở thành gia nhập liên minh. Thái độ như vậy khiến mùi thuốc súng của chính phủ thế giới rất là dày đặc. Không biết chính phủ thế giới rốt cuộc có thể động thủ hay không, dù sao truyền ngôn về vị vương kia thế nhưng rất thái quá. Hoa lạp lạp lạp, biển cả sóng lớn mãnh liệt, chập trùng bất định, bọt nước có ánh trong suốt bao phủ. Nhưng vùng biển rộng này lại không có cuồng phong, hoặc có lẽ là không khí hết sức bình tĩnh, cho dù có gió nhẹ li ti cũng là do sóng lớn vừa rồi tạo thành. Đây chính là căn biển, sóng lớn vừa rồi là do hải vương loại bá chủ thế lực nơi đây nổi lên tạo thành động tĩnh. Trên cái hang ổ rộng lớn tràn đầy hải vương loại này, rất ít thuyền dám đi qua. Hôm nay, nơi đây nên đón hai vị khách không mời mà đến. Hoa lạp lạp lạp, sóng lớn mãnh liệt, một đạo sóng lớn phi thường chở một thân ảnh có thể chạm tựa như nhựa cây đang quần quần qua cần mên này. Động tĩnh của sóng lớn thậm chí hấp dẫn một bộ phận hải vương loại dưới biển chú ý, thế nhưng thân ảnh kia đối mặt sự chú ý của hải vương loại lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng làm theo ý mình khống chế sóng lớn đi về phía trước. Hắn chính là một trong thất sứ đồ ma thần đang vô cùng nổi danh hiện nay, Thâm Hải Vương. Thâm Hải Vương khống chế sóng lớn đi về phía trước, đỉnh đầu của hắn còn có một cự ảnh trôi nổi theo. Cái tư thái tựa như cá voi kia chính là một trong thất sứ đồ ma thần kình. Hai vị sứ đồ đi tới căn biển, mặc kệ một số hải vương loại dưới đáy biển nhìn chằm chằm, như vào chỗ không người. Liền nơi này đi. Biển sâu. Thâm Hải Vương nghe lời kình trên đầu nói, dừng tiến lên, sóng lớn ban đầu cũng chậm rãi lắng lại. Hắn đứng trên mặt biển, gợn sóng nuốt lên, toàn bộ mặt biển nhìn như một chiếc gương. Thế nhưng dưới mặt biển lại ẩn giấu sự thâm thúy khó có thể diễn tả bằng lời. Kình, đã nói bao nhiêu lần rồi, chữ vương phải thêm vào, gọi ta Thâm Hải Vương. Thâm Hải Vương ngẩng đầu nhìn thân ảnh to lớn hơn mình nhiều lần, trực tiếp bất mãn nói, trực tiếp thêm chữ vương vào tên, thực sự là không biết xấu hổ. Biển sâu. Nghe Thâm Hải Vương bất mãn, Kình với gương mặt cá không thèm để ý chút nào. Đây vốn chính là sự thật. Xem như kẻ thống ngự biển cả, ta dựa vào cái gì không thể thêm một chữ vương? Kình phản bác lập tức kích phát mong muốn giải thích của Thâm Hải Vương. Thôi, không cần nói nhảm, làm chính sự đi. Nói thêm nữa, lần sau ta liền không cùng ngươi tổ đội. Nhìn Thâm Hải Vương chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Kình cảm giác đầu cá có chút đau. Rõ ràng là một kẻ lắm lời, lại còn vương phiền chết, hơn nữa còn có lúc tinh quái có lúc âm hiểm, khi thì cao ngạo lại khi thì khôi hài bật cười, ngược lại Kình dọc đường đi cảm giác rất mệt lòng. Lúc này Thâm Hải Vương nghe Kình lại là một mặt chiến thắng, ngay cả tranh luận với ta cũng không dám, thực sự là yếu ớt ta. Kình. Bất quá nhớ tới mục đích lần này, Thâm Hải Vương cũng không chỉ hoan thêm. Lần trước bọn hắn, trừ Thiên Long ra, sáu vị sứ đồ cùng nhau hạ xuống đảo Nệ Gọ Tì Ạ Tì Hòn, nhanh chóng tập kích vị trí của ác quân Hỉ Dồ Cạ. Vì chính là thử xem hàm lượng vàng của một trong song quân trên biển này. Ngay lúc đó ma tộc đã khiến ba vị hải tặc hoàng đế tân thế giới thần phục, vậy muốn đem tân thế giới đặt vào trong tầm kiểm soát. Ác quân Hỉ Dồ Cạ cùng đại thuyền đoàn cực các dưới trướng hắn chính là một trở ngại trong giới hải tặc. Còn về xà quân họ Đổ Xì Mà Dứt và tứ hoàng sư tử vàng đều đang bay lượn trên trời, cũng không chiếm giữ lãnh địa, cho nên bọn hắn đều dự định để sau rồi tính. Chỉ có điều khiến nhóm sứ đồ khó mở lời là bọn hắn xông lên, tiếp đó liền toàn bộ quỳ, bại thật thê thảm. Trong thế giới ý thức kia, người nam nhân đó liền như thần minh, tùy ý bọn hắn sử dụng tất cả vốn liếng cũng không có ý nghĩa. Dù là sau khi ra khỏi thế giới ý thức đó cũng không hề dùng, dù sao xem như loại sinh mệnh thể tinh thần, loại lực lượng lĩnh vực ý thức này đối với bọn hắn kỳ thực là nửa tốt nửa xấu. Chỗ tốt là có thể trong thế giới đen trắng kia giảm bớt áp chế, sẽ không bị áp chế quá thảm. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, trong thế giới đó bị trọng thương liền trực tiếp mang ý nghĩa bản thân trọng thương. Cho nên tại sau khi ra khỏi thế giới lĩnh vực ý thức đó, bản thân bọn hắn đã bại trận, đây vẫn là đối phương tha bọn họ một lần. Đối với nhóm sứ đồ mà nói, thất bại như vậy khiến bọn họ vô cùng xấu hổ, bởi vì bọn hắn đã khiến bệ hạ mất mặt. Không chỉ có thế, sau khi bọn hắn trở về, biết được có người thừa dịp nhiều vị sứ đồ ra ngoài mà quấy nhiều ma thần thì càng là như thế. Cho nên bọn hắn bắt đầu chuẩn bị tăng cường thực lực ma tộc để vãn hồi danh dự, mà trong đó chính là một phần kế hoạch của bọn hắn. Ầm ầm, rầm rầm. Thâm Hải Vương lúc này tay đè trên mặt biển. Dưới mặt biển thâm thúy không thấy đáy bắt đầu cuộn sóng ngầm. Dòng hải lưu khổng lồ như vô số dải lụa bắt đầu bao phủ kích thích ở độ sâu hơn vạn mét dưới đáy biển, phạm vi liên lụy vượt qua 100 km. Động tĩnh khó có thể tưởng tượng này trực tiếp quấy nhiễu vô số hải vương loại. Mặt biển bốn bình tĩnh bộc lộ một mặt khủng khiếp. Ầm ầm, hoa lạp lạp lạp. Vô số hải vương loại khổng lồ từ dưới biển sâu tràn ra, hình thể đáng sợ giống như núi cao. Từ vài trăm mét đến mấy ngàn mét, tướng mạo hình thù kỳ quái, nước biển vì thân hình to lớn của chúng mà rầm rầm di chuyển xuống, giống như thác nước. Chỉ có điều cảnh tượng hùng vĩ đang diễn ra ở đây không có nhiều người nguyện ý tận mắt chứng kiến, bởi vì bị vô số ánh mắt của hải vương loại nhỏ như núi nhìn chằm chằm, cảm giác tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận, đủ để khiến người ta ruột gan nứt từng khúc, nhất là những người mắt chứng sợ vật khổng lồ thì càng là như thế. Lúc này rất nhiều hải vương loại cũng một mặt ngơ ngác, người trong nhà đang ngủ yên, roi từ trên trời giáng xuống. Sự phục vụ đánh thức ngoài ý muốn này khiến chúng có chút nổi giận. Bị vô số ánh mắt to nhỏ như ngọn núi nhìn chằm chằm, Thâm Hải Vương không hề hoảng sợ. Hắn đặt ánh mắt lên kình đang phiêu động trên đỉnh đầu, tiếp theo thì nhìn con cá voi chết tiệt này biểu diễn. Mà kình nhìn thấy hành vi đổ bẫy như vung nổi của Thâm Hải Vương cũng lật ra mắt trắng. Lập tức dưới ánh mắt kinh ngạc thậm chí là khiếp sợ của vô số hải vương loại, thân ảnh kình nhanh chóng bành trướng, lúc mắt chúng kinh hãi đến mức như muốn lồi ra. Một thân ảnh che khuất bầu trời, vượt qua hơn 3 mét, hãi nhiên phiêu phủ trên không trung. Khí tức đáng sợ kia, tư thái không thể nổi, tựa như thần linh. Nó hướng về vô số hải vương loại phía dưới căn bên đều to tuyên cáo sự trở về. Hải vương loại, vua của các ngươi trở về. Chương 339, thế cục biến chuyển. Chương 339, thế cục biến chuyển căn bên. Vô số hải vương loại nhìn bầu trời, thân ảnh to lớn xa không với tới kia, đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là đồng loại của bọn nó sao? Chúng có thể cảm nhận được một chút cộng hưởng, hẳn là đồng loại của chúng. Chỉ có điều lớn đến như vậy, còn có thể bay. Chẳng lẽ nó đã ăn trái ác quỷ sao? Không ít hải vương loại sở hữu trí thông minh tầm thường, tuổi thọ lâu đời kia dù phần lớn thời gian đều ở đáy biển, cũng đủ để chúng có chút kinh nghiệm từng trải. Huống chi giữa bọn chúng cũng biết tiến hành giao lưu, cho nên đối với loại tình huống này cũng biết như con người mà suy xét tình huống. Đương nhiên bọn chúng dù có trí thông minh, nhưng phổ biến đều vô cùng đơn thuần. Lúc này đối mặt lời tuyên cáo của kình, rất nhanh liền có một đầu hải vương loại siêu cự hình mấy ngàn mét tiến hành đáp lại kêu to. Ngươi không phải vua của chúng ta, vua của chúng ta là nhân ngư công chúa, nàng bây giờ còn chưa sinh ra. Ba động đặc biệt kia người bình thường hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng kình xem như sinh mệnh được tạo ra từ nỗi sợ hãi đối với hải vương loại, làm sao có thể nghe không hiểu chứ? Nhìn có hải vương loại thành thật phản bác, các hải vương loại khác cũng lặng lặng nhìn. Dưới sự ngưng thị của chúng hải vương loại, thân ảnh to lớn của kình rung động, phát ra tiếng cười cực lớn. Âm thanh tựa như sét đánh chấn động tầng mây xung quanh kình, khiến tầng mây tán loạn, tiếng cười đáng sợ khiến nhóm hải vương loại cũng không khỏi co rụt đầu. Thực sự là nực cười, vì một tồn tại còn chưa đản sinh mà thần phục, lực lượng của nàng bản thân cường đại sao? Nhóm hải vương loại lắc đầu. Hình thể của nàng có lớn bằng ta không? Nhóm hải vương loại lần nữa lắc đầu. Đã như vậy, mặc dù phía trước ta không phải là vua của các ngươi, nhưng bây giờ, ta có thể là. Nếu như các ngươi có ai không phục, vậy thì hãy đến đánh bại ta, bằng không thì cứ thành thật thật nghe lời, tự nhiên xem trọng mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, các ngươi cũng đừng nên vi phạm điểm này. Lũ tiểu gia hỏa, nghe lời kình nói, nhóm hải vương loại hai mặt nhìn nhau, việc nghe theo nhân ngư công chúa là bởi vì chúng tuần hoàn theo minh ước cổ xưa. Chúng chưa từng nghĩ có hải vương loại sẽ không tuân thủ minh ước. Loại dị loại này chúng tự nhiên là không đồng ý ngươi là năng lực giả sao. Nếu quả là như vậy, thì dù có thể như thế nào ngươi cũng không cách nào đánh bại chúng ta ở trong biển cả đây. Lúc này có hải vương loại bắt đầu nhìn thân ảnh cao cao tại thượng trên bầu trời nói. Qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có hải vương loại ăn nhầm trái ác quỷ hơn nữa phát huy tác dụng, nhưng kết cục của chúng đều không ngoại lệ là nằm im lặng ở đáy biển mà chết đói. Thân ảnh to lớn vượt mức bình thường trước mắt kia, coi như biết bay hình thể cũng lớn, nhưng mà bọn chúng thật sự trốn ở dưới đáy biển thì nó cũng không làm gì được bọn chúng. Huống chi bọn chúng còn nhiều cá như thế, thế nào cũng sẽ không sợ kẻ trước mắt. Kình nghe được một hải vương loại siêu cự hình mấy ngàn mét nói như thế, kình nhếch miệng lên ý cười. Khoe miệng khe hở kia phản phất khoảng cách cực lớn, nhìn qua đều có chút dò người. Phải không? Đã như vậy, để cho các ngươi tới tự thể nghiệm một chút đi. Thánh địa mạ gì dễ mà sẽ, quyền hạn ở giữa. Ngũ lao tinh lần nữa tể tụ một đường. Lần này bọn hắn sở dĩ tụ tập hoàn toàn là bởi vì bên phía kinh xảy ra vấn đề. Vài ngày trước chính phủ không đi tới vương quốc có tỷ hoàn toàn không hoàn thành được một điểm nhiệm vụ nào. Hai hạng nhiệm vụ khi đi đến đó một cái cũng không hoàn thành. Vương quốc có tỷ cự tuyệt lời mời gia nhập liên minh của chính phủ thế giới, khiến ngũ lao tinh rất nổi nóng. Hơn nữa trong tin tức còn biết ra truyền ngôn thái quá, nghe đồn vương giả thần tích được thần minh quan tâm, cuối cùng rồi sẽ dẫn dắt thống nhất thế giới. Cái tin đồn thái quá này không biết có phải một gẳng tên kia dây thần kinh nào dựng sai hay chưa tỉnh ngủ mà lại tạo ra. Nếu vương quốc có tỷ có thể thống nhất thế giới, vậy chính phủ thế giới của bọn hắn làm ăn gì? Bất quá mặc dù có tin đồn này, chính phủ thế giới tạm thời không có ý định đối phó vương quốc có tỷ. Bây giờ cái thần tích này có thể nói đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người khắp nơi trên thế giới. Lúc này động thủ hoàn toàn là không thể thực hiện, hơn nữa trong hải quân, bên phía kim với cái chính nghĩa bình đẳng nóng bỏng kia cũng có chút khiến bọn hắn bó tay bó chân. Từ quá trình kim ra tay lúc thiên long nhân bị xử hình trong chiến tranh nệ gọ tỷ ạ tỷ hòn cũng có thể thấy được thái độ của hắn đối với thiên long nhân. Nếu chính phủ thế giới bởi vì vương quốc có tỷ không gia nhập liên minh mà công kích quốc gia này, rất khó đảm bảo thái độ của Kim sẽ như thế nào. Thêm vào hải quân còn có ý sổ tên khôn kiếp này, bọn hắn còn thật sự có chút sợ Kim quay đầu phản kháng bọn hắn. Nếu Kim đối với tin đồn vương quốc có tỷ nhất thống thế giới cảm thấy hứng thú, thì không loại trừ khả năng này. Đến lúc đó thật sự xuất hiện tình huống này thì ngược lại chắc chắn loại tin đồn này. Ngay cả Kim cũng bởi vậy gia nhập vào vương quốc có tỷ, thì tin đồn này sẽ cấp tốc gây ra sóng gió kịch liệt. Đến lúc đó số người hưởng ứng có thể sẽ nhiều chưa từng có, với phân lượng của Thái Dương Thần Kim trong thời đại song thần. Thật sự xuất hiện tình huống này thì chính phủ thế giới liền nguy hiểm. Có thể nói một gẳng trong lúc vô tình phát ra tin đồn kỳ lạ này khiến ngũ lao tinh có chút sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên, nếu ngũ lao tinh thực sự muốn đối phó vương quốc có tỷ, hàng đầu là làm cho quốc vương đó lộ ra nhược điểm, để hải quân lại đi bắt quốc vương của quốc gia này. Bất quá cái này cần xem xét sự phát triển tiếp theo, đây đều là chuyện sau này. Ngũ lao tinh bây giờ tụ tập lại không phải vì việc này, mà là một chuyện quan trọng hơn khác, cái hậu hoa viên gia nhập liên minh này muốn bốc hỏa. Hải quân ỷ sổ tên khốn kiếp kia đã giao một bức thư từ nhiều quốc gia gia nhập liên minh đã ký cho Kim. Thông qua tuyến nhân, bọn hắn biết được Kim sau khi xem đã biểu thị ủng hộ. Bức thư này rõ ràng là liên quan đến việc Thiên Thượng Kim của chính phủ thế giới đang gánh vác nặng nề đối với các quốc gia gia nhập liên minh, hy vọng Kim ủng hộ bọn hắn cắt giảm một chuyện. Theo Kim đồng ý, rất nhiều tướng lĩnh cấp cao của hải quân bởi vì thái độ của Kim đều mập mờ. Mặc dù thái độ mập mờ nhưng có thể chắc chắn bọn hắn đa số là tán thành. Bởi vậy, theo cơ quan bạo lực lớn nhất bảo vệ biển cả là hải quân do Kim cầm đầu đều đồng ý chuyện này. Có thể đoán trước đến phản ứng dây chuyền sẽ sinh ra, tất cả các quốc gia gia nhập liên minh đều sẽ bởi vậy được khích lệ, đến lúc đó đại thế sẽ hình thành. Việc cắt giảm Thiên Thượng Kim này cần thông qua chương trình, mà chương trình này sẽ có trong vài tháng tới, đó chính là hội nghị thế giới 4 năm một lần. Trong mắt Ngũ Lao Tinh, vài tháng này đã đủ để tất cả các quốc gia gia nhập liên minh liên kết, việc cắt giảm Thiên Thượng Kim đều có lợi cho tất cả các quốc gia gia nhập liên minh, bọn hắn dù không ủng hộ cũng không thể nào ngăn cản. Bây giờ nếu có Kim làm hậu thuẫn, tất cả các quốc gia gia nhập liên minh đều gây khó dễ tại hội nghị thế giới. Đến lúc đó Ngũ Lao Tinh liền muốn rơi vào tình huống khó xử. Trong quyền hạn, Ngũ Lao Tinh bắt đầu kịch liệt thảo luận. Cuối cùng bọn hắn nhận định không thể cho những quốc gia gia nhập liên minh này thời gian hòa hoãn, quyết định sớm tổ chức hội nghị thế giới. Chờ trải qua lần khó khăn này rồi từng cái thu thập mấy cái tên đầu lĩnh đã viết thư gia nhập liên minh kia. Sau khi Ngũ Lao Tinh liền như vậy chuyển hướng im xin chỉ thị. Một thông cáo từ chính phủ thế giới được ban bố tới tất cả các quốc gia gia nhập liên minh. Hội nghị thế giới sớm cử hành, thời gian được ấn định vào một tháng sau. Chương 340, diễn biến toàn cầu chương 340, diễn biến toàn cầu cần bền. Đảo dù sủ kẻ nạ. Tại một đỉnh núi cao, nơi đây tọa lạc một sơn cốc cảnh sắc mê người. Một cánh rừng rậm tĩnh mịch được gió nhẹ mát mẻ lay động, những lá non xanh biếc ôm nhau phát ra giai điệu xào xạc tiêm hai. Một cánh đồng hoa đủ mọi sắc màu theo gió nhảy múa, những cánh hoa nhỏ vụn bay lượn, mang theo hương thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan trôi về phía chân trời. Một mặt hồ bích trong xanh nhìn thấy đáy, những đàn cá bơi lội phảng phất lơ lửng không trọng lực, thoát cái lại trốn vào dưới những tảng đá chân tuột ở đáy hồ, tóe lên một tia gợn sóng. Ở đây, ngay cả ánh dương quang cũng mang theo vầng sáng li ti, nhìn qua mọi thứ giống như thân thể đang chìm vào một cảnh. Tất cả những gì nơi đây rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, mà là do một loại sức mạnh nào đó sáng tạo nên. Bên hồ nhỏ, Tiểu Giản Ý là tĩnh tọa trên thảm cỏ mềm mại, dựa lưng vào một gốc cây hoa màu hồng đậm, cầm trong tay cần câu, thân tình thản nhiên câu cá. Bên cạnh hắn, dựa vào là một thiếu nữ lọ li tóc bạc đồng bền, khuôn mặt trắng non bụ bấm, con ngươi ửng đỏ, giống như một con rối tinh xảo. Nàng là ngân của ma tộc, chấp trưởng hư vô và tử vong. Tử vong là một trong những nỗi sợ hãi mà sinh mệnh khó tránh khỏi nhất, đây là đại địch của sinh mệnh, là điều mà tất cả sinh mệnh ít nhiều đều biết sợ hãi, cũng là chủ đề mà tất cả sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ đối mặt. Chủng loại sinh mệnh sợ hãi thâm căn cố đế khiến cho phần lực lượng tử vong của ngân dị thường cường đại. Mà nếu nói có gì còn khiến người ta sợ hãi hơn cả tử vong, thì hư vô chính là nỗi thống khổ mà sinh mệnh không thể chịu được. Hư vô vĩnh hằng đủ sức khiến tất cả sinh mệnh bình thường đều phát điên muốn chết. Sinh mệnh không cách nào vĩnh viễn tồn tại tách rời khỏi các sinh mệnh khác, bằng không thì tất cả đều sẽ không còn chút ý nghĩa nào. Như thế, có được hư vô và tử vong, nhìn như vô cùng đáng yêu là một thiếu nữ lọ li, có thể tưởng tượng được nàng sẽ có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hiu. Theo Tiểu Giản Ý là kéo cần câu, một con cá chép nhỏ chưa chết đã được hắn câu lên. Nhìn thấy cuối cùng cũng có cá mắc câu, Tiểu Giản Ý là trên mặt đã lộ ra nụ cười. Bên cạnh hắn, ngân người luôn tựa đầu vào vai hắn nhìn thấy nụ cười của hắn, trên mặt cũng cứng ngắc nhếch lên vài miệng. Tiểu Giản Ý là gỡ con cá chép nhỏ ra khỏi lưới câu. Nhìn con cá chép nhỏ miệng khép mở nuốt miếng ngồi thơm ngon, cũng có chút buồn cười, con cá này thật đúng là cá lớn. Bình thường vì sự tồn tại của ngân mà những con cá khác bản năng không dám tới gần. Tiểu Giản Ý là ném cá trở lại hồ nhỏ, cần câu trực tiếp hóa thành quang mang tiêu thất. Hắn quay đầu nhìn về phía cô gái tóc bạc giống như con rối. Ngân, ta còn chút việc, lần này tạm thời đến đây thôi. Nghe lời Tiểu Giản Ý là nói, ngân không nói gì, chỉ là đôi con ngươi ửng đỏ lặng lặng nhìn chăm chú Tiểu Giản Ý là, con ngươi giống như phát ra ánh sáng. Nhìn biểu tình này của ngân, Tiểu Giản Ý là đưa tay xoa xoa đầu nàng, giống như an ủi thú nhỏ. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Cảm thụ được cái chạm trên đỉnh đầu, ngân lập tức nhào vào lòng Tiểu Giản Ý là. Một lát sau, nàng mới gật đầu. Ân, chủ nhân nhìn tiểu gia hỏa kiệm lời này, tiểu gia Ni La nhẹ nhàng đuốt mái tóc bạc xinh đẹp của Ngân. Ngân nắm trong tay hư vô và tử vong, xem như sinh mệnh đản sinh từ phần lực lượng này, tâm trí của nàng còn cần được phát triển kiện toàn hơn mới có thể không lâm vào bạo động. Trước mắt tiểu gia Ni La là trụ cột tâm linh của nàng, chỉ có chờ bên cạnh tiểu gia Ni La nàng mới có thể triệt để yên tĩnh lại. Cho nên từ khi nàng được tiểu gia Ni La sáng tạo ra, nàng một mực dính chặt bên cạnh tiểu gia Ni La, rất ít khi rời đi. Tiểu Giản Ý là cũng đang dẫn dắt nàng thiết lập tâm trí kiện toàn để chống đỡ sự chống rồng trong tâm linh, trước đó cũng chỉ có thể tùy ý nàng dính lấy. Bây giờ trong thời gian ngắn hắn rời đi còn không biết sẽ thế nào, nhưng quá dài nàng sẽ tới tìm người, không tìm được tất nhiên sẽ bạo tẩu. Nếu lực lượng của Ngân bây giờ thật sự bùng nổ, những phần sức mạnh khác của Tiểu Giản Ý là không ra tay, thì đối với sinh mệnh trên mặt đất có thể sẽ có không ít uy hiếp. Lực lượng của nàng đối với sinh mệnh uy hiếp cuối cùng hơi lớn. Cốc cốc cốc. Tiểu Giản Ý là rời khỏi sơn cốc đó, sau đó từng bước một hướng về một phương hướng khác đi đến. Gần nhất một tháng giờ Y Ho vẫn có gây ra một chút động tĩnh. Sau chiến tranh nệ gọ tỷ ạ tỷ họn, khi trở lại Nam Hải hắn có lộ diện vài lần, bây giờ lại là tại Tân Thế Giới đánh bại ba trong số các tứ hoàng, Bitmon, Bách Thú Cải Đồ cùng với Dâu Trắng. Chỉ bất quá bây giờ danh hiệu tứ hoàng thật sự vẫn chưa đủ để giờ ý ho soát. Rõ ràng đã có một danh hiệu tứ hoàng gia trì, nhưng mà ba người Dâu Trắng mỗi một lần chiến bại đều chỉ khiến giờ ý ho trung bình thu được hơn 60 vạn điểm danh vọng. Chỉ có thể nói soát quá ác, rất nhiều người đối với việc Dâu Trắng bọn hắn chiến bại đều có một loại cảm giác miễn dịch. Có một kiểu cảm thán rằng, bọn hắn lại chiến bại sao, thật kỳ lạ. Mặc dù lợi tức không tính quá tốt, nhưng cuối cùng vẫn có, bây giờ giờ Yo lại đi lãnh địa bên phía sư tử vàng, đến lúc đó hẳn còn có một phần lợi tức. Bây giờ điểm danh vọng giờ Yo tích lũy được từ sau chiến tranh nghệ gọi tỷ ạ tỷ hòn đến nay đã khiến hai năng lực tiến giai. Phân thân, đi ô bờ rằng đủ sức mạnh, A thể chất, A nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, thế thân thế giới, S cấp, hạ cám màn trời, S cấp, vạm ải, A, lơ lửng, A, kỹ năng, và sổ sổ củ hạ kỳ, A, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, A, thể thuật, A, danh vọng, 91 vật chú, dê là thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Thuộc tính cơ bản vẫn còn tương đối kéo dài, nhưng mà còn không có vấn đề, bây giờ giờ Yo có thế thân và hạ cám màn trời, hoàn toàn có thể làm pháp sư, không cần nhất định phải đối mặt chính diện cứng rắn. Kỳ thực đối với thuộc tính cơ bản của phân thân bây giờ, với năng lực của tiểu dạng nhị là hiện tại đã có thể giúp bọn hắn nhanh chóng đề thăng. Không nói gì khác, ít nhất lên tới S thậm chí S cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đối với tiểu dạng nhị là lại không phải như vậy, phân thân cùng hắn có một loại liên hệ đặc thù. Thông qua mối liên hệ này, mỗi khi thêm điểm, tiểu dạng nhị là có thể tại hệ thống khi phân thân thêm điểm, lấy mối liên hệ này làm bàn đạp để nhìn trộm bản chất của hệ thống. So sánh với cái này, việc tiết kiệm điểm danh vọng này ngược lại không quan trọng gì. Trước mắt xem ra, vẫn có một chút thu hoạch, tham dò lẻ tẻ bản chất có thể khiến hắn nhanh hơn trong việc thấu hiểu bản chất của sức mạnh. Đương nhiên trước mắt sức mạnh của hắn chưa đủ để phân tích hạm đội hệ thống, cho nên loại chuyện này hay là muốn từ từ sẽ đến. Chuyện hệ thống tạm thời không đề cập tới, những ngày này ngoài giờ IO tương đối hoạt động mạnh, thu hoạch của Atorjia cũng không tệ. Atorjia lên ngôi vua, đến đằng sau mặt gặng lại tung tin đồn nhảm cho nàng. Chỉ là cái tin đồn Atorjia được thần quan tâm cuối cùng rồi sẽ nhất thống thế giới đã thu được hơn 100 vạn điểm danh vọng. Giờ IO mệt gần chết đánh 3 vị hoàng đế trên biển mà mới thu được hơn 180 vạn, mặt gặng há miệng, Atorjia ở nhà ngồi không cũng thu được hơn 100 vạn lợi tức. Có thể tưởng tượng được tin đồn của Mật Gẳng hấp dẫn người đến mức nào, bởi vì hắn sẽ vẽ bánh, miêu tả việc gạt tỏ gì ạ thống trị thế giới ra sao. Cái bánh này khiến rất nhiều người ăn vào có chút mơ hồ. Không quan tâm cái bánh này có ăn được hay không, ít nhất cũng khiến người ta có chút hướng tới. Bởi vậy ạ tỏ gì ạ thêm vào lợi tức khi lên ngôi vua trước đây cùng lợi tức từ việc dẹp yên một chút hải tặc trước đó. Trước mắt hai năng lực tốt nhất của ạ tỏ gì ạ đều đã thăng cấp. Phân thân, ạ tỏ gì ạ sức mạnh, S thể chất, S nhanh nhẹn, S tinh thần, S năng lực, ạ vạn lọn, S cấp, hệ cả li bừa, S cấp, xích long huyết mạch, A cấp. Kỹ năng, hạ sổ củ hạ kỳ, A, vật sổ sổ củ hạ kỳ, A, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, A, kiếm vật, A, danh vọng, 168 vật chú, dê là thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Đáng lưu ý chính là ạ vạ lòn cùng nẹt cả ly bựa hai năng lực này không phải là bảo cụ đơn thuần. Hai năng lực này trên người ạ tỏ gì ạ càng giống là sự cụ hiện hóa sức mạnh của nàng, nàng thông qua sức mạnh cụ hiện ra bảo cụ, mà không phải bảo cụ cất giữ trong trên người nàng, đây là sự khác biệt bản chất. Theo lý thuyết hai năng lực này bản chất là nhất thể với ạ tỏ gì ạ, bởi vậy việc tăng lên năng lực cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thuộc tính cơ bản của ạ tỏ gì ạ. Trong đó ạ vã lòn trực tiếp khiến tinh thần cùng ba loại thuộc tính khác của nàng bay vọt. Trước mắt nàng còn thừa lại 168 vạn điểm danh vọng, mà bây giờ trong đó 100 vạn sắp được sử dụng, bởi vì phân thân mới sắp sinh ra. Chương 341, hệ ạ gệ mỉ họ dị sinh ra, bị thiết lập lại năng lực nát bấy. Chương 341, hệ ạ gệ mỉ họ dị sinh ra, bị thiết lập lại năng lực nát bấy của cậu. Tiểu Giang Y là đi tới một bãi biển. Mở hệ thống phân thân thương thành, nhìn các năng lực hiện ra trên bảng. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, 2000 dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ, 15000 huyết mạch đại xà viêm, 12000 bản năng, 10000 cổ võ ạ gẹ mì, 8000 mật sổ sổ củ hạ kỳ, 3000 nhìn những năng lực trên, tất cả đã hết sức rõ ràng. Kế tiếp nên xuất hiện chính là nam nhân kia. Tiểu Giang Nhi lại bắt đầu triệu tập hệ thống để sáng tạo phân thân mới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ trong lát, một thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Hắn sở hữu kiểu tóc màu đỏ thâm kỳ lạ, trang phục khác biệt, sau lưng áo vẽ hình trăng tròn, giữa hai chân còn có dải băng màu đỏ. Hệ ạ gệ mì hải họ gì? Một nam nhân căm ghét bạo lực. Hệ ạ gệ mì hải họ gì? Hoan nên ngươi đến thế giới này. Mấy ngày sau, Tiểu Giản Nhĩ là đưa mắt nhìn này ạ gệ mì họ gì có một nhạc khí hướng về truyền thống trận. Nhạc khí đó chính là món quà Tiểu Giản Nhĩ là tặng hắn, một chiếc bạt guitar. Nhìn hắn bước vào truyền thống trận rồi bị truyền thống đi, Tiểu Giản Nhĩ là cũng cảm thấy có chút thú vị. Tên kia sợ là muốn có một hành trình ca sĩ lang thang. Đến lúc đó nếu hắn bắt đầu diễn đấu, Tiểu Giản Nhĩ là đoán chừng sẽ cổ vũ một chút, thậm chí đi hòa đấu. Cảm giác như vậy thật ra vô cùng thú vị. Nhìn cánh rừng đã không còn một bóng người, nơi đây còn có một cây đàn dương cầm, đây là bản nhạc hai người đã hòa tấu trước khi đi, đối với hắn mà nói đây cũng là trải nghiệm mới mẻ. Tiện tay vung lên khiến cây dương cầm trước mắt từ từ tiêu tán, Tiểu Giản Nhi lại tùy ý đi trở về. Cũng không lâu sau, Ngân lại đột nhiên xuất hiện tiến tới gần, nhìn Ngân yên tĩnh đi theo bên cạnh, Tiểu Giản Nhi lại duỗi hai tay ra, vuốt ve gò má nhỏ mũm mĩm của nàng. Tiểu gia hỏa này nhìn qua vô cùng đáng yêu, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Bị Tiểu Giản Nhi lại trêu đùa khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngân vẫn như cũ một bộ dáng yên tĩnh, phảng phất không có gì có thể làm cho nàng động dung. Chỉ là bàn tay nắm lấy và áo Tiểu Giản Nhĩ là hơi siết chặt, đôi mắt ửng đỏ cũng hơi tỏa sáng. Đây là thói quen nhỏ bé thể hiện tâm trạng nàng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Nhìn tiểu gia hỏa nỗi lòng dao động, Tiểu Giản Nhĩ là cũng không trêu nàng nữa. Lực lượng của hư vô và tử vong quá tĩnh mịch, cho dù là Ngân người chấp trưởng cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng rất lớn, một chút cảm xúc chập chờn cũng có ý nghĩa không nhỏ đối với Ngân. Đối với Ngân, Tiểu Giản Nhĩ là cũng coi như đã dành không ít thời gian cùng nàng làm các loại việc. Mang theo nàng nhìn đủ loại cảnh sắc, mây biển sờ cải ý ạ, cảnh thịnh vượng rực rỡ dưới đáy biển, hang ổ u ám của hải vương loại, biển hoa vô tận, rừng cây cổ thụ, núi tuyết băng tinh dày đặc, dung nham trong núi lửa, cực quang chân trời, vân vân. Cùng nàng làm các loại việc, nấu nướng, cắm hoa, hội họa, trượt tuyết, câu cá. Tất cả những điều này cũng sẽ dấy lên gợn sóng trong lòng tiểu gia hỏa, không đến mức lâm vào hư vô vô tận. Chỉ có điều, như vậy thật giống như để cho nàng quá tiếp cận người. Một lát sau, tiểu gia Ni La vương lòng hai tay. Ngân trên mặt hơi đỏ nhuận, nhìn hắn dừng tay, rất tự nhiên duỗi bàn tay nhỏ bé ra. Nhìn nàng đưa tay, tiểu gia Ni La mỉm cười nắm lấy, tiếp đó Ngân đi theo bên cạnh hắn hướng về một căn nhà đá. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc bạc của nàng bay bổng, như sợi bông bạc có ánh mềm mại, lại như cực quang bất thiên, hào quang động lòng người. Chủ nhân chuyện gì? Dương Cầm, ta muốn học. Ngân muốn học lời nói đương nhiên không có vấn đề. Bóng lưng hai người rời đi chuyển đến âm thanh loáng thoáng. Một ngày sau đó, bên trong nhà đá, tiểu gia Ni La cầm trong tay một trái cây kỳ dị, nếu có người nhìn thấy trong tay hắn quả, vậy thì sẽ nhận ra, đây là một trái ác quỷ. Bây giờ trái ác quỷ tiểu gia Ni La đang cầm, cùng hắn còn có duyên phận đặc biệt. Bởi vì năng lực của trái ác quỷ này là nát bấy, đây chính là trái ác quỷ mà Mị Dỗ đã từng mang về cho hắn. Bây giờ hắn lần nữa lấy vào tay, hoặc có lẽ là đã được đặt trong hắn một đoạn thời gian. Đáng nhắc tới, trái ác quỷ này đã không cách nào lại hối đoái thành điểm số thương thành. Hoặc có lẽ là tất cả những trái ác quỷ từng được hối đoái một lần, khi chúng lần nữa sống lại cho dù cầm tới cũng không cách nào lần nữa hối đoái. Điểm này tiểu gia Ni La trước đó đã nghiệm chứng qua. Đối với điều này kỳ thực phi thường dễ hiểu, trong nghiên cứu của tiểu gia Ni La, hệ thống cần cũng không phải là sản phẩm trái ác quỷ này, mà là những thứ sâu sắc hơn đằng sau sản phẩm này. Nếu như nhất định phải tiến hành định nghĩa, có thể tương tự với bản nguyên thế giới và các thứ tương tự. Bất kể định nghĩa thế nào, tóm lại việc trái ác quỷ hối đoái một lần sau đó không còn giá trị đối với hệ thống là rõ ràng. Đúng là như thế. Tổng lượng trái ác quỷ của thế giới này tương đương với tổng lượng điểm số thương thành của tiểu gia Ni La, bất quá điểm này trước mắt không phải vấn đề lớn. Dù sao khi những điểm số thương thành này thật sự dùng hết, hắn đều không biết mạnh đến mức nào, cho nên còn không cần lo lắng quá nhiều. Bây giờ tiểu gia Ni La cầm trái ác quỷ năng lực nát bấy là bởi vì hắn muốn dùng trái ác quỷ này làm quà tặng. Trái ác quỷ này qua tay tiểu gia Ni La, tự nhiên đã không còn như xưa. Mặc dù tiểu gia Ni La bình thường có rất nhiều thời gian đều đang du ngoạn, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không làm việc. Bản thân sức mạnh của hắn một mực ở sâu trong linh hồn thôi diễn đủ loại nhiệm vụ, nhất là có năng lực đa trọng tư duy của Orochimaru thì càng là muốn gì được nấy. Bình thường chờ nhiệm vụ thôi diễn xong đến giai đoạn độc thủ, đối với hắn mà nói ngược lại là giai đoạn hoàn thành tương đối nhanh chóng. Bây giờ trong tay tiểu gia Ni La chính là thành phẩm đã hoàn thành. Sức mạnh của trái ác quỷ tương tự với dục vọng, nguyện vọng, đối với loại lực lượng này tiểu gia Ni La muốn tiến hành cải tạo thật đúng là không tính quá khó khăn. Dù sao hắn đều có thể tự mình sáng tạo ra sinh mệnh đặc biệt nắm giữ lực lượng đáng sợ như thần tộc Kim và ma tộc Ngân. Cải tạo một trái ác quỷ tự nhiên không tính là gì đặc biệt khó khăn, bất quá trái ác quỷ này định đưa cho Mị Dỗ hắn ngược lại là tốn không ít tinh lực. Trái ác quỷ nát bấy này đầu tiên bị tiểu gia Ni La khử trừ nhược điểm bị hải lâu thạch khắc chế. Như vậy liền không có hạn chế của biển cả, ăn xong không có nhược điểm gì. Thứ yếu, sức mạnh nát bấy nguyên bản tương đối thông thường của trái ác quỷ đã bị hắn cải biến đến tầng cao hơn nát bấy, tương tự với loại hình nát bấy khái niệm. Như vậy, những năng lực khác muốn miễn trừ việc bị nó nát bấy sẽ rất khó. Ví dụ như theo năng lực ban đầu của nó, đối với một số sức mạnh có thể tụ hợp hoặc tương đối hư ảo, tổn thương là tương đối hữu hạn. Tựa như hệ lọ gì ạ đơn giản nhất, nó trước kia có thể đem kẻ địch hệ lọ gì ạ nát bấy. Nhưng đối phương nát bấy sau bởi vì đặc tính của hệ lọ gì ạ sẽ rất nhanh liền khôi phục, muốn gây tổn thương đối phương vẫn phải kèm theo hạ kỳ cùng một chỗ sử dụng. Bây giờ nát bấy tầng cao hơn thì lại khác, không cần hạ kỳ. Sẽ căn cứ vào thực lực của đối phương cùng đặc tính trái ác quỷ, các yếu tố khác để xem có thể miễn trừ hay không mà gây ra tổn thương tương ứng, tương tự với sát thương thật trong trò chơi. Cho dù là linh hồn hư ảo, tinh thần đều có thể tạo thành tổn thương đáng kể. Dùng cách hiểu của trò chơi thì năng lực này đồng dạng là cấp 100, loại sau có thể tạo thành tổn thương cùng phạm vi sẽ lớn hơn nhiều, cũng chính là cường độ năng lực trái ác quỷ được tăng lên. Cuối cùng, viên này trái ác quỷ còn bị đề cao hạn mức cao nhất, cái này dùng trò chơi lý giải mà nói, nguyên bản nó chỉ có thể lên tới 100 cấp, nhưng là bây giờ tăng cường có thể lên tới 120 cấp. Đương nhiên miêu tả trên chỉ là một cách khái quát. Nói tóm lại, bây giờ trái ác quỷ đã được cải tạo xong này sẽ được tiểu gia Ni La đưa cho Mị Dỗ, điều này đại biểu cho duyên phận đặc biệt giữa Mị Dỗ và tiểu gia Ni La. Tiểu gia Ni La đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ tuyệt đẹp, đến lúc đó sẽ mang đến cho Mị Dỗ một bất ngờ. Nhìn tiểu gia Ni La đã làm xong, Ngân bên cạnh nhìn chằm chằm hắn. Hắn cười cười, đứng lên lôi kéo nàng từ từ đi tới ngoài nhà đá trưng bày dương cầm. Trước cây dương cầm tuyệt đẹp đó, có một chiếc ghế dài. Tiểu gia Ni La ngồi ở phía trên. Nàng thì ngồi trong ngực của hắn, trên phím đàn đen trắng, đôi tay của hai người đàn sen, giai điệu du dương chậm rãi dâng lên. Phân thân, hệ hạ lệ mỉ họ gì sức mạnh, B thể chất, B nhanh nhẹn, B tinh thần, A năng lực, giả xạ ca nhỉ no mạ gạ ta mạ, A, huyết mạch đại xà viêm, B cấp, bản năng, B cấp, kỹ năng, cổ voi ạ lệ mỉ, B cấp, bờ sổ sổ củ hạ kỳ, C cấp, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, C cấp, danh vọng, không chú, D là thuộc tính người bình thường hiện tại trên thế giới. Chương 342, Thế hội biến động chương 342, Thế hội biến động các nơi trên thế giới. Bây giờ mỗi quốc gia gia nhập liên minh đều đang chuẩn bị cho lần hội nghị thế giới này. Mấy ngày trước, chính phủ thế giới đột nhiên tuyên bố thông cáo về việc sớm tổ chức hội nghị thế giới. Tin này khiến mỗi quốc gia gia nhập liên minh đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một số quốc gia gia nhập liên minh bởi vậy đã gửi chất vấn tới chính phủ thế giới, nhưng cuối cùng bị chính phủ thế giới lấy lý do ma tộc tàn phá bừa bãi cùng thế cục hải tặc mất cân bằng và các vấn đề cấp bách khác làm là chán. Trứng chọi đá, lấy Thiên Long Nhân cầm đầu chính phủ thế giới đã quyết định như vậy. Các quốc gia gia nhập liên minh đơn độc khác tự nhiên cũng không có chỗ chống phản bác, nhao nhao ngậm ngùi chấp nhận. Dù sao cũng chỉ là sớm hơn mấy tháng, cũng không tính là đại sự gì. Chỉ có một số cao tầng của các quốc gia gia nhập liên minh tâm tình trầm trọng, bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là chính phủ thế giới đáp lại việc cắt giảm Thiên Thượng Kim. Khi bọn hắn còn đang cuồng hỉ vì sự ủng hộ của Kim, quyết sách lần này của chính phủ thế giới đã gây cho bọn hắn một chút đả kích. Việc cắt giảm Thiên Thượng Kim này dù Kim có đồng ý, nhưng đến lúc chú đáo, cuối cùng vẫn phải theo chương trình. Mà việc theo chương trình chính là sân nhà của chính phủ thế giới. Trừ phi Kim có thể cường ngạnh đến mức trực tiếp ngang nhiên áp chế ý chí của chính phủ thế giới, không giảm thì trực tiếp đánh nổ bọn hắn các loại. Nhưng trước mắt mà nói, Kim cũng không có dấu hiệu cường ngạnh như vậy, hắn nhìn qua cũng không giống người có tính tình như vậy, điều này đối với Ngũ Lao Tinh mà nói chính là có một khoảng trống hòa hoan rất lớn. Mặc dù như thế, nhưng đối với những quốc gia gia nhập liên minh này mà nói, bước khó khăn nhất đã vượt qua, chí ít bước đi này có sự ủng hộ của Kim. Ngay cả chính phủ thế giới cũng bởi vậy sớm tổ chức hội nghị thế giới. Điều này đủ để chứng minh ý kiến của Kim đã tạo ra sự kiêng kỵ lớn đến mức nào đối với chính phủ thế giới. Là Thái Dương Thần của thời đại Song Thần, phân lượng của hắn quả nhiên không một ai có thể xem nhẹ, cho dù là chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này cũng vậy. Cho nên lòng tin của những cao tầng quốc gia gia nhập liên minh này cũng đã lên cao. Bọn hắn bắt đầu hăng hái liên hệ hải quân ỷ sổ để thương nghị. Làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất thông báo cho các quốc gia gia nhập liên minh tham dự khác đồng thời đạt được chung nhận thức. Đó cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, dù sao hy vọng của Thiên Long Nhân có chút thâm căn cố đế. Dù có chỗ dựa là Kim, đa số người đoán chừng cũng sẽ lựa chọn trước tiên quan sát, chờ đại thế đã thành lại đến phất cờ hò reo, nhưng vấn đề chính là nếu tất cả mọi người đều muốn như vậy thì chắc chắn rất khó thành sự. Bởi vậy bọn hắn cũng định phá phủ trầm chu, chuẩn bị sử dụng ra tất cả vũ liếng. Trong khi những quốc gia gia nhập liên minh này đang cố gắng, một bên khác, Hải quân bản bộ đang tiến hành một nghi thức thăng nhiệm. Đây là nghi thức thăng nhiệm đại tướng, tại hiện trường chen chúc một đống ký giả đến từ mỗi tòa soạn. Hải quân đại tướng rẽ phỉ ở lui, đại tướng mới sắp nhậm chức, tin tức lớn như vậy rất nhiều phóng viên đều có được, đại sự như vậy bọn hắn tự nhiên là muốn tới. Đương nhiên cho dù đối với các phóng viên, việc thăng nhiệm đại tướng mới đúng là sự kiện lớn, nhưng sở dĩ đến nhiều phóng viên như vậy cũng là bởi vì đại tướng thăng nhiệm lần này vô cùng nổi danh. Hàn Băng Nữ Vương Edith, đây chính là nữ nhân sắp nhậm chức đại tướng, danh hiệu đại tướng của nàng là Bạch Hoàng. Nhắc đến Edith, tất cả mọi người đều mưa dầm thấm đất, chiến tích của nàng cũng vô cùng nổi danh. Chiến thắng sư tử vàng và Bitmon, từng tù binh nam nhân hải tặc hoàng đế Bách Thú Cải Đủ. Tại chiến tranh nghệ gõ tỷ ạ tỷ hòn hiện lộ tài năng, một người liền độc chiến bá tước đỏ, tin dữ, Bitmon ba người hải tặc chuyển kỳ mà không rơi xuống hạ phong thậm chí còn khiến đối phương lâm vào khổ chiến. Sở hữu thực lực như vậy, nàng có thể nhậm chức đại tướng đại gia cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà nàng quá trẻ tuổi, trong khoảng thời gian ngắn gia nhập hải quân, từ trung tướng lên cao đến đại tướng. Với tuổi tác của nàng thế nhưng có thể nói là đại tướng nhậm chức trẻ tuổi nhất sử thượng, vẫn là nữ nhân đại tướng hiếm có. Đây đối với các phóng viên chính là mánh khỏe. Lúc này bọn hắn cùng nhiệt nhìn sắc mặt cao lãnh của Edith trên đài thăng nhiệm, đều muốn hét lên. Thực lực mạnh còn xinh đẹp như thế, bọn hắn những ký giả này đều cảm giác muốn thành fan hâm mộ. Tại bên cạnh hiện trường, từ vị trí đại tướng ẩn lui vẫn như cũ có thể gánh vác lấy chức tổng giáo quan trưởng quân đội hải quân, Dẹp Phi nhìn Edith trên đài thăng nhiệm, cũng có chút vui mừng. Đối với Edith, Dẹp Phi có một chút hiểu rõ, chủ yếu là từ bộ hạ của nàng. Nàng làm việc lôi lệ phong hành, đối đãi kẻ địch mười phần thiết huyết, nhưng khi chiến đấu vẫn sẽ chiếu cố thủ hạ, không gặp qua việc không kiêng nể gì cả. Có thể làm cho bộ hạ đều rất sùng bái tướng lĩnh, nữ nhân như vậy xem như đại tướng, Dẹp Phỉ vẫn tương đối yên tâm. Duy nhất khiến hắn có chút nguy cơ chính là chính nghĩa của nàng, cái chính nghĩa tên là lấy sát ngăn sát. Bất quá bất luận từ góc độ nào, Dẹp Phỉ đều không thể đi chỉ trích đối phương, bởi vì bản thân hắn liền gánh vác lấy một phần trầm trọng đau thương, bởi vì không giết mà tạo thành trầm trọng đau thương. Ai? Hồi tưởng lại quá khứ, Dẹp Phỉ không khỏi thở dài một cái, thần sắc ánh mắt có chút phức tạp. Bên cạnh hắn, Hải quân Nguyên Soái Si Bùa Hựa Công nhìn thần sắc Dẹp Phỉ, cũng đại khái minh bạch nỗi sầu não. Công ngược lại là không có an ủi, có một số việc người ngoài an ủi không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có thể mặc thời gian vuốt ve. Hiện tại hắn nghĩ nhưng là nhiều chuyện khác hơn. Lần này Edith sở dĩ có thể nhanh như vậy liền thăng nhiệm đại tướng, vẫn là chính phủ thế giới bên kia đột nhiên đồng ý sau khi thời đại Song Thần bắt đầu, Dẹp Phỉ liền bắt đầu muốn ẩn lui từ trước quân hàm đại tướng. Lý do của hắn cũng rất đầy đủ, vị trí hẳn là nhường cho người trẻ tuổi xuất sắc hơn. Khi công và tờ SUZU cùng những người khác nghiên cứu thảo luận sau đó đồng ý, bởi vì ma tộc đột nhiên xuất hiện dẫn đến một thời đại Song Thần ra đời, khiến biển cả bắt đầu kịch liệt sôi trào. Nếu để Edith cường giả có danh vọng và nhân khí cực cao trong dân gian này nhậm chức đại tướng mới, như vậy tất phải có thể đè nén một chút những kẻ muốn trở thành hải tặc. Về sau chính phủ thế giới bên kia không có thông qua, bị kẹt lại. Nhưng vài ngày trước lại đột nhiên đồng ý hơn nữa còn đưa ra thẻ bài mới, số lượng đại tướng hiện tại đã không đủ để uy hiếp biển cả, cho nên dự định mới tăng thêm 2 vị trí. Theo lý thuyết hải quân sẽ có 5 vị trí hải quân đại tướng, bất quá quyết sách này cần chờ đến sau khi hội nghị thế giới kết thúc mới có thể khởi động. Mặc dù không nói rõ 100 công cũng đã minh bạch đây là một lần chia cắt đối với hải quân. Nó chủ yếu bắt nguồn từ việc cắt giảm Thiên Thượng Kim, một mặt có thể lôi kéo Edith cùng với các trung tướng quái vật vô vọng suốt quãng đời còn lại, mặt khác cũng là để các quốc gia gia nhập liên minh nhìn thấy. Như vậy những quốc gia gia nhập liên minh đó trong thời gian ngắn sẽ bó tay bó chân. Hơn nữa cái thẻ bài sau đó cần chờ hội nghị thế giới mới áp dụng, Có thể tưởng tượng được nếu kết quả hội nghị thế giới lần này không phải như chính phủ thế giới mong muốn, thì cái gọi là thẻ bài đó chỉ sợ cũng sẽ hết hiệu lực. Đến lúc đó những trung tướng quái vật kia cũng chỉ có thể kịch liệt cạnh tranh. Ba vị trí đại tướng, trong đó Ettit phi thường trẻ tuổi, tuổi tác của Kim theo như hắn nói cũng tương tự với Cụ Dạn. Bọn hắn không có khả năng đấu tranh bền bỉ với nhau. Đến lúc đó hy vọng này tan vỡ có khả năng sẽ tạo thành bất hòa nội bộ hải quân. Công đến đây cũng có chút đau đầu. Hơn nữa còn chưa hết như thế, bất luận hội nghị thế giới lần này muốn tạo ra phong vân gì, hải quân cũng không khả năng làm được quá phận. Lúc đó Ngũ Lao Tinh cùng hắn trò chuyện liền mịt mờ bày tỏ, nếu kết quả lần này không thuận lợi, như vậy cường độ ủng hộ quân phí hải quân có thể sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao thiên thượng kim thiếu đi, chính phủ thế giới liền không có tiền, nghe hợp tình hợp lý. Nếu là không nhìn sinh hoạt xa xỉ của Thiên Long Nhân. Ai? Hắn thở dài. Bất kể như thế nào, bây giờ công tạm thời chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 343, cuộc đuổi bắt ở Ma Vũ Hải. Chương 343, cuộc đuổi bắt ở Ma Vũ Hải. Đại Hải Trình, Tân Thế Giới, trên một vùng biển. Trên mặt biển phiêu đãng sương mù đen kịt, nếu có thuyền không cẩn thận lái vào mảnh hải vực tràn ngập sương mù đen này, chắc chắn không lâu sau, thủy thủ đoàn sẽ trực tiếp hóa điên thậm chí tự tàn sát lẫn nhau. Vùng biển này tại phụ cận bây giờ có một xưng hô, Ma Vũ Hải. Tại trung tâm Ma Vũ Hải chính là đảo sợ hãi nổi danh khắp thế giới bây giờ, nay còn được gọi là đảo Ma Thần. Không biết bắt đầu từ khi nào, vốn dĩ chỉ lan tràn tại đảo sợ hãi, khói đen dần dần quét trường, bao phủ vùng hải vực xung quanh. Mọi người phát hiện, những thuyền viên tiến vào vùng hải vụ đó đều có kết cục vô cùng thê thảm. Chỉ có một số ít người thăm dò ở khu vực biên giới là không gặp nhiều trở ngại, nhưng mà bọn hắn cũng đều một mặt chưa tỉnh hồn. Căn cứ lời bọn hắn nói, khi tiến vào mảnh hải vực bị sương mù bao quanh này, cả người tâm tư đều sẽ trở nên đặc biệt tồi tệ, vừa mới bắt đầu còn tốt một điểm, càng ở lâu thì càng khó chịu, giống như có vô số ác ma từ đáy lòng chạy ra. Cảm giác đáng sợ đó khiến người ta căn bản không dám chờ lâu, sợ mình biến thành một quái vật hoàn toàn điên cuồng. Chính vì nghe những lời của những người thăm dò ở biên giới mê vụ, đám người cư trú trên các hòn đảo xung quanh hải vực đều lo lắng khôn nguôi. Cũng may sương mù này không khuyết tán không bờ bến, mà là dừng lại ở một mức độ nhất định, khiến đám người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa nghĩ tới việc làm láng giềng với ma thần cùng sứ đồ của hắn, vô luận thế nào đều không thể yên lòng. Vì thế, đám người xung quanh bắt đầu tự phát cung phụng ma thần cùng sứ đồ của hắn, nhu cầu yên ổn. Ma Vũ Hải, hải vực yên tĩnh bắt đầu nổi lên gợn sóng. Oanh hưu, tiếng pháo thuyền hỏa lực vang lên. Cách cách, phanh long long long. Theo đạn pháo rơi xuống nước rồi nổ tung, mặt biển bốn hơi nổi sóng lớn bắt đầu bị từng vòng gợn sóng lướt qua. Mặt biển giống như gương sáng bắt đầu ba động lay động. Chỉ thấy tại Ma Vũ Hải cách đó không xa, một chiếc hải tặc thuyền đang không ngừng chạy trốn, phía sau nó còn có hai chiếc hải tặc thuyền đuổi theo không ngừng. Từ cờ xí hải tặc bay phấp phới của bọn hắn, chiếc thuyền hải tặc đang chạy trốn phía trước là một băng hải tặc có danh tiếng rất lớn, băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc của hắn có tóc đỏ sạt cùng tử vong chi thương bệ mạn hai siêu tân tinh thế hệ tồi tệ nhất. Phía sau bọn họ, hai chiếc thuyền hải tặc truy đuổi không ngừng đều treo một mặt cờ xí thống nhất, cờ xí của tứ hoàng bách thú cải đủ. Chỉ có điều trong đó một chiếc còn có một cờ xí khác, đó cũng là một cờ xí hải tặc có không ít nhân khí, băng hải tặc cạn giờ hiệu. Vang hưu, hai chiếc thuyền hải tặc truy kích băng hải tặc tóc đỏ lần nữa khai pháo vang tạc. Tiếng súng tôi băng lên, 20 quả đạn pháo trực tiếp nhanh chóng bay về phía băng hải tặc tóc đỏ. Đối mặt đạn pháo bay tới, sát, nam nhân ở đuôi thuyền hải tặc cầm trong tay bội đao, chỉ trong nháy mắt liền chém ra mấy đạo chạm kích, trực tiếp cắt đôi những quả đạn pháo sắp đánh trúng thuyền. Hai nửa đạn pháo nổ tung trên không trung phát ra tiếng nổ kịch liệt vang dội, bao phủ một hồi cuồng phong. Bên cạnh sát, bẽ mạn cũng dùng súng ống hỗ trợ. Bibi, hai tên kia thật đúng là đuổi đánh tới cùng, đều đuổi tới nơi này, còn không chịu yên tĩnh. Lão đại ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình a? Trên thuyền, Lu Kỳ dù trong tình cảnh này vẫn như cũ còn có thể lấy ra một cây chân gà gặm, vừa gặm vừa nói. Tiếng nói chuyện của hắn đều có chút mơ hồ không rõ, động tác cắn xé khiến thân thể mũm mĩm của hắn đung đưa. Thấy Sát bên cạnh có chút im lặng. Bây giờ Lu Kỳ so với trước kia tại quần đảo xạ ba áo đi mập rất nhiều, có lẽ là cơm nước tân thế giới tốt hơn, cũng có thể là do hắn áp lực quá lớn mà ăn nhiều. Dù lời hắn nói đây đều là thành quả rèn luyện. Ha ha, ta nơi nào có làm chuyện gì, là bọn hắn nhất định phải đuổi theo ta đánh. Chẳng lẽ gương mặt này của ta hấp dẫn cừu hận đến vậy sao? Sát sơ mặt mình không khỏi cảm khái nói. Ha ha ha, chẳng lẽ lao đại là cảm thấy chính mình quá đẹp trai cho nên trêu chọc cừu hận sao? Chết cười ta. Lúc này theo Lũ Kỳ bật cười, các thành viên khác cũng cười theo. Cho dù là bẽ mạn cũng nết miệng lên, chỉ có điều rất nhanh sắc mặt liền ngưng trọng. Hắn nhìn về phía vùng hải vực tràn ngập sương mù đen phía trước hướng đi của thuyền, sau đó mở miệng nói. Tốt, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn. Nghe được lời nói mang theo sự ngưng trọng của bệ mạn, các thành viên băng hải tặc tóc đỏ cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, đưa ánh mắt đặt ở trên thân bệ mạn. Vùng hải vực phía trước thuyền đó là Ma Vũ Hải vực phi thường đáng sợ, nghe nói sương mù đen bên trong có ảnh hưởng rất lớn đến thần trí người, đương nhiên đây không phải là mấu chốt nhất, quan trọng nhất là bệ mạn quét tất cả đồng bạn một lượng, vô cùng kiên kỵ nói. Ở trong đó thế nhưng là có đảo sợ hãi, tòa hòn đảo trong truyền thuyết đó bị các sứ đồ của ma thần chiếm cứ, những sứ đồ đó đều là quái vật trong số quái vật. Nếu là không cẩn thận gây chú ý của bọn hắn, chút thực lực này của chúng ta rất khó thoát đi. Lúc này tất cả thành viên băng hải tặc tóc đỏ cũng không khỏi nội tâm trở nên nặng nề, bởi vì lời bệ mạn nói chính là sự thật. Những quái vật kia thế nhưng là ngay cả mỗi hải tặc hoàng đế đều có thể đánh bại, hơn nữa khoảng chừng 7 vị, bọn hắn cái này tay chân lèo khèo thật gây nên chú ý của các sứ đồ cũng không chắc đã đủ làm đồ ăn. đối với bên trong còn có một cái tồn tại bẽ mạn không nói, nhưng những người khác đều ngầm hiểu ý không đề cập. Chủ yếu là nói cũng không có ý nghĩa, ngay cả cửa hải sứ đồ còn không qua hướng chi nam nhân tựa như thần minh kia. Kế tiếp, chúng ta có muốn đi vào không? Những tên kia một mực đuổi theo thế nhưng rất khó thoát khỏi. Bẽ mạn đưa ánh mắt về phía Sars, lựa chọn kế tiếp này liên quan đến toàn bộ băng hải tặc nên để thuyền trưởng làm quyết định. Nhìn tất cả đồng bạn đều nhìn về phía mình, Sars suy tư một chút sau đó liền đưa ra quyết định. Đi vào, chúng ta tự do tại biên giới vùng hải vực mê vụ này, trước tiên hất ra những tên kia, tiếp đó đi tới hòn đảo khác, vẹn vẹn chỉ là một vùng biển, còn không đến mức đem chúng ta dọa lùi. Mặc dù đi vào vùng biển này sẽ có nguy hiểm, nhưng mà bọn hắn lại không thâm nhập cũng không đi đảo sợ hãi, như vậy hẳn là không vấn đề gì. Trước đó cũng có người tự do đi ra ở biên giới, nếu thật sự có vấn đề tại vị trí biên giới rất nhanh liền có thể rút lui. Ha ha ha, tất nhiên thuyền trưởng đều nói như vậy, vậy thì không cần do dự. Những người khác nghe được quyết định của Sars đều lần nữa triển lộ ra khuôn mặt tươi cười, xem như hải tặc tất nhiên đã quyết định thì không nên bó tay bó chân. Sars lúc này cũng phải mái cười to. Như vậy, chúng tiểu nhân, xuất phát. Cúc 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 dưới những tiếng hoan thanh tiếu ngự trên thuyền hải tặc, băng hải tặc tóc đỏ Sars lái vào ma vụ hải phía trước. Bởi vì khói đen tầm nhìn không tính quá cao, rất nhanh những chiếc thuyền hải tặc đuổi kích bọn hắn liền đã mất đi tầm mắt của băng hải tặc tóc đỏ. Bọn hắn không cùng theo đi vào, mà là ngừng lại. Tóc đỏ Sars, tên kia gan lớn thật, vì tránh né chúng ta truy kích, cũng dám tiến vào vùng biển này. Trên chiếc thuyền treo cờ xí của bách thú cải đủ, kiếm lực hỉ củ mà một trong tô bị rộp tổ của bách thú băng hải tặc nhìn qua chiếc thuyền đã biến mất, lắc đầu. Bên cạnh hắn còn có cả nỉ cả nam nhân cơ bắp phát triển mạnh mẽ, ngoài ra còn có hai người chiến đấu thực sự, trên thuyền còn rất nhiều hải tặc nhìn qua cứng hãn. Lần này hỉ củ mà sở dĩ xuất hiện ở đây, chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy việc ở bên cạnh cải đủ có chút nguy hiểm, chỉ là ở bên cạnh hắn không lâu, cải đủ liền bị đánh bại hai lần. Nếu chiến đấu như vậy lại đến, không chắc lúc nào hắn sẽ bị tác động đến mà không còn. Cho nên hắn liền lấy lý do giúp cái đủ mở rộng thế lực mà đi ra. Lúc đi ra còn mang theo một chút tinh nhuệ của bách thú cái đủ, dù sao thành viên băng hải tặc trước kia của hắn vẫn còn hơi kém. Đương nhiên mặc dù là lấy lý do như vậy đi ra, nhưng hỉ gù mạ bản thân cũng nghĩ như vậy. Chính mình đi ra ngoài lôi kéo hải tặc đối với hắn tất nhiên càng thêm thuận lợi, chờ đến lúc thực lực vượt qua cái đủ, đổi khách thành chủ, những người này chính là tâm phúc. Bất quá đó là chuyện sau này. Bây giờ hỉ gù mạ sở dĩ đuổi đánh tóc đỏ sạt tới cùng chính là coi trọng tiềm lực của băng hải tặc tóc đỏ. Chỉ là không nghĩ tới tóc đỏ vì tránh né hắn cũng dám tiến vào mảnh hải vực trong truyền thuyết này, thực sự là cả gan làm loạn. Chương 344, cải đu biểu thị còn kém 100 năm, người yếu địa ngục. Chương 344, cải đu biểu thị còn kém 100 năm, người yếu địa ngục. Hỉ Gù Mạ lao đại, chúng ta còn truy kích hay không? Trên bong thuyền của Hỉ Gù Mạ, có hải tặc cắt đứt suy nghĩ của Hỉ Gù Mạ. Truy kích cái gì, hôm nay tới đây thôi. Hỉ Gù Mạ nhìn kẻ hỏi thăm, trực tiếp minh sắc mạch suy nghĩ. Phía trước thế nhưng là ma vụ hải, ở đây không chỉ có quỷ dị, còn liên quan đến đảo sợ hãi. Hỉ Gù Mạ hoàn toàn không muốn đánh cược xem sau đó có vô sự hay không, hiện tại hắn cũng không muốn liều lĩnh như vậy, dù sao một chút bất cẩn cũng có thể bỏ mạng. Lão đại, băng hải tặc Cản Giờ Hiệu đang truy kích. Kẻ tiểu đệ kia có chút kích động hô hào. Cái gì? Nghe được lời kẻ tiểu đệ, Hỉ Gù Mạ trên mặt cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện chiếc thuyền hải tặc vốn dĩ song song với thuyền hắn đã lần nữa tiến lên, một đầu đang gọn tới trên biển lan tràn khói đen thần bí. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, thuyền hải tặc Cản Giờ Hiệu đã bắt đầu dần dần tiêu tan trước mắt hắn. Hắn giờ tên kia đầu góc bị lửa đá sao? Tóc đỏ đi vào hắn liền theo đi vào, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nhìn bóng đen dần dần trở nên u tối, Hỉ Gù Mạ nội tâm không khỏi thầm mắng. Rõ ràng Hủ Phẹt ở trên thuyền của hắn, vậy mà lại tùy ý hắn làm loại chuyện này sao? Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi. Khác biệt với Hỉ Gù Mạ, băng hải tặc Cản Giờ Hiệu cũng không có toàn bộ thành viên nhập vào bách thú băng hải tặc, mà là lấy hình thức gia nhập liên minh độc lập dưới trướng bách thú băng hải tặc. Đây là kết quả khuyên bảo của phó thuyền trưởng Hủ Phẹt đối với Cản Giờ Hiệu. Hơn nữa Cản Giờ tại lúc gia nhập liền đã đối với Cải Đủ nói, nếu thắng thì sẽ thoát ly. Tiêu căng khó thuần Án Giờ Hiệu mặc dù gia nhập dưới trướng Cải Đủ, lại không có cứ như vậy khuất phục. Đối với điều này Cải Đủ cũng không thèm để ý chút nào, chỉ cần nguyện ý gia nhập vào là tốt. Đến nỗi muốn thắng hắn, Cải Đủ biểu thị Án Giờ còn kém 100 năm. Lần này Hỉ Gù Mạ đi ra, băng hải tặc Án Giờ Hiệu cũng liền theo đi ra, đối với Án Giờ Hiệu mà nói, biển khơi rộng lớn hắn vẫn chưa đi hết. Lần này sau khi ra ngoài vốn là muốn tách ra khỏi thuyền do Hỉ Gù Mạ thông suốt. Nhưng mà vừa vặn gặp băng hải tặc tóc đỏ, cho nên bọn họ mấy ngày nay là một đường đuổi theo băng hải tặc tóc đỏ đánh. Nếu như nói Hỉ Gù Mạ đối với băng hải tặc tóc đỏ là muốn thu phục mà nói, vậy Án Giờ Hiệu bên này ngay từ đầu thuần túy chính là ngứa tay thêm lý do Án Giờ Hiệu nhìn tóc đỏ không vừa mắt. Băng hải tặc tóc đỏ mấy lần thoát khỏi lại bị đối phương rất nhanh đuổi theo. Bây giờ tóc đỏ muốn đi vào ma vụ hải để thoát khỏi bọn hắn, đối với Án Giờ Hiệu mà nói, cái này hoàn toàn không phải chuyện. Ngay cả băng hải tặc tóc đỏ cũng dám tiến, hắn dựa vào cái gì không dám? Mặc dù bên trong quả thật có đảo sợ hãi địa phương nguy hiểm này, nhưng mà Án Giờ còn không đến mức ngay cả bóng đảo cũng không thấy liền dọa đến nhượng bộ lui binh. Hỉ Gù Mạ lão đại, chúng ta còn đi vào sao? Lúc này kẻ hải tặc đã hỏi thăm trước đó lần nữa đặt câu hỏi. Tiến cái gì tiến, hướng ngoại vi ma vụ hải đến hòn đảo khác xuất phát, ở nơi đó chỉnh đốn xem có thể chờ hay không đến bọn hắn. Hỉ Gù Mạ hoàn toàn không có tính toán mạo hiểm, từ khi Sơn Tặc Vương bị hải tặc đánh bại địa vị sau, hắn đã chịu không ít đả kích, một chút lợi và hại rõ ràng sự tình hắn sẽ không do dự. Bây giờ loại tình huống này, ma vụ hải thần bí quỷ dị, Án Giờ Hiệu muốn quay quang, hắn liền không phục hồi. Tại hòn đảo phụ cận nghỉ ngơi, không chắc tóc đỏ đi ra vừa lúc bị hắn ngăn chặn. Thực sự không được, liền đi vòng. Khi Cụ Mạ đối với nơi đây quá kiêng kỵ, nguyên nhân rất đơn giản. Tại Ổ Nỉ Gạ Xì Mạ thời điểm, đối mặt sứ đồ ma thần, cảnh cái đủ chiến bại trước mặt hắn vẫn rõ mồn một trước mắt. Lực lượng đáng sợ của song phương giao phong khiến hắn cảm nhận được khoảng cách chênh lệch. Mặc dù từ trên danh nghĩa, Bách thú băng hải tặc là thần phục ma thần, nhưng mà đối với những sứ đồ rõ ràng không phải người kia, bọn hắn thật muốn giết người cũng không phải không có khả năng, loại chuyện này Hỉ Cụ Mạ lại không muốn đánh cược. Hiện tại thực lực của hắn còn kém xa lắm, trước tiên ổn định lại nói. Trong khi Hỉ Cụ Mạ xuất lĩnh băng hải tặc rời đi, bên trong Ma Vũ Hải, băng hải tặc tóc đỏ khi tiến vào Ma Vũ Hải, tất cả thành viên liền bắt đầu cảm thấy một chút khác thường, cảm giác trong lòng đều bị đè nén rất nhiều. Hơn nữa tầm nhìn nơi này không cao lắm, chỉ có thể nhìn rõ trước sau thuyền 10m đến chừng 20m, tầm nhìn như vậy đi thuyền rất phiền phức. Loại cảm giác này có chút khó chịu a. Lưu Kỳ sau khi thuyền hải tặc tiến vào Ma Vũ Hải, cảm giác chân gà trong tay cũng không còn thơm, ăn đến có chút vị như nhai sắp đến ảo giác. Hiện tại hắn cảm giác trong đầu ong ong. Lão đại, tiếp tục như vậy nữa, chờ lâu một chút thời gian, ta cảm giác liền muốn hóa điên a. Nghe được lời oán trách của Lưu Kỳ, những người khác không có tâm tình đi theo chơi bừa, bởi vì bọn hắn cảm giác tâm tình rất nặng nề, không thể nhắc lên nổi hứng thú. Không nghĩ tới ở đây đối với người vang dội đã vậy còn quá lớn, khó có thể tưởng tượng ở đây ở lâu sau đó sẽ trở nên như thế nào. Bẽ mạn hút thuốc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tay của hắn xẹt qua giữa không trung dùng sức quơ quơ. Một cỗ gió dâng lên, nhưng sương mù đen kịt phiêu đãng xung quanh cũng không vì vậy mà kịch liệt lắc lư, vẹn vẹn lung dung lắc lư một chút. Khiến bẽ mạn rất rõ ràng biết, sương mù nơi này không giống với sương mù thông thường, cho dù là cuồng phong chỉ sợ cũng rất khó thổi tan. Sạt không đợi lời bẽ mạn nói xong, hắn cùng sạt hai người quay đầu. Chỉ thấy thuyền phía sau có bóng đen đi theo. Thực sự là phiền phức, loại tình huống này còn đuổi tới sao? Theo bóng đen phía sau lộ ra một chút manh mối, sạt bọn hắn lập tức liền nhận ra là thuyền của băng hải tặc Cạn Giờ Hữu. Xem ra chỉ có băng hải tặc Bạo Ngược Vương đuổi theo, dạng này tính là một tin tức tốt. Nhìn băng hải tặc Cạn Giờ Hữu đuổi theo, bẽ mạn vẫn như cũ tỉnh táo phân tích. Với thực lực của băng hải tặc Cạn Giờ Hữu, nếu như không thêm bên trên những hải tặc do kiếm lực Hỉ Cụ Mạ xuất lĩnh, thì đối với bọn hắn mà nói áp lực không tính lớn. Đương nhiên bọn hắn trước mắt cũng không thể ở đây cùng bọn hắn khai chiến, bằng không thì trong môi trường này cũng đừng đánh liền đều mất trí rồi. Khi tiến vào mảnh Ma Vũ Hải thần bí này, bẽ mạn thời khắc ghi nhớ nguy hiểm nơi đây. Trước tiên treo bọn hắn, với tình huống quỷ dị nơi này, thành viên băng hải tặc đối phương có thể không kiên trì được bao lâu. Bẽ mạn nói, Hoa Tiêu ở nạ kẻ trên thuyền cũng gật gật đầu, chỉ huy các thành viên khác điều khiển cánh buồm thuyền. Bây giờ bẽ mạn dự định kéo dài, hoàn cảnh nơi này đối với bọn hắn đều tạo thành ảnh hưởng như vậy. Thuyền viên của băng hải tặc Cạn Giờ có thể đến được tân thế giới, thực lực tự nhiên là có, nhưng mà tố chất bình quân lại kém bọn hắn nhiều. Càng kéo dài đối diện tất nhiên sẽ bởi vì những thành viên có thực lực kém hơn mất lý trí lâm vào điên cuồng mà hỗn loạn lên. Đến lúc đó muốn thoát khỏi bọn hắn liền dễ dàng nhiều. Bất quá, bẽ mạn nhìn xem khói đen phảng phất vô tận bao phủ trước mắt, không khỏi nhìn thấy mà giật mình. Đạo sợ hãi, chỗ thần bí kia hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn tràn ngập ra những khói đen này, liền khiến người cảm nhận được uy hiếp lớn đến vậy. Bẽ mạn cảm giác, cho dù là bọn họ thật muốn đi tìm đạo sợ hãi, coi như thật sự tìm được tòa hòn đảo trong truyền thuyết đó, đến lúc đó băng hải tặc của bọn hắn chỉ sợ đều không mấy cái có thể bảo trì thanh tịnh. Cho nên, ở đây hết sức nguy hiểm. Không tính bất luận uy hiếp nào, vẹn vẹn chỉ là hoàn cảnh, bẽ mạn cũng cảm giác nơi này mức độ nguy hiểm vô cùng cao. Đơn giản, chính là địa ngục của kẻ yếu. Chương 345, dị mạ cùng mịt nỉ tơ, ma tộc đẳng cấp. Chương 345, dị mạ cùng mịt nỉ tơ, ma tộc đẳng cấp. Một bên khác, trên thuyền băng hải tặc Cạn Giờ Hữu, Hu Phép nhìn chằm chằm Cạn Giờ Hữu, kẻ đang dõi mắt về phía băng hải tặc tóc đỏ phía trước, bắt đầu nghiêm túc nói: "Cạn Giờ Hữu, lần này chỉ sợ không thể truy kích quá lâu, trong hoàn cảnh quỷ dị này, các thuyền viên thông thường khác không chống đỡ được bao lâu. Cho nên, lại kiên trì một đoạn thời gian liền phải lui ra ngoài, bằng không thì rất dễ dàng nảy sinh ngoài ý muốn." Nghe được lời Hủ Phét, Án Giờ sắc mặt có chút không cam lòng, lúc trước khi ngăn chặn băng hải tặc tóc đỏ, Án Giờ cùng tóc đỏ sạt đã giao phong một lần, kết quả mà nói cũng không mỹ mãn, mặc dù không có bại, nhưng hắn đã rơi vào hạ phong. Bởi vậy Án Giờ hiểu muốn chiến thắng tên kia, nhưng bây giờ tình huống này cũng không phải lúc hắn bốc đồng. Tình huống nơi đây có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn có thể cảm nhận bạo ngược cảm xúc của chính mình bắt đầu hoạt động mạnh, ngay cả hắn cũng chịu ảnh hưởng, nhìn về phía các thành viên khác có chút trầm mặc nhẫn lại. Hắn trung quy là gật đầu một cái. Nhìn thấy Án Giờ sắc mặt không tốt lắm, Hủ Phét tán đuổi: "Không cần lo lắng mất đi dấu vết tóc đỏ, đến lúc đó tại biên giới Ma Vũ Hải đi thuyền, vẫn có xác suất có thể vây lại. Mảnh Ma Vũ Hải này có hình cung, nghĩ đến chính là lấy đảo sợ hãi làm trung tâm, ra ngoài Ma Vũ Hải sau nếu như bọn hắn vòng là cùng một phương hướng vẫn có khả năng cao sẽ đụng vào." Lời an ủi của Hủ Phép khiến Hàn Dơ Hiệu gật đầu một cái. Sau đó sắp xếp người viên bắt đầu nã pháo. "Wen Hiu!" Tiếng pháo thuyền hỏa lực vang lên. "Cách cách!" Phanh long long long. Mặt biển lần nữa tạo nên bọn sóng. Khi song phương lần nữa tiến hành truy đuổi chiến, bọn hắn không chú ý tới, động tĩnh của nơi này đã hấp dẫn hai thân ảnh trên biển mê vụ. Phanh, phanh, lại một lần nữa chặt đứt mấy quả đạn pháo bay tới. Sát đột nhiên cảm giác đáy lòng có chút không ổn, kẻ bùn xô cụ của hắn trong này bị áp chế, không cách nào cảm thụ khí tức quá xa. Bây giờ lại cảm nhận được hai cố khí tức cường đại xâm nhập phạm vi cảm nhận của hắn. Không xong, chẳng lẽ là sứ đồ, thật sự xui xẻo như vậy? Trong chớp mắt, sát lóe lên ý nghĩ như vậy. Tiếp đó vội vàng nhìn về phía một phương vị, chỉ thấy giữa thuyền của băng hải tặc Cạn Giờ cùng thuyền của hắn, hai thân ảnh bắt đầu xông vào. Trong lúc nhất thời, Thành viên băng hải tặc cạn giờ hiệu vốn dĩ vẫn nhắm chuẩn thuyền tóc đỏ để nổ súng, cùng thành viên băng hải tặc tóc đỏ vẫn phòng bị súng cối. Song phương cũng bị hai vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện này hấp dẫn. Chỉ thấy hai thân ảnh, một đạo nhìn qua cùng nam nhân trẻ tuổi phổ thông không khác nhau nhiều lắm, chính là làn da màu lam, tóc màu trắng, mắt chỉ có một con, tương đối lớn. Một đạo khác nhưng là khoác áo tròn đen, không có khuôn mặt, phảng phất hình tượng quỷ ảnh đũ linh. Lúc này đạo thân ảnh làn da màu xanh lam kia đứng vững giữa hai thuyền. Từ lòng bàn chân của hắn lan tràn hàn băng, trên mặt biển bắt đầu kết băng, đông cứng đầu thuyền băng hải tặc cạn giờ cùng đuôi thuyền băng hải tặc tóc đỏ. Hai chiếc băng hải tặc lúc này bởi vì mặt băng đã thông thẳng với nhau. Lão đại, chúng ta sẽ không xui xẻo đến vậy. Lưu Ký nhìn xem đuôi thuyền bị đông lại cùng với hai đạo thân ảnh vừa nhìn liền không phải người, trên mặt không khỏi một bộ dáng vẻ mặt ủ mày hễ trên báo chí hắn nhưng là nhìn qua dáng vẻ các sứ đồ, toàn bộ đều là hình tượng không phải người. Hai thân ảnh dáng dấp trước mắt vừa nhìn liền biết không phải là người, chẳng lẽ là sứ đồ chưa từng xuất hiện? Tỉnh táo, khả năng này không phải sứ đồ, dù sao phía trước sứ đồ đã xuất hiện 6 vị, cũng chỉ có một vị chưa từng gặp qua, nơi này có 2 cái, bọn hắn có lẽ là ma tộc thần bí. Lúc này trán vẻ mặn cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới bọn hắn mới tiến vào không bao lâu vậy mà liền gặp phải kẻ nghi là ma tộc. Hơn nữa loại khí tức kia thế nhưng cảm nhận được cường đại, phi thường cường đại. Hiện tại bọn hắn không hề nghi ngờ có lẽ đã lâm vào nguy cấp cực lớn, nhất là đối phương còn có năng lực đông lạnh. Bẽ màn cùng sạt hai người lẫn nhau, toàn bộ đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Một bên khác, Hù Phẹt của băng hải tặc Ản Giờ khi nhìn thấy hai đạo thân ảnh kỳ quái xuất hiện, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho dù là Ản Giờ sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Các vị khách đến thăm, ta gọi gì mà, hắn gọi Mịt Nỉ Tất, cũng là tuần hải nhân của Ma Vụ Hải. Bây giờ ma vụ cấm biển chỉ mới tiến vào, các ngươi tới thật là không phải lúc. Quái nhân Gia Lam mở miệng nói. Nghe được quái nhân trước mắt mở miệng nói chuyện, Sạt cùng Bẽ Mạn liếc nhau, lập tức Sạt tiến lên chuẩn bị giao lưu. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, bên kia Hủ Phẹt đã giành mở miệng trước. Hai vị là ma tộc sao? Nghe được Hủ Phẹt hỏi thăm, Dị Mạ gật đầu một cái. Nhìn thấy Dị Mạ gật đầu, Hủ Phẹt bắt đầu giới thiệu nhóm người mình. Ta gọi Hủ Phẹt, là phó thuyền trưởng của chiếc thuyền này, hắn là Ản Dở Hựu, là thuyền trưởng của ta, băng hải tặc của chúng ta là một phần của Bách Thú băng hải tặc dưới trướng. Bách Thú băng hải tặc đồng dạng là thờ phụng ma thần điện hạ. Lần này ma vụ hải ra lệnh cấm chúng ta không có chuyện trước biết đến, rất là xin lỗi, hai vị có thể hay không dàn xếp một chút, chúng ta liền rời đi ngay. Trong khi Hủ Phẹt nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng giao lưu với Ản Giờ Hiệu. Tình huống hiện tại Hủ Phẹt chỉ có thể để Ản Giờ Hiệu nhiều ức chế tính tình của mình. Dù sao nơi này chính là địa bàn của các sứ đồ cùng ma thần, thật sự không thể quá liều lĩnh, đối với ma tộc trước mắt không thể cứng rắn đối phó, bằng không thì rất dễ dàng mất mạng. Bách Thú băng hải tặc sao? Ngươi thật thú vị, nhân loại. Dị Mạ nhìn xem nhân loại mặc trang phục màu vàng kia, cũng cảm thấy có thú vị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, lần này gặp một lần liền phát hiện đối phương rất biết cách nói chuyện. Nhân loại chẳng lẽ cũng là dạng này sao? Dị Mạ có chút hiếu kỳ. Trong khi Dị Mạ hiếu kỳ, bên cạnh hắn tựa như U Linh Mịt Nhị Tất lại đột nhiên trôi dạt đến bong thuyền của Ản Giờ Hiệu. Muốn rời khỏi đơn giản, chiến đấu một chút để cho ta cảm thấy hài lòng. Thanh âm của hắn có chút trẻ tuổi nhưng lại hơi khàn khàn, khoảng cách gần có thể nhìn thấy bên trong mũ trùm chính là một đoàn khói đen, không biết âm thanh từ nơi nào phát ra. Nghe được lời Mịt Nhị Tất, Ản Giờ cách đó không xa trên mặt đã lộ ra nụ cười cao ngất. Chính hợp ý ta. Ản Giờ Hiệu nói xong lập tức hướng về Mịt Nỉ Tật bàn tới, đưa nắm đấm trong tay hướng về cái khuôn mặt khói đen vô diện của Mịt Nỉ Tật hung hăng công kích. Hiu. Công kích của hắn trực tiếp xuyên qua thân ảnh Mịt Nỉ Tật, giống như đối phương thật sự là ưu linh, không đánh trúng. Ản Giờ Hủ Phẹt nhìn xem Ản Giờ Hiệu đã động thủ có chút dở khóc dở cười. Bất quá bây giờ đối phương thái độ như thế, đây cũng là chỉ có thể công kích. Khi bọn hắn bắt đầu phát sinh xung đột, đứng tại trên mặt băng biển, Dị Mã nhìn xem Mịt Nỉ Tật trực tiếp đi đến trên thuyền của đối phương cũng bất đắc dĩ. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng đối nhân loại cảm thấy hứng thú sao? Thật sự là ngoài ý muốn. Tính toán, bên này còn có một thuyền. Dị Mạ đem ánh mắt đặt ở trên chiếc thuyền bị hắn đông cứng đuôi thuyền. Xem như tuần hải nhân của Ma Vũ Hải, bọn hắn có quyền hạn xử trí những nhân loại tự tiện xông vào nơi đây, vô luận là giết chết hay xua đuổi đều tùy theo tâm tình của bọn hắn. Bây giờ Dị Mạ rốt cuộc muốn xử trí như thế nào băng hải tặc do nhân loại tóc đỏ cầm đầu trước mắt, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tình của hắn. Mà hắn nhưng là đối với nhân loại rất tò mò. Như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Ta đối với nhân loại các ngươi thế nhưng là rất tò mò. Các ngươi nếu là có thể để cho ta cảm thấy thú vị lời nói thì thả các ngươi rời đi cũng không phải không thể. Các hạ là sứ đồ sao? Sát nhìn xem Dị Mạ nhảy lên đi tới thuyền của bọn hắn, trên mặt mang ngưng trọng. Không phải, sứ đồ đại nhân còn mạnh hơn ta nhiều, bất quá ta là tối thượng vị ma tộc, đối phó các ngươi xem như không thành vấn đề gì. Tối thượng vị ma tộc. Nghe được người trước mắt nghi hoặc, Dị Mạ lại không có ý tứ muốn giải đáp. Trước mắt trong ma tộc có một bộ đẳng cấp, hạ vị ma tộc, trung vị ma tộc, thượng vị ma tộc, tối thượng vị ma tộc cùng với ma vương. Không hề nghi ngờ, bây giờ sứ đồ cũng là cấp ma vương. Dị Mạ xem như tối thượng vị ma tộc, chỉ ở dưới sứ đồ. Đương nhiên kỳ thực chênh lệch cũng quá lớn. Bởi vì dựa theo phân chia đẳng cấp ma tộc, do đặc tính chủng tộc của sinh mệnh thể tinh thần, bọn hắn dùng tinh thần thuộc tính chính làm tiêu chuẩn đánh giá. Ma vương là A cùng S tối thượng vị nhưng là đã bao hàm A và A cho nên lời Dị Mạ nói thật đúng là không phải khiêm tốn, các sứ đồ đều ở khu sức mạnh áp đảo so với hắn hiện tại. Bất quá hắn cũng sẽ trưởng thành. Đến đây đi. Nếu như không thể để cho ta cảm thấy thú vị, thì sẽ có người chết. Mắt Dị Mạ trên mặt chuyển động nói. Tất cả thành viên băng hải tặc tóc đỏ nhìn nhau một chút, bắt đầu động thủ, hiện tại bọn hắn đã hết đường lui. Chương 346, giao tranh khốc liệt chương 346, giao tranh khốc liệt trên ma vụ hải, bong tàu Z Foster. Bẽ màn cùng những người khác liếc nhau một cái. Trong đó, Luki lập tức hiểu ý hắn. Cần phải có người đi trước thăm dò. Để Sars và bẽ màn hai người mạnh nhất tranh thủ chiến cơ thích hợp. Frank! Frank! Chỉ thấy những người khác ăn ý rút súng ngắn trực tiếp xạ kích. Mà Luki thì kéo thân thể mập phì nổ bắn ra đi, thật khó tưởng tượng hắn có thể linh hoạt đến vậy. Đối mặt tất cả công kích bằng súng. Dĩ mạ thở ơ, viên đạn trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, nhìn qua lông tóc không tổn thương. Đây là... Bẽ mạn nhìn đối phương không coi súng ống ra gì, không khỏi càng thêm ngưng trọng. Kẻ bùn sổ cụ của hắn có thể cảm nhận khí tức kỳ quái đối phương tản ra, loại khí tức này tương tự với ma tộc hình dáng U Linh phía trước. Nếu như từ bề ngoài mà xem, bọn hắn căn bản không giống cùng một tộc, nhưng nếu tính cả điều này, có lẽ đó chính là đặc thù của chủng tộc bọn họ. 98 linh hiện tại trên biển cả, nhiều người đều cho rằng ma tộc sở hữu năng lực bẩm sinh, chứ không phải kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ. Bởi vì bản thân cơ thể bọn hắn có một số đặc thù liền giống với năng lực của bọn hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là chứng nhận của tòa soạn báo kinh tế thế giới mà gắng. Căn cứ của hắn là ác quân Hizoka, chính là một gẳng đã tìm Hizoka cầu chứng nhận, thuyết pháp năng lực bẩm sinh mới được truyền tụng qua báo chí. Đối với ác quân Hizoka, vị tồn tại có thể khiến 6 vị sứ đồ trực tiếp buồn bã rời đi, đồng thời là tồn tại đứng ở đỉnh cao thế giới. Lời nói của hắn tự nhiên có thể khiến đa số người tin phục. Chỉ có điều, dù nhiều người tin tưởng tin đồn này, nhưng hiểu biết về ma tộc thần bí vẫn còn rất ít. Bây giờ bẽ mạn nhìn thấy đối phương không coi đạn ra gì, tựa như sức mạnh hệ lò gì ạ bình thường. Trong lòng hắn suy đoán, không lẽ tất cả ma tộc đều có đặc điểm như vậy? Nếu là vậy, bộ tộc này thật sự rất đáng sợ, mặc dù vốn dĩ đã đáng sợ. Bẽ mạn lúc này kẻ bùn sổ cú hạ kỳ toàn bộ triển khai. Súng trong tay thời khắc sẵn sàng, để điểm hộ Luki. Hiu. Luki lúc này đã tới trước mặt Jima, chân hắn hướng về bụng Jima trực tiếp đá mạnh tới, trên chân còn cứng lại một tầng bật sổ cú hạ kỳ. Có sạt vị thủ lĩnh này từ nhỏ đã lớn lên trong băng hải tặc Roger. Bọn hắn rất sớm đã tiếp xúc khái niệm hạ kỳ, đi tới tân thế giới sau, cơ bản đều học được một bản lĩnh. Dù sao tân thế giới thế nhưng có không ít tiểu binh biết hạ kỳ. Nếu là bọn hắn bị tiểu binh vây đánh bại thì coi như thật mất thể diện. Thùng thùng. Dĩ mã nhìn tên mập kia chạy tới đá mình, cũng không trực tiếp đánh trả, tùy ý hắn đã tới. Nguy hiểm, mau lui lại. Mắt sạt hơi co lại, rút đao ra nhanh chóng theo vào, đồng thời chợt quát một tiếng để Luki cảnh giác. Không kịp rồi. Dĩ mã ung dung suy nghĩ. Giang giác. Giang giác. Cái chân của Luki vốn dĩ đá vào người hắn nhanh chóng kết băng, hơn nữa băng còn lan tràn từ chân ra toàn bộ thân thể hắn. Vâng. Đối mặt hơi lạnh xâm nhập, Luki không ngồi chờ chết. Hắn cấp tốc dùng chân phát lực rút ra cái chân bị đóng băng dính trên người Dĩ Mạ. Sau đó liền cắn lấy miếng chân gà yêu thích trong miệng đến mức rơi mất cũng không để ý, hai tay chống đỡ, dùng tư thế lộn ngược bay vọt đến phía sau. Lúc này một cái chân cùng một nửa cơ thể hắn đều phủ một tầng hàn băng. Luki, cảm giác thế nào? Thuyền y của băng hải tặc tóc đỏ, người quê hương, cấp tốc đi tới bên cạnh Luki xem xét tình huống của hắn. Thịt của ta. Người tên này lúc này còn nghĩ đến thịt. Nhìn thấy Luki bản năng trả lời câu này, người quê hương cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn tiến hành kiểm tra đơn giản, nhẹ nhàng thở ra. Đóng băng không trực tiếp sâu tận xương thủy, dạng này vẫn còn tốt. Bất quá hắn không hoàn toàn may mắn, hắn nhìn xem đại gia đang giao phong với ma tộc kia, cũng là thần sắc nghiêm trọng. Hiện tại xem ra không thể tay không vật lộn với ma tộc này, bằng không rất dễ dàng mất đi sức phản kháng. Trong chiến trường, Sát huy động đao hướng về Dĩ Mạ chém tới. Những người khác có người sử dụng vũ khí cứng lại bật sổ cụ để phụ trợ công kích lấy Sát làm chủ, có người nhưng là sử dụng súng ống tiến hành bật sổ cụ hạ kỳ quân quanh. Giữa hai bên phối hợp chặt chẽ. Đối mặt thế công của bọn hắn, lần này Dĩ Mạ không ngại kháng, năng lực của hắn không phải loại năng lực vật lộn. Dĩ Mạ bản thân được tạo ra từ nỗi sợ hãi của nhân loại đối với trời đông giá rét và những tâm tình tiêu cực khác. Năng lực của hắn cũng lấy đây làm nguyên hình, từ định vị, hắn làm một pháp sư mới tương đối thích hợp. Ví như bây giờ, hô hô, hàn phong lạnh lẽo thổi bay, lấy Dĩ Mạ làm trung tâm, vô số đông tuyết phô thiên cái địa từ trên người hắn bạo phát ra, tạo thành gió rét thấu xương. Hướng về hắn, sát cùng đám người cận chiến đều rối rít con người hơi co lại, lập tức cố nén thế công mà chạy trốn ra ngoài. Bèn, răng rắc, theo bọn hắn lui lại. Vong thuyền dưới chân Dĩ Mạ, gian phòng bên cạnh thuyền. Hàng rào toàn bộ bịt kín từng tầng băng, cả chiếc thuyền phảng phất lâm vào cảnh tuyết. Thật là đáng sợ. Hàn khí sạt lấy tay lau một lớp băng xương thật mỏng trên mặt, tâm tình có chút trầm trọng. Năng lực của người này đối với hắn có chút ngoài ý muốn, trên lệch khá lớn. Bất quá từ biểu hiện của đối phương mà xem, so sánh với đánh xa, hắn không am hiểu cận chiến. Như vậy bọn hắn nên sáng tạo cơ hội. Sau khi Dĩ Mạ buộc phát một vòng, theo hắn dừng lại buộc phát, sát cùng những người khác giao lưu ánh mắt lần nữa ăn ý phóng tới phía trước. Đi qua một lần buộc phát, năng lực của đối phương hẳn là sẽ có khoảng thời gian nghỉ. Cái này cùng nhân thể phát lực cũng giống như nhau. Có buộc phát liền có hạ xuống, cho nên bọn hắn chuẩn bị nắm lấy thời cơ này tiến công. Hiu, hiu, sát hướng về Dĩ Mạ huy động ra mấy đạo trạng kích bổ sung thêm bật sổ cù hạ kỳ. Những người khác cũng các hiện thần thông. Đối diện với mấy người này lần nữa hợp lực công kích. Dĩ Mạ giơ một tay lên, trực tiếp ngưng tụ ra một tấm hàn băng hộ thuẫn ngăn cản các loại công kích. Đồng thời một tay khác bung lên, vô số băng truy cỡ nhỏ vô căn cứ sinh ra, hướng về sát cùng những người khác nổ bắn ra đi. Đám kỹ năng công kích này trực tiếp khiến sát luôn cuống tay chân đường đối. Cái này còn chưa kết thúc, lúc bọn hắn đường đối. Dĩ Mạ cũng không nhàn rỗi, thân ảnh của hắn theo sát băng truy mà tới, đi thẳng tới một nam nhân đầu trọc tráng hán cùng một con khỉ, bọn hắn là tổ hợp âm nhạc trên thuyền Sars, cùng Monster, đều càng thêm am hiểu thể thuật. Mặc dù như thế, nhưng khi bọn hắn đối mặt dị mạ theo sát băng truy tới cũng không khỏi con người hơi co lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ma tộc kia trực tiếp đem băng thuẫn trong tay làm vũ khí, đụng bay một người một khỉ. Hoa lực trùng kích cường đại khiến một người một khỉ trực tiếp phun ra máu tươi, những giọt máu tươi đẹp giữa không trùng còn chưa kịp nhỏ xuống liền bắt đầu bị kín một tầng băng tinh, ánh sáng hơi khúc xạ ở đây lộ ra cực kỳ chói mắt. Cùng monster bay tứ tung trước mặt dị mạ, đối với hắn mà nói cái này còn chưa xong. Hắn ước lượng băng thuẫn trong tay, cầm phần dịa làm bật ném, hướng về bùn bắn tới. Trực tiếp đập vào nam nhân này bay vào gian phòng bị tầng băng bao trùm, gian phòng trực tiếp bởi vậy mở ra một cái lỗ thủng lớn. Mà con khỉ monster nhưng là bị hắn tặng kèm một phát băng thương trực tiếp cắm vào bụng con khỉ. Cực may nó kịp thời phản ứng lại ngăn cản mới không bị đâm xuyên, nhưng mà bụng vẫn như cũ bị thương nghiêm trọng, hàn khí thấu xương theo đầu thương tràn vào trong cơ thể nó bộc phát. Monster. Lúc này nhìn xem hai vị đồng bạn bị đánh bay lại tán phát khí tức bị trọng thương đồng dạng ngã xuống, cho dù là Sas cũng không khỏi lo lắng. Chương 347, quỷ quái truyền thuyết, Thiên thủ quan âm chương 347, quỷ quái truyền thuyết, Thiên thủ quan âm tỉnh táo, Sas. Nhìn thấy thần sắc của Sas, mẹ mạn lập tức nhắc nhở. Bây giờ đại địch trước mặt, không thể để cảm xúc chiếm quyền, nhất là trong hoàn cảnh nơi đây. Hô. Nghe được lời nhắc nhở của mẹ mạn, Sas cũng thở một hơi thật dài nhìn xem thân ảnh đang dừng lại trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được trong ma vụ hải, tâm tình của mình so dĩ vãng dễ kích động hơn. Hiện tại bọn hắn không thể ở đây kéo dài quá lâu, bằng không thì cho dù chỉ là kéo dài cũng có thể khiến bọn hắn toàn quân bị diệt. Mặc dù không có thực lực, nhưng các ngươi hợp tác rất không tệ. Dĩ Mã nhìn xem mấy người cảnh giác trước mắt, cũng tán thưởng nói. Đối với nhân loại, hắn là lần đầu trực tiếp nhìn thấy, khi bọn hắn bắt đầu tuần hải, xung quanh đã rất ít người dám tới gần ma vụ hải. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người sống, cũng là lần đầu tiên hắn chiến đấu với bọn hắn. Cảm giác cũng không tệ lắm, tình cảm giữa bọn họ thể hiện rõ trong chiến đấu, đây đối với Dĩ Mã là một sự việc có chút xúc động. Chỉ có điều hiện tại chiến đấu mới là thứ hắn thích nhất, chỉ có chiến đấu thì cái tâm băng lãnh tĩnh mịch của hắn mới có thể nhóm lửa đồng dạng. Đến đây đi, càng nhiều chút, để cho ta cảm thụ nhiều hơn. Nhìn xem nam nhân độc nhãn ra làm trước mắt nói như vậy, tất cả mọi người đều liếc nhau một cái, bắt đầu tiếp tục phối hợp chiến đấu. Trong khi băng hải tặc tóc đỏ chiến đấu với dị mạ, một bên khác, án giờ cùng hụ phẹt và những người khác cũng đang giao tranh với mịt lý tớt. Chỉ có điều so sánh với bên Sars, bên này rõ ràng cảm giác bị trêu đùa chiếm đa số. Bởi vì năng lực của mịt lý tớt tương đối đặc thủ, có thể hư hóa phiêu tán, khó lòng phòng bị. Án giờ cùng đồng đội đánh nhau vô cùng khó chịu. Băng hải tặc án giờ hiện tại chỉ có 4 người biết sử dụng Haki. Trong đó án giờ cùng hụ phẹt cũng mới học được không lâu, án giờ hiểu biết 3 sát Haki, tân, hạ sổ cụ hắn biết nhưng mà không ổn định. Hụ phẹt hiện tại chỉ có kẽ bùn sổ cụ, muốn học được bật sổ cụ còn cần một chút thời gian. Hai người khác biết Haki cũng là cán bộ trên thuyền, là thành viên mới án giờ thu phục tại tân thế giới, lúc thu phục đã biết Haki. Xem như tồn tại tương đối chói mắt trong thế hệ tồi tệ nhất siêu tân tinh. Băng hải tặc án giờ hiệu vẫn khiến người ta tương đối coi trọng. Mặc dù chỉ có 4 thành viên biết Haki, nhưng bên tóc đỏ cũng không dám xem nhẹ. Bởi vì băng hải tặc cạn rời có hù phét, hoàng kim tiềm hù phét, năng lực của hắn có thể sản sinh ngọc độc. Trong băng hải tặc này, thành viên thông thường cũng có 2 thanh đao. Một cái dùng để chém người bình thường, thanh khác bình thường cũng ẩn mà không phát. Nhưng chỉ cần rút ra đối với địch nhân chính là rất có uy hiếp. Rất rõ ràng, thân đao này cũng được bôi ngọc độc của hù phét. Nếu sơ ý một chút bị chém đến, dù chỉ là cọ sát ra vết thương, đối với cường giả thông thường cũng là rất nguy hiểm chí mạng. Ngoài đao, người khác cũng đều kiêng kỵ đạn súng của bọn họ có bị bôi nọc độc hay không. Có thể nói, sự tồn tại của hoàng kim tiềm hụ phép khiến băng hải tặc cạn giờ khiến không ít người vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, hạn giờ hiệu bản thân không thích loại phương thức chiến đấu âm hiểm này, cho nên lúc bình thường cũng sẽ không dùng. Nhưng nếu như tình huống nguy cấp thì không thể quản được nhiều như vậy. Đối với thuyền viên thông thường mà nói, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Tuy nói như thế, loại uy hiếp này đối với mịt nhị tật tựa như ưu linh trước mắt là không có gì uy hiếp. Không nói trước rất khó đánh trúng hắn, bản thân hình thái sinh mạng của hắn căn bản không sợ loại nọc độc này. Đối mặt đông đảo công kích bằng súng ống, đao kiếm, thân ảnh u linh của mịt nỉ tật tiêu tan, sau đó hiện lên ở sau lưng một hải tặc, tựa như quỷ ảnh thì thào nói nhỏ sau lưng hắn. A, rõ ràng chỉ là nói nhỏ không có động tác khác, hải tặc này lại giống như bị quỷ đè, không cách nào chuyển động. Sợ hãi trong lòng hắn cuồn cuộn sóng ngầm, xoay chuyển, ngưng kết, lập tức bộc phát, hắn hoảng sợ kêu to lên tiếp đó cả người ngã xuống. Ngã xuống trong ma vụ hải, kết cục của hắn cơ hồ đã định. Người ra hỏa này. Lúc này hắn giờ tức giận nhìn xem ma tộc tầm thường quỷ ảnh trước mắt. Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu. Mặc dù án giờ điệu đối với thành viên thông thường không quá để ý, nhưng mà tùy ý đối phương hành động như thế chẳng phải là làm nổi bật sự bất lực của hắn, đây chính là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ. Giống hắn lúc này gầm thét, cơ thể bắt đầu kịch liệt biến hình, biến thành cự thú có răng nanh băng lãnh, hình thái cá sấu đế vương cổ đại hệ Zoan. May mắn thuyền án giờ điệu bởi vì năng lực quái vật khổng lồ này của hắn nên được làm rộng rãi phi thường. Bằng không thì với hình thể cực lớn sau khi biến hình của hắn, thuyền thông thường không đủ để hắn hoạt động. Nhìn xem thuyền trưởng nhà mình biến thân, các hải tặc xung quanh án giờ điệu đều rối rít chạy xa hơn, tránh hai bay vào gió. Lại có thể biến thành dạng này, thật sự là có ý tứ. Cái đầu người không có khuôn mặt của Midni tật nhìn lên quái vật khổng lồ trước mắt, có chút hiếu kỳ nhìn xem. Midni tật, bản thân là sự ngưng tụ của nỗi sợ hãi liên quan đến đêm tối, trong đó chủ yếu đã bao hàm nỗi sợ hãi của trẻ nhỏ. Người ở thời kỳ trẻ nhỏ, đối với đêm tối tương đối mẫn cảm sợ hãi, nguyên nhân chủ yếu là do truyền thuyết và câu chuyện ma quái ảnh hưởng đến bọn hắn. Lúc ngủ chùm chăn cũng là thao tác phổ biến. Một chút gió thổi cỏ lay liền nơm nớp lo sợ. Hơn nữa bởi vì bản thân thế giới này tồn tại đủ loại sự vật mà người thường không thể lý giải, cho nên rất nhiều trẻ nhỏ đều đối với truyền thuyết ma quái tán thành rất nhiều. Ngoài yếu tố quỷ quái, đêm tối đối với nhân loại bản thân cũng mang theo cảm giác sợ hãi, là sinh vật cực lớn ỷ lại thị giác, đêm tối đối với người mà nói làm mất đi tầm nhìn, dù vọng kiểm soát của người bản thân sẽ phải chịu uy hiếp cực lớn. Cuối cùng mới là nhiều sinh vật nguy hiểm mạnh mẽ trong đêm khuya cũng không chịu ảnh hưởng, tính nguy hiểm tăng nhiều. Midni tất xem như ma tộc được sinh ra từ những yếu tố tổng hợp này. Bản thân năng lực cũng là đa nguyên hóa. Giống răng nanh cực lớn mang theo hàn quang đột nhiên xé 150 cắn qua đi về phía Midni tất. Khí chàng cường đại cuốn lấy khí áp hướng về Midni tất áp bách tới, nếu như là người bình thường chỉ sợ đã sợ đến không nhúc đích, mặc người chém giết. Đối mặt công kích như vậy, lần này Midni tất không lần nữa trốn tránh. Phía sau lưng của hắn trực tiếp giống như quan âm nghìn tay dọc theo một vòng cánh tay màu đen, bọn chúng giống như quỷ thủ kéo dài vô hạn, hướng về mỗi bộ vị của quái vật khổng lồ trước mắt mà chụp tới. Án giờ chỉ cảm thấy những cánh tay bắt được mình có độ bền bỉ và sức mạnh rất lớn, cho dù đối mặt với sự bộc phát xung kích của hắn cũng chống lại. Không chỉ vậy, những bộ vị bị những hắc thủ này bắt được bắt đầu trở nên băng lãnh bất lực. Nhất là hai con mắt của hắn bị bắt được, mặc dù hắn kịp thời nhắm mắt lại, nhưng mà cái hắc thủ kia giống như mực nước trực tiếp hòa tan vào trong ánh mắt của hắn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy xung quanh đen như mực, mở mắt ra cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn, đây là mù sao? Án giờ hiểu. Nhìn thấy Án giờ hiểu gặp nguy hiểm, Hu Phẹt cũng nhanh chóng cầm đao đi tiếp viện, chỉ bất quá lưỡi đao hắn không có bật sổ sổ cụ. Chỉ bằng lưỡi đao căn bản không chém đứt được những hắc thủ kia. Án giờ hiểu nhìn xem lưỡi đao giống như xẹt qua huyễn ảnh xẹt qua hắc thủ, Hu Phẹt tràn đầy tự trách. Nếu như hắn mạnh hơn một chút thì tốt, nếu như hắn lúc đó kiên trì ngăn cản Án giờ hiểu đi vào thì tốt. Nhất định còn có biện pháp gì, không thể từ bỏ. Chương 348, dị biến chương 348, dị biến trong cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt của Hu Phẹt, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ dị. Đây là bất sổ sổ cụ hạ kỳ. Hu Phẹt kinh ngạc cảm nhận được luồng lực lượng này liền lập tức nhanh chóng động thủ. Bất kể nói thế nào, bây giờ cứu người quan trọng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Án Giờ Hiệu đang giảm xuống. Tu cả tam chuyển. Chỉ thấy hai chân Hu Phẹt trực tiếp biến thành hình dạng chân đế, bất sổ sổ cụ hạ kỳ, cổ cả mới ra lò trên thân đao của hắn. Lập tức tụ lực rồi bộc phát ra tốc độ không nhìn thấy bằng mắt thường, thân hình hoàn toàn biến mất. Chỉ trong nháy mắt, đao quang sắc bén chợt lóe lên. Tốc độ đáng sợ cùng đao quang sắc bén kia trực tiếp giải thích thế nào là tốc độ chính là sức mạnh. Tất cả hắc thủ chói Án Giờ Hiệu đều bị Hu Phẹt chặt đứt tận gốc, loại phương thức cắt từ bên cạnh này, cho dù những hắc thủ này bản thân cứng cỏi cũng không chịu được công kích như vậy. Đương nhiên, dù được gãy, đối với Midni Tật cũng có thể liền lại được. Hơn nữa Hu Phẹt có thể nên ngang ra tay, cũng là bởi vì Midni Tật không quấy nhiều hắn. Giống. Theo những hắc thủ kia bị chém đứt tiêu tan giữa không trung, Án Giờ cảm giác lạnh lẽo và vô lực trên người mình cấp tốc biến mất, bắt đầu giống to. Nhưng lúc này hắn không tiếp tục tiến công, bởi vì trước mắt hắn vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Ánh mắt của hắn thật sự mù sao? Lúc này Án Giờ Hiệu nếu có thể nhìn thấy ánh mắt của mình liền sẽ phát hiện con mắt của hắn đen thui, giống như bị mực nước nhuộm dần. Bất quá dù không nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mình tổn thương nghiêm trọng, ánh mắt là bộ phận vô cùng yếu ớt. Bị lực lượng như vậy nhuộm dần, hắn không cho rằng mình còn có thể bình yên vô sự, theo lý thuyết hắn về sau khả năng cao sẽ trở thành mù loà sao? Nghĩ tới khả năng này, cảm xúc kịch liệt cũng không nhịn được tăng gọn. Đương nhiên, cho dù thật sự mù, hắn cũng không có hối hận hay những cảm xúc tương tự, hắn chỉ cảm nhận được sự nhỏ yếu của mình. Kẻ nhỏ yếu không cách nào kiểm soát vận mệnh của mình, mà bây giờ hắn chính là kẻ yếu. Giờ khắc này hắn sâu sắc ý thức được điểm này, hơn nữa vì đó phẫn nộ. Với thực lực nhỏ yếu như vậy, lúc nào mới có thể siêu việt nam nhân kia, dạng hoạt động hải tặc tầm thường này, hắn rốt cuộc còn muốn kéo dài bao lâu? Thực lực yếu ớt như vậy, thật sự là phế vật. Hắn còn cần nhiều hơn chiến đấu, trở nên mạnh hơn. Và anh, khí chàng cường đại bộc phát ra, hạ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp bao phủ. Thuyền viên cách đó không xa trực tiếp té xỉu một chút. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ của nhân loại sao? Thanh âm trẻ tuổi lại mang theo khàn khàn kỳ dị vang lên. Midni tất nhìn xem quái vật khổng lồ trước mắt, sau khi bị quỷ thủ của hắn xâm nhập vẫn như cũ duy trì chiến ý, thậm chí càng thêm tăng gọn. Đồng thời còn có luồng khí tràng bộ phát này, cảm giác này rất tương tự với hạ sổ cụ hạ kỳ hắn nhìn thấy trên báo chí cùng trong tình báo. Lực lượng như vậy bọn hắn cũng rất coi trọng, dù sao ma thần của bọn hắn cũng nắm giữ lực lượng như vậy. Hơn nữa trong nhân loại, Thái Dương thần kia cũng nắm giữ lực lượng như vậy hơn nữa vô cùng đáng sợ. Nếu đã như thế, ta liền đáp lại một chút đi. Hắn nhìn xem đế vương ngạc cùng Hủ Phẹt trầm thấp nói. Kế tiếp ta sẽ sử dụng sức mạnh cuối cùng mà đa số tối thượng vị ma tộc cũng không lĩnh ngộ được, mở mang kiến thức một chút đi, nhân loại. Nghe được ma tộc rất ít mở miệng trước mắt đột nhiên nói như vậy. Tất cả mọi người trên thuyền hải tặc đều cảnh giác thậm chí bắt đầu sợ hãi. Mặc dù bọn hắn không rõ cái gọi là lực lượng cuối cùng là gì, nhưng bọn hắn rõ ràng ngay cả trong tình huống bình thường cũng đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Bây giờ đối phương với tư thế muốn dùng đại chiêu trực tiếp khiến trong lòng bọn họ lạnh lẽo. Hu Phẹt đứng ở bên cạnh Án Giờ Hiệu, bắt đầu tụ lực chuẩn bị công kích. Hắn không thể tùy ý đối phương sử dụng đại chiêu. Ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động thì hơn, bằng không ta nhưng là không giữ được tay. Khi Hủ Phẹt sắp phóng tới phía trước, Midni tất lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lực lượng quỷ dị khiến Hủ Phẹt giống như bị quỷ đè, không cách nào chuyển động. Bởi vì Midni tất ở vào sau lưng Hủ Phẹt, khiến Án Giờ cảm giác hai luồng khí tức của bọn họ lẫn vào cùng một chỗ, thân thể cao lớn của hắn không cách nào chính xác công kích một phía nào. Bành trướng lãnh địa. Hủ Phẹt nghe đối phương chậm rãi tự nói, trơ mắt nhìn thấy một mảng lớn hắc ám từ phía sau hắn phô thiên cái địa mở rộng ra. Bầu trời bị che đậy, bong tàu cũng lưu động như nước chảy, toàn bộ vị trí trên thuyền đều bị bao vây. Ánh mắt vốn dĩ rất hạn chế trong ma vụ hải càng không cách nào nhìn thẳng. Theo toàn bộ hắc ám bao phủ, tất cả mọi người đều đã mất đi ánh sáng, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Cùng lúc đó, không khí tràn ngập khí tức âm lãnh. Nếu như bọn hắn có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện rất nhiều thân ảnh hình thù kỳ quái tựa như quỷ hồn bắt đầu ở bên cạnh bọn họ phiêu đãng. Mịt nhỉ tất bách quỷ dạ hành cuốn. Lúc này Hủ Phẹt đã hoàn toàn mất đi tầm nhìn, xung quanh cũng bắt đầu truyền đến tiếng kêu u u lạnh lẽo. Cơ thể đã có thể hành động, nhưng mà hắn không mừng rỡ, mà là nhìn qua xung quanh một mảnh đen kịt cảnh tượng kinh hãi. Kẻ bùn sổ cũ của hắn có thể cảm nhận được xung quanh nhiều hơn rất nhiều khí tức kỳ quái, vô cùng phiêu miểu và quỷ dị, loại cảm giác này khiến trong lòng người run rẩy. Hải tặc bị bóng tối vây quanh, tạp niệm trong nội tâm một phát, cảm giác âm trầm đáng sợ lan tràn, bọn hắn thất kinh hô to, tính toán dùng cái này để tăng thêm lòng dũng cảm. A a a, có người bắt đầu hoảng sợ hét dầm lên. Sau lưng của người này nằm sấp một cái quỷ ảnh. Cái xúc cảm dâm mát sền sệt cùng với cảm xúc đáng sợ không ngừng hiện lên trong nội tâm khiến hắn cũng không còn cách nào chịu đựng mà thét lên, muốn điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà chân của hắn lại đổ chỉ tựa như không nghe theo sai khiến. Vậy bắt đầu trận dạ chi thịnh yến này đi. Lúc này thanh âm của Mịt Nỉ Tật bắt đầu biến hình, vừa như trẻ nhỏ vừa như lão nhân, vừa như nam nhân vừa như nữ nhân, âm thanh trở nên trống rỗng hư không. Theo thanh âm của hắn vang lên, toàn bộ cảnh tượng hắc ám phát ra đủ loại tiếng thét chói tai hoảng sợ, đồng thời tiếng hát quỷ dị đáng sợ vang lên, khiến người ta tê cả da đầu. Tiếng gầm cắn, tiếng hút cùng đủ loại âm thanh vang lên trong bóng tối sâu thẳm này, làm cho người ta miên man bất định. Một bên khác, cuộc chiến đấu của băng hải tặc tóc đỏ cũng bắt đầu sắp đến hồi kết. Toàn bộ băng hải tặc chỉ có Sát cùng Bẹ Mạn còn kiên trì, những người khác đều nằm trên mặt đất. Làm. Dị Mạ đang thao túng một thanh cự đao băng định bổ xuống Sát, lại bị lưỡi dao của hắn đón đỡ. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, bong tàu dưới lòng bàn chân Sát trực tiếp bị giẫm nát bấy luôn xuống dưới, cả chiếc thuyền không ngừng rung động, gây nên bọt nước. Sức mạnh trầm trọng kia khiến Sát cũng bắt đầu không chống đỡ nổi. Phanh. Lúc Sát gian khổ chống đỡ, Bẹ Mạn bên kia trực tiếp nổ súng đánh lạc hướng. Đạn hướng thẳng đến trán Dị Mạ bay đi, Dị Mạ đem cự đao to lớn như tấm chắn kéo về trực tiếp ngăn trở đợt tấn công này. Đồng thời vung một vòng, Sát giống như con muỗi bị đánh bay nổ bắn ra đi. Sau đó một phát băng truy phong bạo bao phủ Bẹ Mạn. Chỉ là, hắn không lần nữa tiến công, mà là nhìn về phía thuyền bên nạn giờ hữu.